Chương 268, tại sao lại là nơi này? Chương 268, tại sao lại là nơi này? Đối với bọn họ những thứ này tu tiên môn phái mà nói, một kẻ đạt tới linh huyền cảnh giới tu giả, đủ để cho toàn bộ tông môn thực lực tăng lên một cái cấp độ. Sau đó, Ngụy Tuân lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Triệu Trường Không, "Huynh nhi, bây giờ thực lực của ngươi tăng lên không ít, vừa đúng chúng ta liên thủ bắt lại người này, nếu là có thể lấy được bí mật trên người hắn, sau này chúng ta Thiên Kiếm Sơn rốt cuộc không cần nhìn những tông môn khác sắc mặt." Lý Hinh đôi mi thành tú khẽ cau. Không đợi Ngụy Tuân đám người ra tay, Lý Hinh đưa ra hai cánh tay, chắn Ngụy Tuân đám người trước mặt, "Trưởng lão, chờ một chút." Nghe vậy, Ngụy Tuân đám người hơi sửng sở, trong ánh mắt hơi kinh ngạc. Không hiểu cái này Lý Hinh tại sao lại ngăn trở bọn họ. Chỉ nghe Lý Hinh nói, "Trưởng lão, các ngươi thả hắn rời đi đi." Ngụy Tuân nhất thời cả kinh, cho là mình nghe lầm, "Huynh nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Để chúng ta thả hắn rời đi?" "Huynh nhi, ngươi có phải hay không điên rồi, phải biết trên người hắn có bao nhiêu bí mật, nếu để cho hắn rời đi, đúng là chúng ta Thiên Kiếm Sơn tổn thất cực lớn a." Lý Hinh tiếp tục nói, "Trưởng lão, kỳ thực huynh nhi đã cùng hắn tư định suốt đời, các ngươi nếu là giết hắn, ta cũng sẽ chết ở trước mặt các ngươi." Nhất thời, mấy người trợn mắt há mồm. Ngay cả Triệu Trường Không cũng hơi hơi ngẩn ra, đầy mặt không thể tin nổi. Ngụy Tuân sắc mặt trầm xuống, "Huynh nhi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi làm sao sẽ cùng tên tiểu tử này có chút dính dớp?" Lý Hinh khẽ cắn hàm răng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định, "Trưởng lão, ngài chẳng lẽ cũng không tò mò, ta lâu như vậy cũng đi địa phương nào sao?" "Đi địa phương nào?" "Hôm đó Long Hoa phái mấy tên đệ tử đi tới chúng ta khu vực, còn phải đối huynh nhi bất chính, nếu không phải hắn kịp thời ra tay, sợ rằng huynh nhi lúc này đã chết." Đám người khiếp sợ. Một người trung niên phẫn khái cả giận nói, "Không nghĩ tới cái này Long Hoa phái vậy mà như thế không biết xấu hổ, làm ra loại này chuyện xấu xa." Lý Hinh còn nói thêm, "Sau đó hắn mang ta rời đi, trốn vào một cái sơn động. Hắn vì giúp ta chữa thương, cấp ta rất nhiều khí tinh thạch, còn giúp ta tăng lên tu vi, hơn nữa còn đem hắn khí tinh thạch toàn bộ đưa cho ta." Nói, Lý Hinh đem chứa vật túi trực tiếp giao cho Ngụy Tuân. Ngụy Tuân tò mò mở ra chứa vật túi, thình lình phát hiện cái này bên trong túi chứa vật, vậy mà chất đầy khí tinh thạch. Ngụy Tuân khiếp sợ không thôi. Hắn đời này cũng không có ra mắt nhiều như vậy khí tinh thạch. Suy tư chốc lát, Ngụy Tuân nói, "Vậy không bằng để cho hắn cân bọn ta trở về, sau này cũng trở thành Thiên Kiếm Sơn đệ tử." "Không thể." Lý Hinh trực tiếp cự tuyệt. "Vì sao?" "Trưởng lão, chúng ta biết hắn đem khí tinh thạch giao cho chúng ta Thiên Kiếm Sơn, nhưng là những người khác không biết, nếu là tùy tiện đem hắn mang về, chẳng phải là báo cho thiên hạ tu giả, người này cơ duyên đều ở trong chúng ta Thiên Kiếm Sơn sao?" Đám người vừa nghe, rối rít gật đầu, "Ngụy trưởng lão, ta cảm thấy huynh nhi nói không sai, không bằng sẽ để cho hắn rời đi đi." Ngụy Tuân nhìn một cái Triệu Trường Không, hướng Lý Hinh hỏi thăm, "Huynh nhi, ngươi xác định hắn đem toàn bộ bảo bối cũng cấp ngươi?" Lý Hinh lắc đầu, "Cũng không có, nhưng những thứ này khí tinh thạch, đủ chúng ta Thiên Kiếm Sơn không ít cường giả tăng cao tu vi, những thứ này chẳng lẽ còn không đủ sao?" Ngụy Tuân trầm tư chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, "Được rồi, để cho hắn đi thôi, bất quá, sau này hai người các ngươi không phải còn nữa bất kỳ lui tới." "Trưởng lão?" Lý Hinh kinh ngạc xem Ngụy Tuân. Ngụy Tuân liếc mắt một cái Triệu Trường Không, "Ngươi nên biết ta là có ý gì." Triệu Trường Không chắp tay, "Vãn bối hiểu." Nói xong, Triệu Trường Không cùng Lý Hinh liếc nhau một cái, ngồi lên tượng đá bà bay, nhanh chóng đi xa. Về phần Lý Hinh, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Triệu Trường Không rời đi bóng dáng lúc, trong lòng một trận mất mát, phảng phất có thứ gì bị mất bình thường. Ngụy Tuân thanh âm ở Lý Hinh vang lên bên tai, "Đi thôi, đường phía sau, liền xem bản thân hắn tạo hóa, còn có, nếu là có người hỏi tới, ngươi liền nói ngươi bị cột vào một nơi nào đó, nhất định không thể nói là tên tiểu tử kia cấp ngươi cơ duyên." "Nặng." Lý Hinh gật đầu đáp lại. Đang lúc bọn họ chuẩn bị trở về lúc, ở sau lưng của bọn họ, nhất thời truyền tới một trận linh lực ba động. "Mọi người thấy đi," phát hiện ở phía sau bọn họ, một hàng bóng người đuổi theo. Nhìn người tới, Ngụy Tuân chân mày hơi nhíu lại, bởi vì người tới không phải người khác, chính là Lý Thanh Ngai cùng Vô Bằng Trần. Đang ở trước đây không lâu, bọn họ phát hiện Triệu Trường Không đã chạy trốn, hơn nữa chú ý tới Ngụy Tuân đám người không thấy tung tích. Vì không để cho Thiên Kiếm Sơn người ngồi thu ngư ông thủ lợi, bọn họ tạm thời ngưng chiến, cùng nhau đuổi đi theo. Vô Vọng Trần chất vấn, "Ngụy Tuân, tiểu tử kia người đâu?" Ngụy Tuân chỉ hướng Triệu Trường Không chạy trốn phương hướng, "Hắn trốn?" "Cái gì? Ngươi vậy mà để cho hắn chạy trốn? Bọn ngươi thế nào như vậy phế vật?" Ngụy Tuân sắc mặt trầm xuống, "Vô Vọng Trần, chúng ta Thiên Kiếm Sơn có phải hay không phế vật, còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này nói kia." Lý Thanh Ngai cũng là ánh mắt ngưng lại, "Ngụy Tuân, các ngươi sẽ không phải là đã được đến bật, ở chỗ này đóng phim đi." Ngụy Tuân chấn động trong lòng. Đều nói Vô Cực Tông Lý Thanh Nhai âm hiểm xảo trá, giỏi về tính toán, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật đoán trúng. Bất quá, Ngụy Tuân làm sao sẽ tùy tiện thừa nhận. Hắn lúc này mở miệng phủ nhận, "Nơi này có không có đánh nhau dấu vết, lấy tu vi của ngươi, ngươi nên rõ ràng nhất, chẳng lẽ chúng ta mấy người có thể làm được nhanh như vậy thời gian xóa đi toàn bộ dấu vết sao?" Lý Thanh Nhai nhìn về phía xung quanh, phát hiện xung quanh trừ chạy trốn dấu vết, cũng không có đánh nhau dấu vết. Nhưng là hắn vẫn vậy rất hiếu kỳ, "Vậy ta ngược lại muốn biết, các ngươi nhiều người như vậy, coi như giết không chết hắn, cũng có thể kéo hắn, tại sao lại đột nhiên dừng lại?" Ngụy Tuân chỉ hướng Lý Hinh, "Là bởi vì đối phương dùng ta trưởng giáo đệ tử tính mạng uy hiếp, không phải bọn ta làm sao sẽ đột nhiên dừng lại?" Lý Thanh Ngai ánh mắt nhìn về phía Lý Hinh, "Một đám phế vật, bởi vì một cái đệ tử, bỏ lỡ vậy chờ cơ duyên, ngu ngốc." Vô Vọng Trần không tiếp tục dừng lại, dẫn người tiếp tục hướng trước truy kích. Bởi vì hắn rõ ràng nhất, ban đầu Trương Tử Hiển cũng đã nói, tên tiểu tử kia xác thực bắt đi Lý Hinh, cho nên hắn cũng không cảm thấy Ngụy Tuân là đang nói dối. Thấy được Vô Vọng Trần rời đi, Lý Thanh Nhai cũng không còn suy tư cái gì, bóng dáng nhanh chóng đuổi theo. Làm Vô Vọng Trần cùng Lý Thanh Nhai đám người toàn bộ rời đi, Lý Hinh khẩn trương nhìn về phía Ngụy Tuân, "Ngụy trưởng lão, ngài nhất định phải giúp hắn một chút ta." Ngụy Tuân sắc mặt nghiêm trọng, "Hai người các ngươi đi theo ta, nếu chúng ta bây giờ đi trở về, không đuổi theo kích, sợ là sẽ phải đưa tới bọn họ hoài nghi, về phần tên tiểu tử kia, ta nói qua, hết thảy liền xem bản thân hắn mệnh số." Nói xong, Ngụy Tuân giống vậy đuổi theo. Lý Hinh mặt lo âu, một bên trưởng lão nói, "Hinh nhi, chúng ta đi về trước đi." Lúc này, Vô Vọng Trần cùng Lý Thanh Nhai đi tới một chỗ thung lũng, mà trong bụi cây tung tích cũng là đến nơi này, liền biến mất không thấy. Tại sao lại là nơi này? Vô Vọng Trần cau mày, nhìn về phía tình huống xung quanh. Lý Thanh Nhai chất vấn, "Thế nào, lão già dịch, trước ngươi đã tới nơi này?" Chương 269, đầy trời phú quý chương 269, đầy trời phú quý. Vô Vọng Trần liếc mắt một cái Lý Thanh Nhai, "Lão phu vì sao phải nói cho ngươi?" Sau đó, hắn lần nữa quan sát tình huống xung quanh. Bởi vì cái này địa phương chính là ban đầu truy kích Triệu Trường Không, bị đối phương bỏ trốn địa phương. Lần đầu tiên có thể là Triệu Trường Không vận khí tốt, nhưng là cái này lần thứ hai, liền nhất định không là vận khí, nơi này nhất định có chút cổ quái. Đột nhiên, ở phía sau bọn họ, lại theo tới ba đạo bóng người. Vô Vọng Trần cùng Lý Thanh Ngai nhìn, phát hiện người tới chính là Thiên Kiếm Sơn Ngụy Tuân đám người. Thấy được bọn họ xuất hiện, Lý Thanh Ngai tâm bên trong nguyên bản những thứ kia nghi ngờ, cũng ở đây trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Ngai hỏi, "Ngụy trưởng lão, các ngươi Thiên Kiếm Sơn tên nữ đệ tử kia, còn nhớ rõ trước dấu ở địa phương nào sao?" Ngụy Tuân cũng không giấu giếm, nói là một cái sơn động, hang núi. Lý Thanh Ngai nhìn về phía xung quanh, cũng không có phát hiện cái gì hang núi nơi. Vô Vọng Trần cũng mở miệng hỏi thăm, "Ngụy Tuân, nàng ban đầu bị tiểu tử kia bắt cóc đến cái chỗ này, sau đó biến mất không còn tăm hơi, nàng có biết ban đầu giấu ở địa phương nào?" Ngụy Tuân trực tiếp lắc đầu, "Hình như nói lúc ấy nàng đã hôn mê, chỉ biết là ở một chỗ bên trong sơn động, thế nào? Bây giờ không phải chúng ta phế vật, xem ra số lượng nhiều tông môn, cũng là hết đường xoay sở à?" Vô Vọng Trần lạnh lùng nói, "Nếu không phải các ngươi để cho chạy hắn, sẽ để cho hắn chạy trốn sao?" Ngụy Tuân cười lạnh, "Ha ha, nếu là Long Hoa phái trưởng giáo đệ tử thân truyền xảy ra chuyện, ngươi cũng sẽ như vậy lựa chọn sao?" "Đó là tự nhiên, lão phu làm đây hết thảy đều là vì tông môn." Ngụy Tuân đầy mặt không thèm, bởi vì hắn rất rõ ràng, Vô Vọng Trần đại nghĩa như vậy lâm nhiên, vì chẳng qua chính là chính hắn mà thôi. Không còn nói nhảm, đám người bắt đầu tìm Triệu Trường Không tung tích. Lý Thanh Ngai cũng phái người đi trước trong đầm nước, tìm Triệu Trường Không tung tích. Nhưng là đầm nước này rất sâu, hơn nữa cửa động hẹp hòi, bị Triệu Trường Không dùng đá nhét vào, cho nên liền xem như có người tiến vào đầm nước, cũng không có phát hiện Triệu Trường Không bằng dáng. Lúc này, Triệu Trường Không đã tiến vào đáy nước thạch động bên trong. Hắn vẫn còn có chút tự trách, không có thể từ Vô Vọng Trần trong tay cứu ra ông lão ba người. Mặc dù giết Trương Tự Hiển, nhưng là hắn cùng với Long Hoa phái thủ đã đến không chết không thối mức. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh băng, "Long Hoa phái, các ngươi sẽ vì chuyện hôm nay trả giá đắt." Đảo mắt, không biết qua bao lâu, Triệu Trường Không một mực tại đáy nước trong thạch động ẩn nút, cho đến có một ngày, Triệu Trường Không kinh mạch lần nữa phát tác, đau đớn kịch liệt, để cho Triệu Trường Không sống không bằng chết, cuối cùng ngất đi. Khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, thân thể của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn rõ ràng, bản thân nhất định phải mau sớm tìm được những dược liệu kia, tái tạo kinh mạch của mình, đem hắn trong cơ thể cái đó linh hồn đuổi ra ngoài. Không phải, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lần nữa xông vào trong nước, mở ra cái đó bị hắn phong đứng lên hòn đá, lần nữa chặt kịp, hắn lúc này mới chuẩn bị rời đi đầm nước. Vậy mà, đang ở Triệu Trường Không chuẩn bị lúc rời đi, lại phát hiện khe hở ranh giới chỗ, lại có một khối màu trắng khí tinh thạch. Trên khí tinh thạch có khắc mấy chữ thể. "Đã rời đi, trân trọng." Triệu Trường Không biết, cái này năm chữ, chỉ sợ sẽ là Lý Hinh để lại cho hắn. Hắn bọt ra khỏi mặt nước, nhìn về phía xung quanh. Dưới đáy nước cũng không có khái niệm thời gian, Triệu Trường Không cũng không rõ ràng lắm bản thân dừng lại thời gian bao lâu. Nhưng nhìn hướng xung quanh, tiến tính không tiếng động. Hiển nhiên là không có ai cái này nơi này tiếp tục lục soát. Trên hắn bờ sau, nhanh chóng hướng thanh thạch trấn phương hướng mà đi, muốn nhìn một chút có hay không thật như Lý Hinh nói như vậy, bọn họ đều đã rời đi. Xung quanh cũng không có phát hiện bóng người, Triệu Trường Không triệu hoán ra tượng đá, nhanh chóng rời đi dãy núi. Khi hắn đứng cách thanh thạch trấn một chỗ không xa sườn núi, nhìn về phía thanh thạch trấn lúc, thình lình phát hiện, nguyên bản náo nhiệt thanh thạch trấn đã là liêu không có người ở, ngoài cửa thành càng là dài ra một chút cỏ dại. Xem ra bọn họ đã rời đi thời gian rất lâu. Bất quá để cho Triệu Trường Không nghi ngờ chính là, bọn họ cái gì cũng không có lấy được, tại sao lại đột nhiên rời đi nơi này? Không nghĩ ra, Triệu Trường Không lần nữa lên đường. Hắn tính toán tiến về dược vương cốc, hỏi thăm một chút các linh dược khác tung tích. Triệu Trường Không một đường hướng nam. Tại trải qua một thôn trang thời điểm, Triệu Trường Không hỏi thăm một cái, mới biết được những người kia sớm tại một tháng trước liền đã rời đi. Nói cách khác, Triệu Trường Không ở cái đó bên trong sân động, ít nhất dừng lại hơn một tháng. Hắn cũng không rõ ràng lắm, cái này cái nhiều tháng thời gian, bên ngoài rốt cuộc cũng phát sinh những chuyện gì. Vậy mà, làm Triệu Trường Không đi tới Kỳ Liên Sơn phụ cận lúc, lại đột nhiên nhận ra được không đúng. Bởi vì Triệu Trường Không phát hiện, ngoài Kỳ Liên Sơn, Triệu Trường Không thấy được rất nhiều lang bạt kỳ hồ phổ thông bách tính. Bọn họ vẻ mặt mệt mỏi, tựa hồ là đang chạy trốn. Trên Triệu Trường Không trước ngăn cản một người trung niên, "Đại thúc, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi thế nào đều hướng ngoài đi?" Người trung niên nhìn một cái Triệu Trường Không, nhìn đối phương ăn mặc bộ mạc, cũng không có cái gì phòng bị, "Ngươi là ngoại lai à?" Triệu Trường Không gật đầu, "Ta phải đi tìm ta thúc phụ một nhà." Người trung niên vội vàng khoát tay một cái, "Không cần lại vào núi, bên kia đã không có phổ thông bách tính." Triệu Trường Không hơi kinh ngạc, "Vì sao?" Người trung niên không nhịn được thở dài, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên đã tới rồi rất nhiều tu giả, mặc dù chúng ta Kỳ Liên Sơn là thầy thuốc thánh địa, nhưng là cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ nhiều như vậy, còn nói cái gì có người lấy được đẩy trời phú quý, bọn họ cũng đều là tới tranh đoạt, những tu giả kia chiếm đoạt chúng ta nhà, còn đem chúng ta đuổi ra, nếu là không đi, liền giết chúng ta, ngươi nếu là muốn tìm ngươi thúc phụ, liền ở chỗ này chờ, nếu là hắn còn chưa chết, nhất định sẽ thấy hắn. Triệu Trường Không nhất thời mặt khiếp sợ, đầy trời phú quý. Chẳng lẽ là? Thứ một thời gian, Triệu Trường Không trong đầu nghĩ đến Loan Diễm Y Lý, dù sao chỉ có Loan Diễm Y Lý là theo hắn cùng nhau từng tiến vào cái đó truyền thừa, hơn nữa ở trên người nàng còn có rất nhiều chân quý linh dược. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những người kia chính là đến tìm Loan Diễm Y Lý. Triệu Trường Không không tiếp tục để ý tới người trung niên, thần sắc hắn ngưng trọng, bước nhanh hướng Kỳ Liên Sơn phương hướng chạy đi. Hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm, cái này trong Kỳ Liên Sơn tình huống, không biết cái này Loan Diễm Y Lý hay không còn an toàn. Cái này muốn dược vương gốc, có thể hay không giữ được Loan Diễm Y đi trải qua một đêm bốn đầu, Triệu Trường Không rốt cuộc thấy được tọa lạc tại Kỳ Liên Sơn dược vương gốc. Người nào? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm tại sau lưng Triệu Trường Không chuyển tới. Triệu Trường Không khẽ cau mày, xoay người nhìn sang. Phát hiện đối phương là một kẻ tu giả trẻ, tu giả đang cảnh giác xem Triệu Trường Không. Triệu Trường Không đội vàng giải thích, hiểu lầm, ta chính là nơi này thôn dân. Tu giả trẻ sắc mặt ngưng lại, thôn dân? Người cái này thân quần áo cũng không phải là thôn dân đơn giản như vậy đi. Hơn nữa thôn dân cũng sớm đã rời đi, nói, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Chương 270, Dược Vương Cốc chương 270, Dược Vương Cốc đối mặt tu giả trẻ nghi ngờ, Triệu Trường Không bất đắc dĩ thở dài, có lúc người quá thông minh, cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Nghe vậy, tu giả trẻ sửng sốt một chút, tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Triệu Trường Không ánh mắt lạnh băng, dĩ nhiên là, giết ngươi. Ha ha ha. Tu giả trẻ nhịn không được bật cười, hắn lúc này rút ra trường kiếm, ánh mắt khinh miệt, tiểu tử, một mình ngươi không có chút nào tu vi phế bẩn, cũng không nhìn một chút tự mình tính cái thứ gì, cũng dám ở trước mặt của ta ngông cuồng, thật là không biết sống chết. Dứt tiếng, tu giả trẻ bóng dáng trong nháy mắt hướng Triệu Trường Không bỏ tới. Một kiếm hướng Triệu Trường Không ngực đâm tới. Hắn thân là tu giả, lúc nào loại này sâu kiến dám ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế. Vậy mà, đang ở đối phương trường kiếm sắp đâm trúng Triệu Trường Không thời điểm, Triệu Trường Không trước mặt, thông suốt xuất hiện một tòa cực lớn tượng đá. Khi tuổi trẻ tu giả thấy được trước mắt tượng đá cực lớn lúc, sắc mặt chợt biến, mong muốn dừng người, cũng là đã muộn. Chỉ thấy tượng đá đưa tay đem tu giả trẻ nắm ở trong tay. Tu giả trẻ đầy mặt hoảng sợ, "Đá, tượng đá. Ngươi chính là chúng ta trước muốn tìm cái đó tu giả?" Triệu Trường Không ánh mắt lãnh đạm nhìn đối phương, ngươi không có tư cách hỏi ta vấn đề. Tu giả trẻ cảm nhận được Triệu Trường Không trong ánh mắt sắc ý, không dám chậm trễ chút nào, hắn hoảng hốt xin tha, tiền bối, trước là ta có mắt không trọng, van cầu ngài tha ta lần này đi. Triệu Trường Không lạnh giọng chất vấn, Kỳ Liên Sơn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tu giả trẻ không dám chậm trễ chút nào, như nói thật nói, tiền bối, trước chúng ta đều ở đây thanh trấn, sau đó từ Kỳ Liên Sơn Dược Vương Cốc chuyển tới tin tức, nói là Loan Diệm Ý đi Dược Vương Cốc, chiếm được tin tức này sau, thanh thạch trấn hơn 20 cái thế lực tông môn, toàn bộ cũng chạy tới Dược Vương Cốc, để bọn họ đem Loan Diễm Ý cấp giao ra đây. Triệu Trường Không cau mày, Loan Diễm Ý bây giờ ở nơi nào? Vẫn còn ở Dược Vương Cốc, bọn họ mong muốn bảo toàn Loan Diễm Ý, thế nhưng là hơn 20 cái thế lực mắt long long, tùy thời chuẩn bị ra tay với Dược Vương Cốc. Triệu Trường Không sắc mặt biến được nghiêm trọng. Xem ra, hiện tại hắn phải làm chính là tiến vào Dược Vương Cốc, bảo đảm Loan Diễm Ý bây giờ là không an toàn. Thưa cổ truyền thừa, đối với người nào mà nói, vậy cũng là một loại không cách nào chống cự cám dỗ. Tiền bối, van cầu ngài tha ta một cái mạng đi, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không nói ra. Triệu Trường Không không để ý đến đối phương, xoay người hướng chân núi mà đi. Cùng lúc đó, tượng đá đột nhiên dùng sức. Phanh! Một cỗ thanh âm vang lên, trong phút chốc, mới vừa rồi xin tha tu giả trẻ, liền biến thành một vũng máu sương mù, theo gió tiêu tán. Tượng đá biến thành một đạo lưu quang, tiến vào Triệu Trường Không trong túi càn khôn. Nơi này trung quanh đã sớm bị các thế lực lớn phân chia, đem Dược Vương Cốc bao vây ở chính giữa. Triệu Trường Không thừa dịp bóng đêm, lúc này mới đi tới lưng chừng núi nơi một chỗ vách núi. Vách núi thẳng đứng xuống phía dưới là ngoài Dược Vương Cốc một chỗ sông ngòi. Triệu Trường Không tìm đến dây thừng, buộc chặt ở trên người sau, lúc này mới mượn bóng đêm hướng chân núi mà đi. Một lúc lâu sau, Triệu Trường Không thông qua sông ngòi, lúc này mới đi tới Dược Vương Cốc phạm vi. Vậy mà, làm Triệu Trường Không tiến vào trước mắt một mảnh rừng trúc sau, đi nửa canh giờ, cũng không có đi ra khỏi rừng trúc phạm vi. Cho đến Triệu Trường Không lần thứ ba trở lại nguyên điểm, lúc này mới phát hiện không đúng. Hắn thông suốt đưa tay, đặt tại trên bãi cỏ, nhất thời cảm nhận được một cỗ trận pháp khí tức. Thì ra nơi này thiết trí có trận pháp, không trách bản thân thủy chung đi ra không được. Bất quá, trước mắt những trận pháp này, đối với Triệu Trường Không mà nói, cũng không tính việc khó gì. Hắn đưa tay cảm thụ trận pháp vận chuyển dấu vết, sau đó nhắm hai mắt, hướng một chỗ rậm rạp um tùm rừng trúc đi tới. Lần này, Triệu Trường Không chỉ có chốc lát, liền rời đi rừng trúc phạm vi. Quay đầu nhìn lại, phát hiện chỗ này rừng trúc phương vị còn đang không ngừng biến hóa. Hắn bây giờ rốt cuộc hiểu ra, vì sao thế lực nào khác không trực tiếp ra tay, xem ra cái này Dược Vương Cốc cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Không chỉ có như vậy, ngăn ở Triệu Trường Không tiếp tục hướng trước, lại tới một chỗ rừng đá. Rừng đá phảng phất sẽ động bình thường, mỗi một cây cột đá đang không ngừng biến hóa vị trí. Mèo. Đột nhiên, tại sau lưng Triệu Trường Không truyền tới một đạo phá không thanh âm. Triệu Trường Không phản ứng rất nhanh, lúc này về phía trước một cái bay nào, tránh ra sau lưng công kích. Làm Triệu Trường Không quay đầu nhìn lại, sau lưng lại cái gì cũng không có.
chỉ có không ngừng biến hóa vị trí của đá. Triệu Trường không nhận ra được cái này rừng đá cổ quái, lúc này sẽ phải xoay người rời đi. Bất quá, lại phát hiện những thứ kia cột đá chặn đường đi của hắn lại. Ở phía sau hắn, lần nữa truyền tới tiếng xé gió. Lần này, Triệu Trường không có đi tránh, mà là trực tiếp triệu hoán ra tượng đá. Tượng đá xuất hiện. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Triệu Trường không xoay người nhìn, phát hiện sau lưng trên trụ đá, thình lình dài một thanh trường kiếm sắc bén. Xem ra mới vừa rồi tập kích bản thân, chính là trên trụ đá trường kiếm. Triệu Trường không đứng ở tượng đá bả bay, khống chế tượng đá tung người rời đi nơi này. Bất quá, Triệu Trường không lại phát hiện, xung quanh đây vẫn còn có một loại uy áp, đưa đến hắn căn bản là không có cách bay qua rừng đá. Triệu Trường không chỉ có thể để cho tượng đá xông về phía trước. Trải qua thời gian dài như vậy ăn cướp, hắn thao túng tượng đá càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cộng thêm tượng đá bảo vệ, những thứ này cột đá cũng không có thể gây tổn thương cho hại đến Triệu Trường không. Hô, đang ở Triệu Trường không mới vừa rời đi rừng đá, thu hồi tượng đá sau, lại là một trận quái phong thổi đi qua. Triệu Trường không sắc mặt hơi đổi, ở trước mặt của hắn, thình lình xuất hiện hai bóng người. Hai người rút ra trường kiếm, đang chỉ hướng Triệu Trường không. Ánh mắt cảnh giác, tựa hồ tùy thời muốn ra tay. Triệu Trường không ánh mắt nhìn về phía xuất hiện trước mặt hai người, hỏi: "Các ngươi là Dược Vương có người?" Vậy mà, hai người cũng không để ý tới Triệu Trường không vấn đề, mà là cứ như vậy xem Triệu Trường không. Triệu Trường không hơi nghi hoặc một chút: "Các ngươi là không nghe được sao? Sư Minh, tên tiểu tử này vậy mà nói chúng ta là người điếc." "Ta cũng không phải là người điếc, dĩ nhiên nghe được." "Sư Minh, đợi lát nữa sau khi hắn chết, để cho ta chém hắn, dám mắng chúng ta muốn tự tay chém hắn 30 đao." Triệu Trường không khỏe miệng không nhịn được giật giật: "Uy, các ngươi không cần phải như vậy hung ác đi." "Sư Minh, tiểu tử này lại vẫn có thể nói chuyện." Nghe được Triệu Trường không thanh âm, một người khác cũng là mặt kinh ngạc xem Triệu Trường không, nhìn từ trên xuống dưới đối phương: "Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đến bây giờ còn có thể nói chuyện?" Triệu Trường không hơi nghi hoặc một chút: "Ta còn sống, dĩ nhiên có thể nói chuyện, các ngươi Dược Vương cốc người có phải hay không có cái gì tật xấu à?" "Sư Minh, hắn lại vẫn dám mắng chúng ta." "Nhìn ta." Nói, nam tử bàn tay vung lên, một cỗ màu xanh lá khói mù cuốn qua Triệu Trường không. Khu khu cụ. Triệu Trường không bị khói mù sặc một cái, ho khan mấy tiếng. Nam tử nói: "Tiểu tử, ngươi lập tức chỉ biết ra nát giữa, sau đó phi thường thống khổ chết đi." Chương 271, ngươi còn sống. Chương 271, ngươi còn sống. Triệu Trường không kinh ngạc nhìn đối phương, chẳng lẽ mới vừa rồi màu xanh lá khói mù có độc. Nam tử hai người đầy mặt hài hước: "Bây giờ mới biết, đã chậm. Nói cho các ngươi biết những cường đạo này, mong muốn bắt đi chúng ta Loan sư thị, đây chính là kết quả của các ngươi." Triệu Trường không sửng sốt một chút, giải thích nói: "Ta không phải tới bắt Loan Diễm Y Y, bớt ở chỗ này gạt ta hai người, chẳng lẽ ngươi hay là Loan sư tỷ bạn bè?" Triệu Trường không mặt bất đắc dĩ: "Ta còn thực sự chính là bằng hữu của nàng." "Tiểu tử, chỉ ngươi cũng xứng làm chúng ta Loan sư tỷ bạn bè, ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi." Nói, nam tử lui về phía sau mấy bước. Một người khác có chút không cam lòng: "Sư Minh, tiểu tử này mới vừa rồi đục mạ bọn ta còn không có chém hắn đâu." Nam tử đáp lại nói: "Trong hắn diệt tích yên, đợi lát ngươi chỉ biết biến thành một vũng máu, chém không chém hắn khác nhau ở chỗ nào?" "Cũng là, vậy chúng ta trở về đi thôi, đem chuyện này nói cho Loan sư tỷ." "Tốt." Hai người nói liền hướng xa xa mà đi, không chút nào đi để ý tới Triệu Trường không. Bởi vì theo bọn họ nghĩ, Triệu Trường không căn bản cũng không có thể sống tiếp, không ra chốc lát, chỉ biết hóa thành một bãi huyết thủy, ở lại chỗ này, không thể nghi ngờ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Triệu Trường không lúc này đứng tại chỗ, cả người không có nửa điểm khó chịu. Triệu Trường không đưa tay nhìn một chút bàn tay của mình, không có nát giữa, trừ cổ họng có chút không thoải mái, đừng cũng không có cảm giác gì. Thấy được hai người rời đi, Triệu Trường không bước nhanh đi theo. Hai tên nam tử sau khi rời đi, hướng bên trong sơn cốc một chỗ sân đi tới. Dược Vương cốc rất lớn, nơi này giống như là một chỗ thế ngoại đảo nguyên bình thường, khắp nơi đều là chim hót hoa nở. Về phần Triệu Trường không trước ở đỉnh núi thấy được kiến trúc, thực tại với Dược Vương cốc tận cùng bên trong, đó là Dược Vương cốc khu vực nòng cốt. Mà Loan Diễm Mỹ gì thời là ở tại bên ngoài tiểu viện. Nơi này mười phần thanh tịnh, hoàn cảnh ưu mỹ, khá có ý cảnh. Trải qua một chỗ cầu nhỏ, hai người liền hướng về phía trong sân hô: "Loan sư tỷ." Trong sân ngồi một kẻ nam tử, vóc người khôi ngô, đang uống rượu, nhìn người tới, đứng dậy không người, nguyên lai là hai vị sư đệ. Hai người hướng về phía đối phương chắp tay: "Trịnh sư minh, các ngươi tới tìm Loan sư muội có chuyện?" "Trịnh sư minh, mới vừa rồi bên ngoài có người xông qua rừng đá, vừa lúc bị hai người chúng ta thấy được." Nghe được câu này, Trịnh Lập Hiên mặt liền biến sắc: "Cái gì? Chẳng lẽ bên ngoài những người kia bắt đầu không nhịn được ra tay sao?" Cửa phòng mở ra, một đạo nữ tử áo trắng đi ra, sắc mặt nàng ngưng trọng, không nghĩ tới những người này vậy mà như vậy không biết xấu hổ, vì kia cái gọi là thượng cổ truyền thừa, vậy mà hợp lực bao vây Dược Vương cốc. Trịnh Lập Hiên cau mày: "Sư muội, ngươi không phải đang tu luyện sao?" "Ta không có sao, đại sư minh, chẳng qua là ta cảm thấy, cấp Dược Vương cốc mang đến rất nhiều bất tiện, nếu là bởi vì cá nhân ta, để cho Dược Vương cốc cùng toàn bộ tu giả thế lực là địch, trong lòng có nhiều ấy nấy." Nam tử liền vội vàng lắc đầu: "Loan sư tỷ, người đã trúng chúng ta khói độc, hóa thành một vũng máu, các ngươi ở chỗ này an tâm tu dưỡng, bọn ta sẽ đem chuyện báo cho sư tôn, các ngươi yên tâm, chúng ta Dược Vương cốc nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp bảo vệ các ngươi, bảo đảm bọn họ tới một cái chết một cái." Loan Diễm Y gì hay là chắp tay nói: "Đa tạ hai vị sư đệ ý tốt, nếu như có cơ hội, chúng ta sẽ rời đi, sẽ không để cho Dược Vương cốc lâm vào nguy cơ." "Cái này..." Hai người liếc nhau một cái. "Loan sư tỷ, chúng ta hay là đi về trước bẩm báo sư tôn đi, bây giờ các ngươi rời đi, chỉ sợ là cựu tử nhất sinh.
Tốt.
Loan Diễm Ý Ly khẽ gật đầu. Sau đó, hai người xoay người rời đi, hướng xa xa kiến trúc mà đi. Thấy được hai người rời đi, cửa phòng lần nữa mở ra. Một nam một nữ, từ bên trong đi ra, bọn họ sắc mặt nghiêm trọng, sư muội, tại sao ta cảm giác cái này Dược Vương Cốc cũng không muốn để cho bọn ta rời đi?
Hà sư minh, ngươi nói nhăng gì đấy, Dược Vương Cốc làm sao sẽ làm chuyện như vậy, bọn họ chỉ sợ là lo lắng an toàn của chúng ta.
Hà Hâm Lỗi liếc mắt một cái Diêu Nai Hân, ngươi biết cái gì?
Chỉ ngươi như vậy tính cách, bị người ta bán chỉ sợ ngươi còn phải cho người ta đếm tiền.
Đại sư minh,
sư tỷ, nhị sư minh lại ước hiếp ta.
Diêu Nai Hân mặt không vui.
Loan Diễm Ý Liễu lại sắc mặt nghiêm trọng, sợ là chúng ta muốn rời khỏi Dược Vương Cốc cũng không phải là một chuyện dễ dàng được chuyện.
Trình Lập Hiên cao mày, sư muội, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy như vậy?
Loan Diễm Ý Liễu gật đầu, mới vừa rồi xem bọn họ ý tứ, phải không muốn cho chúng ta rời đi, bảo vệ chúng ta là thật, nhưng có hay không hắn ý nghĩ thì không cần mà biết.
Trình Lập Hiên nghi hoặc nhìn Loan Diễm Ý Liễu, sư muội, chẳng lẽ ngươi thật cũng chỉ lấy được những linh dược kia cùng linh quả?
Loan Diễm Ý Liễu cười nhạt, đại sư minh, ngay cả ngươi đối với ta cũng là có chút ngờ vực, huống chi là toàn bộ Dược Vương Cốc.
Hà Hâm Lỗi trầm giọng nói, không bằng chúng ta thừa dịp lúc ban đêm trong lén lén rời đi.
Hắn cái ý nghĩ này rất nhanh liền bị Trịnh Lập Hiên phủ định, không thể, những thế lực kia sở dĩ không dám tiến vào Dược Vương Cốc cũng là bởi vì nơi này trận pháp cùng độc dược, nếu chúng ta tự tiện rời đi, sợ rằng cựu tử nhất sinh.
Vậy phải làm thế nào cho phải?
Ai?
Vậy mà đang ở Hà Hâm Lỗi hết đường xoay sở lúc, hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa một chỗ lao sậy.
Hà Hâm Lỗi trong nháy mắt rút kiếm, một kiếm chém tới,
mênh mông kiếm khí trực tiếp đem lao sậy chấn thành bột.
Đột nhiên xuất hiện một màn để cho đám người rối rít nhìn. Khi thấy lao sậy chỗ cực lớn bóng người lúc, mọi người đều là sửng sốt một chút.
Là ngươi?
Loan Diễm Y liền một cái liền nhận ra đạo nhân ảnh này,
chính là Triệu Trường Không thao túng tượng đá.
Những người khác cũng không có ra mắt tượng đá, ngược lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tượng đá.
Hà Hâm Lỗi chất vấn, sư muội, ngươi biết vật này?
Đột nhiên, tượng đá phía sau đi ra một đạo bóng người.
Mọi người thấy đi, đều là mặt khiếp sợ.
Là ngươi?
Hà Hâm Lỗi vẻ mặt mở ra, có vẻ hơi kinh ngạc,
bởi vì người tới không phải người khác, chính là Triệu Trường Không.
Trịnh Lập Hiên cùng Diêu Nãi Hân cũng là mặt kinh ngạc, tiểu tử, lại là ngươi?
Ngươi lại vẫn sống?
Bọn họ cũng nhận ra đối phương, chính là hôm đó bị ngũ độc giáo mai phục, cùng Loan Diễm Ý cùng nhau tẩu tán Triệu Trường Không.
Triệu Trường Không ánh mắt rơi vào Loan Diễm Ý và đám người trên thân, cười nhạt, đã lâu không gặp.
Hà Hâm Lỗi lại sắc mặt trầm xuống, bóng dáng nhanh chóng tiến lên, một kiếm chống đỡ ở Triệu Trường Không trước mặt, tiểu tử, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở tại chúng ta trước mặt.
Sư minh, dừng tay.
Loan Diễm Ý liền vội vàng gọi lại đối phương.
Hà Hâm Lỗi cau mày, sư muội, ngươi cũng đã biết tiểu tử này căn bản cũng không phải là Liên Cốc chủ nhi tử, chúng ta còn chưa kịp nói cho ngươi, chân chính Liên Cốc chủ nhi tử là cái đó ban đầu theo chúng ta cùng nhau nam tử kia, mà tên tiểu tử này, từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy thân phận của hắn khả nghi, chứ hắn nói hết thảy đều là gạt chúng ta, loại người này nên giết chi.
Triệu Trường Không không nói gì, mà là đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Loan Diễm Ý đi. Chương 272, Liên Thiệu Minh. Chương 272, Liên Thiệu Minh. Loan Diễm Ý liền nói, sư minh, ta có thể còn sống trở lại, tất cả đều là làm phiền trợ giúp của hắn.
Trên Trịnh Lập Hiên trước đè xuống Hà Hâm Lỗi thủ đoạn, để cho hắn đem trường kiếm buông xuống.
Hà Hâm Lỗi lạnh lùng nói, coi như vậy, chứ hắn cũng lừa gạt chúng ta, loại người này không được giữ ở bên người.
Trịnh Lập Hiên nhíu mày một cái.
Một bên Diêu Nãi Hân nhìn vẻ mặt khẩn trương Loan Diễm Ý liễu, sư tỷ, các ngươi khoảng thời gian này đều ở đây cùng nhau, ngươi sẽ không thật thích tên tiểu tử này đi.
Nghe vậy, Hà Hâm Lỗi tâm thần rung một cái, nhìn về phía Loan Diễm Ý liễu. Loan Diễm Ý liễu gò má lúc này đỏ lên, vội vàng phủ nhận, ngươi nói nhăng gì đấy, ta cùng hắn chỉ tính được là bạn bè.
Diêu Nãi Hân cũng không tin, vậy ta nhìn ngươi thế nào lo lắng như vậy hắn?
Loan Diễm Ý liễu chừng đối phương một cái, ngươi nói hưu nói bừa nữa.
Diêu Nãi Hân chỉ đánh lẽ lưỡi một cái không còn hỏi thăm.
Thế nhưng là Loan Diễm Ý khẩn trương biểu hiện, cũng là toàn bộ rơi vào đến Hà Hâm Lỗi trong mắt.
Sắc mặt hắn trầm xuống, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho Triệu Trường Không lưu ở nơi đây.
Vậy mà, không đợi hắn mở miệng nói chuyện,
Triệu Trường Không cũng là trước tiên mở miệng, yên tâm, ta vì sao tới nơi đây chỉ là muốn bảo đảm Loan cô nương an toàn, cũng không có ý nào khác.
Hà Hâm Lỗi ngăn ở Triệu Trường Không trước mặt, ngăn cản hắn nhìn chăm chú Loan Diễm Ý liếc tầm mắt.
Chỉ bên ngoài, vậy thì không tiễn.
Hiển nhiên, đây là đối dưới Triệu Trường Không lệnh đuổi khách.
Trịnh Lập Hiên nhìn sắc trời một chút, bây giờ thời gian đã không còn sớm, không bằng để cho hắn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại để cho người tiễn hắn rời đi Dược Vương Cốc.
Triệu Trường Không lắc đầu cự tuyệt, nghỉ ngơi thì không cần, ta còn có chút chuyện muốn làm.
Nói xong, Triệu Trường Không ở xoay người liền muốn rời đi.
Đang ở Triệu Trường Không sắp đi lên cầu gỗ lúc, Triệu Trường Không nhưng lại ngừng lại.
Hà Hâm Lỗi khẽ nhíu mày.
Chỉ nghe Triệu Trường Không thanh âm truyền tới, có ít người vì lợi ích chuyện gì cũng làm ra được, các ngươi không được tin tưởng bất luận kẻ nào, bao gồm Dược Vương Cốc, trước các ngươi nói ta đều nghe được, hướng đông nam có một chỗ vết đá, nơi đó có ta lưu lại dây thừng, rời đi trận pháp sau có thể thừa dịp bóng đêm rời đi Dược Vương Cốc.
Dứt tiếng, Triệu Trường Không bóng dáng liền biến mất không thấy.
Hà Hâm Lỗi thu hồi trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, đại sư huynh, các ngươi không cần nghe tên tiểu tử này, mặc dù Dược Vương Cốc không thể tín nhiệm, nhưng ít ra bọn họ còn chưa đủ để đối với chúng ta ra tay, nếu là rời đi Dược Vương Cốc che chở, sợ rằng mới là cựu tử nhất sinh.
Diêu Nãi Hân hơi kinh ngạc, đại sư huynh, cái này Dược Vương Cốc sẽ không bởi vì những linh dược này đối với chúng ta ra tay đi.
Trịnh Lập Hiên rơi vào trầm tư, không nói gì.
Loan Diễm Ý liền nét mặt nghiêm trọng, Đại sư Minh, ta cảm thấy nên tin tưởng hắn, bây giờ chúng ta nên rời đi Dược Vương Cốc. Trịnh Lập Hiên hỏi, ngươi cũng như vậy cho là?
Loan Diễm Y thì chăm chú gật đầu, bọn họ bây giờ không có ra tay, chỉ sợ sẽ là bởi vì bên ngoài áp lực, nếu như bọn họ gánh nổi áp lực, sợ là chúng ta chính là Dược Vương Cốc thất gỗ bên trên thì cá, nếu là không có gánh nổi áp lực, chỉ sợ bọn họ sẽ đem bọn ta chắp tay mừng ra.
Hà Hâm Lỗi cau mày, Loan sư muội, cái này Dược Vương Cốc liên cốc chủ cùng chúng ta sư tôn quan hệ rất tốt, bọn họ nên không đến nỗi làm ra chuyện thế này đi.
Nhị sư Minh, lòng người khó dò, hay là cẩn thận một chút tốt.
Trịnh Lập Hiên cuối cùng lắc đầu quyết định, sư muội, chuyện này không cần nhắc lại, dù sao những thứ này đều là ngươi phỏng đoán.
Đại sư Minh,
được rồi, cũng đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta đi tìm một chuyến liên cốc chủ, hỏi thăm một cái tình huống xung quanh.
Loan Diễm Ý lìa vậy bị tắt đứt, bất đắc dĩ bị Diêu Nại Hân lôi vào trong căn phòng.
Triệu Trường không rời đi chỗ này sân sau, cũng không có sốt ruột rời đi Dược Vương Cốc, mà là hướng Dược Vương Cốc những kiến trúc kia phương hướng mà đi. Bởi vì lúc này sắc trời đã tối, trên đường trừ tuần tra tu giả, cũng không có những người khác bóng dáng. Cuối cùng vẫn ở xuyên qua một mảnh vườn hoa sau, thấy được mấy tên nha hoàn bưng một ít rượu thịt cặn bã rời đi. Triệu Trường không núp ở một chỗ núi giả phía sau, làm cái cuối cùng nha hoàn trải qua thời điểm. Hắn đá ra một viên cục đá. Đột nhiên động tĩnh, để cho một tên sau cùng nha hoàn hơi ngẩn ra, nghi ngờ đến gần núi giả, nhìn về phía núi giả phía sau. Không đợi nha hoàn đi vào núi giả, Triệu Trường không bóng dáng thình lình xuất hiện, đem nha hoàn bóng dáng lôi vào trong núi giả. Hắn đưa tay bưng kín tên kia nha hoàn miệng, khiến cho đối phương không cách nào phát ra âm thanh. Triệu Trường không lấy ra dao găm, chống đỡ ở tên kia nha hoàn cổ. Nha hoàn sợ chết khiếp, trong tay cái mâm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Dám phát ra âm thanh, ta liền giết ngươi. Thanh âm lạnh như băng để cho nha hoàn cả người run lên, liền vội vàng gật đầu. Triệu Trường không hỏi, Liên Thiệu Minh ở địa phương nào? Nha hoàn sáng rõ sửng sốt một chút, nàng kiếp sợ xem Triệu Trường không, không dám có chút dấu dếm, chỉ hướng xa xa một chỗ nhà, liền, Liên công tử sẽ ngủ ở cái biệt kia. Thật xin lỗi. Nói, Triệu Trường không bàn tay dùng sức, đánh vào nha hoàn cổ. Nha hoàn cặp mắt một phen, trong nháy mắt ngã xuống núi giả trong. Nhìn một cái gió êm sóng lặng bên ngoài, Triệu Trường không lúc này mới rời đi núi giả, hướng nha hoàn chỉ trỏ phương hướng mà đi. Xuyên qua một mảnh bụi cây, Triệu Trường không rốt cuộc đi tới Liên Thiệu Minh chỗ ở nơi này khúc kính thông u, mặc dù không phải phi thường xa hoa, nhưng là cũng khá có ý cảnh, hơn nữa Triệu Trường không phát hiện, bốn phía cũng không có thiếu tuần tra người. Triệu Trường không cẩn thận nhích tới gần Liên Thiệu Minh ở nhà. Trong căn phòng lúc này ánh đèn đã tắt. Hắn từ từ mở ra cửa phòng, chậm rãi đi vào. Quan sát một cái trung quanh, đi về phía Liên Thiệu Minh phòng ngủ, thời gian này, đối với một cái sẽ không người tu luyện mà nói, chính là thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng là, đang ở Triệu Trường không đi vào phòng ngủ sau, không ngờ phát hiện phòng ngủ này trên giường vậy mà không có bất kỳ người nào bóng dáng. Triệu Trường không cau mày. Mèo. Không đợi hắn phản ứng kịp, một đạo hàn quang sau lưng hắn thoáng qua. Trong phút chốc, Triệu Trường không triệu hoán ra tượng đá, đem tại phía sau hắn. Phanh. Một tiếng vang lên, ngăn trở sau lưng công kích. Cùng lúc đó, tượng đá đưa tay, bắt được người đánh lén. Triệu Trường không quay đầu nhìn lại. Mượn mờ tối ánh trăng, tấm kia mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở Triệu Trường không trước mặt, Liên công tử. Đối phương không phải người khác, chính là Dược Vương Cốc Liên Văn Sơn nhi tử, Liên Thiệu Minh. Nghe được quen thuộc như thế thanh âm, Liên Thiệu Minh hơi sững sờ, cũng giống vậy nhận ra Triệu Trường không, là ngươi. Triệu Trường không để cho tượng đá buông tay, lúc này mới buông ra Liên Thiệu Minh. Liên Thiệu Minh ngạc nhiên nhìn trước mắt Triệu Trường không, vẫn là khó có thể tin, ta trước nghe nói ngươi bị hơn 20 cái thế lực bao vây với bên trong dãy núi, ngươi là như thế nào bỏ trốn? Triệu Trường không cười nhạt, dĩ nhiên là dùng một chút thủ đoạn, bất quá bây giờ bị vây nốt không phải ta, mà là các ngươi Dược Vương Cốc. Liên Thiệu Minh sắc mặt biến được nghiêm trọng, không sai, bây giờ Dược Vương Cốc hình thức cũng phi thường khẩn trương, còn có, trước nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ sớm đã chết ở những người kia dưới đao. Chương 273, tìm tung tích. Chương 273, tìm tung tích. Nói xong, Liên Thiệu Minh hướng về phía Triệu Trường không túi người chào thật sâu. Triệu Trường không dịu nhau Liên Thiệu Minh đứng dậy, sau đó nói, không cần khách khí, hôm nay ta tới tìm ngươi, cũng là vì tìm kiếm trợ giúp của ngươi.
Chuyện gì?
Nếu là ta có thể làm được, tất nhiên sẽ không từ chối. Ta cần mấy loại linh dược, mong muốn ở Dược Vương Cốc tìm một ít đầu mối. Liên Thiệu Minh hơi mẩn ra, ta nghe nói các ngươi tiến vào cái di tích kia trong, lấy được không ít linh dược, chẳng lẽ còn thiếu linh dược sao?
Triệu Trường không lắc đầu, linh dược phải không thiếu, nhưng là ta cần cũng không có.
Liên Thiệu Minh hỏi, đều cần linh dược gì?
Ta cái này đi giúp ngươi đi thăm dò.
Triệu Trường không lấy ra một trang giấy, trên đó viết mấy cái linh dược tin tức.
Liên Thiệu Minh dù sao cũng là Dược Vương Cốc thiếu cấp chủ, lại ăn cái này nhiều năm thuốc, nếu là kiến thức rộng. Thấy được bên trong viết linh dược danh xưng, nhất thời cả kinh, cựu chuyển hoàn hồn thảo, băng phách ngọc thủy, u minh huyết linh trì, hỗn độn âm dương quả, băng diễm xích tấn quả, những thứ này cũng đều là trăm năm thậm chí ngàn năm khó gặp một lần linh dược, đây đều là ngươi cần.
Triệu Trường không lật bàn tay một cái. Ở trong tay của hắn, thình lình xuất hiện một cái chu hoàng quả, đây là một cái chu hoàng quả, đối ngươi đối trận kinh mạch có đặc biệt tốt trợ giúp, nói không chừng có thể giúp ngươi trở thành một kẻ tu giả, coi như là ta báo đáp.
Liên Thiệu Minh mặc dù động tâm, nhưng vẫn là từ chối nói, vô công bất thụ lộc, hơn nữa, ta chính là giúp ngươi dò xét một cái tin tức mà thôi, vật này quá mức quý trọng.
Triệu Trường không cũng là đem chu hoàng quả nhét vào Liên Thiệu Minh trong tay, cái này linh quả đối ta tác dụng không lớn, hơn nữa ta còn muốn nhờ ngươi một chuyện.
Chuyện gì?
Lần này, Liên Thiệu Minh cũng không có sốt ruột đáp ứng Triệu Trường không. Nếu ta đoán không lầm, Kỳ Liên Sơn những người khác, hẳn là cũng đang có ý đồ với Loan cô nương đi.
Liên Thiệu Minh khẽ to mày, chuyện này ta cũng có chỗ nghe nói, bất quá ta đã cấp cha ta nói qua, chúng ta sẽ làm hết sức bảo toàn an toàn của bọn họ. Triệu Trường Không cũng là lắc đầu, đây căn bản không đủ, ngươi nên rất rõ ràng, nhân tính tham lam là vô cùng, ai cũng muốn có được kia cái gọi là truyền thừa. Ngươi muốn cho ta làm gì? Triệu Trường Không trầm giọng nói, để bọn họ mau rời khỏi Dược Vương Cốc. Liên Thiệu Minh không do dự, tốt, ta đáp ứng ngươi. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, lấy oán báo ơn loại chuyện như vậy, hắn nhất định là làm không được. Triệu Trường Không chắc tay, đa tạ. Nói không để cho ta cho ngươi khách khí, ngươi ngược lại cấp ta khách khí, nếu để cho người khác biết, cái này Cửu Châu Thi Tiên vậy mà cấp ta hành lễ nói tạ, tất nhiên sẽ lên án ta. Nghe được câu này, Triệu Trường Không sắc mặt ngưng lại. Liên Thiệu Minh cười nhạt, ngươi yên tâm, thân phận của ngươi ta sẽ không nói ra đi, những người khác cũng không biết. Triệu Trường Không cau mày, ngươi lại như thế nào biết thân phận ta? Liên Thiệu Minh trong tay thình lình xuất hiện một khối phu tử lệnh, đương kim có thể bắt được phu tử lệnh người không nhiều, nhất định là ở quốc tử giám có không tầm thường thân phận người, mà đoạn thời gian trước, ta cũng nghe đến một cái tin, nói là phủ định quốc công thế tử không thấy tung tích, hơn nữa rời đi kinh thành đã được một khoảng thời gian rồi, nguyên bản phủ định quốc công là muốn giấu giếm, nhưng là loại chuyện như vậy lại có thể nào lừa gạt được đâu. Triệu Trường Không bình tĩnh, nguyên lai hết thảy đều xuất hiện ở chính mình lúc trước cấp hắn khối kia trên phu tử lệnh mặt. Liên Thiệu Minh nhìn ra được Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng, bảo đảm nói, thế tử điện hạ cứ yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cũng sẽ không lợi dụng chuyện này tới uy hiếp ngươi làm chuyện gì, chẳng qua là rất may mắn, bản thân lại có thể cùng Cửu Châu Thi Tiên làm bạn bè. Người ta không phải bạn bè. Triệu Trường Không một phen, để cho Liên Thiệu Minh hơi sững sờ. Không khí cũng tại lúc này trở nên có chút lúng túng. Chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử, là huynh đệ. Vậy mà, Triệu Trường Không sau đó một phen, để cho Liên Thiệu Minh thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Liên Thiệu Minh có chút kích động, thế tử điện hạ là người, ta sớm có nghe thấy, có thể làm thế tử điện hạ huynh đệ, ta rất vinh hạnh, Triệu Minh an bài chuyện, ta liền đi làm ngay. Công tử. Đang lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho Triệu Trường Không nhất thời khẩn trương lên. Liên Thiệu Minh liền vội vàng kéo Triệu Trường Không thủ đoạn, thế nào? Nghe được Liên Thiệu Minh thanh âm, người ngoài cửa thanh âm nhất thời liền nhẹ nhõm không ít, công tử, mới vừa có một kẻ tỷ nữ bị người đánh bất tỉnh, nói là đang tìm phòng của ngươi, ta lo lắng người nọ sẽ đối với ngươi bất lợi. Ta chỗ này vô ngại. Công tử, ta hay là tiến vào phòng trong canh giữ ở ngài bên người đi, không phải cốc chủ cũng sẽ không yên tâm. Làm nam tử tính toán đẩy cửa mà vào thời điểm, cửa phòng chợt bị người mở ra. Chỉ thấy Liên Thiệu Minh từ trong phòng đi ra. Công tử, ngài đây là muốn ra cửa? Nam tử hơi nghi hoặc một chút. Liên Thiệu Minh nói, ngươi không phải nói có người muốn gây bất lợi cho ta sao? Vừa đúng tối nay không ngủ được, đi ngay trong tàng thư các đọc sách một hồi đi. Nam tử vừa định muốn quên, chỉ thấy Liên Thiệu Minh đã hướng bên ngoài viện đi tới. Không dám thất lễ, nam tử vội vàng đi theo. Ở trong sân còn có mười mấy tên tu giả trận địa sẵn sàng, nam tử phân phó nói, hai người các ngươi lưu lại xem sân, những người khác đi theo ta. Nặng. Đám người đi theo Liên Thiệu Minh rời đi, mà Triệu Trường Không thời làm một mực ở lại Liên Thiệu Minh căn phòng. Dược Vương Cốc tàng thư các đi lại thiên hạ toàn bộ linh dược. Liên Thiệu Minh đi tới nơi này sau, liền bắt đầu thay Triệu Trường Không tìm những linh dược kia tung tích. Đại khái hai cách giờ, sắp trời tờ mờ sáng, Liên Thiệu Minh mới tìm được toàn bộ linh dược tương quan ghi lại. Hơn nữa để cho Liên Thiệu Minh kinh ngạc chính là, ở bọn họ trong Dược Vương Cốc, vậy mà liền có một bụi băng diễm xích tấm quả. Ban đầu là có hai viên, một viên giá cao bán cho thượng binh quyền quý, mà đổi thành ngoài một viên, đang lúc bọn họ trong Dược Vương Cốc thu thập xong sửa sang lại vật, Liên Thiệu Minh cũng không có trở về chỗ ở của mình, mà là tại hộ vệ dưới sự bảo vệ, đi tới Loan Diễm Ý Lìa đám người ở sân. Chứ Loan Diễm Ý Lìa đang tu luyện, những người khác đang nghỉ ngơi. Nghe được động tĩnh ngoài cửa, bọn họ rối rít mặc quần áo đi tới trong sân. Nhìn người tới, Trịnh Lập Hiên chắp tay, nguyên lai là Liên công tử, ngài cái này canh giờ tới tìm ta chờ, là có chuyện gì không? Liên Thiệu Minh nhìn một cái ở lại cầu ngoài đám người, lúc này mới thấp giọng nói, Trịnh sư minh, các ngươi thừa dịp thời gian còn sớm, mau rời khỏi Dược Vương Cốc, đây là rời đi rừng đá cùng rừng trúc trận pháp lộ tuyến, nhất định phải nhanh. Nghe được Liên Thiệu Minh lời nói này, Trịnh Lập Hiên đám người đều là sửng sốt một chút. Trịnh Lập Hiên hơi kinh ngạc, Liên công tử, chẳng lẽ? Không đợi Trịnh Lập Hiên đem lời nói xong, Liên Thiệu Minh một cái ánh mắt cắt đứt thanh âm của đối phương, sau đó hơi chắp tay, gia tăng âm lượng, đa tạ Trịnh sư minh giải hoặc, ta cái này đi nghiên cứu một phen, hy vọng sớm một chút phối trí ra loại thuốc này. Điều này cũng làm cho Trịnh Lập Hiên đám người ý thức được không đúng, vội vàng im miệng, hơi chắp tay không nói thêm gì nữa. Chương 274, đại chiến chương 274, đại chiến thấy được Liên Thiệu Minh đám người rời đi về sau, Trịnh Lập Hiên phân phó nói, thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi Dược Vương Cốc. Diêu Nãi Hân có chút lo âu, đại sư minh, chúng ta thật muốn rời khỏi sao? Trịnh Lập Hiên sắc mặt nghiêm trọng, Liên công tử làm người ta hay là rõ ràng, hắn sẽ không vô duyên vô cớ tới cho chúng ta biết, nhất định là lấy được phong thanh gì, nhanh lên thu dọn đồ đạc. Đám người cũng không còn lãnh đạm, liền vội vàng xoay người trở về gian phòng của mình. Mà Liên Thiệu Minh thời là ở mười mấy tên hộ vệ dưới sự bảo vệ, trở lại viện tử của mình. Đứng ở ngoài cửa, Liên Thiệu Minh dừng bước, các ngươi đang ở bên ngoài chờ đợi đi, thừa dịp trời còn mở tối, ta ngủ tiếp một hồi. Nam tử tiến lên, công tử, ta hay là đi vào bồi ngài đi. Liên Thiệu Minh cau mày, thế nào? Ta vậy ngươi không nghe rõ sao? Nam tử mặt hoảng hốt, cuối cùng dừng bước, đứng ở Liên Thiệu Minh ngoài cửa, không cùng tiến vào phòng. Phanh! Đóng cửa phòng, Liên Thiệu Minh bước nhanh đi tới gian phòng của mình. Triệu công tử! Liên Thiệu Minh nhẹ giọng kêu một câu. Núp ở sau tấm bình phong, Triệu Trường Không lúc này mới đi ra.
Liên Thiệu Minh đưa tay đem bản thân sửa sang lại bật giao cho Triệu Trường Không, ta đã thông chi Loan cô nương bọn họ, đây là người muốn linh dược tin tức. Triệu Trường Không mở ra nhìn. Bên trong ghi lại đều là những linh dược này sinh trưởng tập quán, cùng với một lần cuối cùng phát hiện vị trí. Bất quá, làm Triệu Trường Không thấy được băng diễm xích tâm quả sau, vẻ mặt hơi đổi, có vẻ hơi kinh ngạc, cái này băng diễm xích tâm quả đang ở các ngươi trong Dược Vương cốc. Liên Thiệu Minh gật đầu, Dược Vương cốc trước có 2 viên, trong đó một viên bán cho thượng kinh thành quyền quý, ngoài ra một viên đang ở trong Dược Vương cốc, nhưng là cụ thể ở địa phương nào, ta lại không biết. Triệu Trường Không bình tĩnh, nguyên lai mình trước lấy được viên kia băng diễm xích tâm quả sẽ tới từ Dược Vương cốc. Có biện pháp nào hay không lấy được băng diễm xích tâm quả, ta có thể dùng cái khác linh dược tới trao đổi. Liên Thiệu Minh suy tư chốc lát, ta chỉ có thể chờ đợi trời sáng sau, đi tìm cha ta hỏi thăm một cái, nhưng là cuối cùng là không có thể thành công, ta không thể bảo đảm. Triệu Trường Không chắc tay, vậy làm phiền. Ầm. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng nổ thật to, truyền vang ở toàn bộ trong Dược Vương cốc. Phản phất toàn bộ mặt đất đều ở đây khẽ run. Liên Thiệu Minh vẻ mặt ngẩn ra, vội vàng đi ra khỏi phòng, nhìn về phía ngoài cửa giống vậy khiếp sợ nam tử hỏi, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Nam tử vẻ mặt nghiêm túc, hồi bẩm công tử, nên là ngoài Dược Vương cốc thế lực ra tay, Dược Vương cốc đại trận đã khởi động.
Cái gì? Bọn họ ra tay sao?
Liên Thiệu Minh ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài sơn cốc phương hướng, phát hiện mấy chục đạo bóng người đang đứng ở trong hư không, một cái bình chướng hiện ra, những bóng người kia không ngừng công kích, trận pháp phát ra tiếng vang ầm ầm. Liên Thiệu Minh vẫn nộ quát, các ngươi nỡ ra làm gì? Nhanh rút một tay. Nam tử liền vội vàng nói, công tử, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ ngài. Nếu là trận pháp phá, toàn bộ Dược Vương cốc đều sẽ hóa thành cho bụi, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được bọn họ sao? Nam tử bị hỏi nghẹn lời không nói, nhanh đi rút một tay, nhất định không thể để cho bọn họ xông vào Dược Vương cốc. Nặng. Nam tử đáp một tiếng, sau đó mang theo tất cả mọi người rời đi. Liên Thiệu Minh hiện đang ở đình viện. Làm những người này sau khi rời đi, Triệu Trường Không từ trong phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn quang mang rực rỡ, giống vậy sắc mặt nghiêm trọng, bọn họ rốt cục vẫn phải không nhịn được ra tay. Liên Thiệu Minh nói, đại trận đã khởi động, ta biết phía sau núi có một nơi có thể rời đi, ngươi từ nơi đó đi thôi. Triệu Trường Không hỏi, vậy còn ngươi? Thân ta vì cốc chủ nhi tử, tự nhiên không thể lâm trận bỏ chạy. Thế nhưng là ngươi lưu lại, cũng là không làm nên chuyện gì. Ta là phế vật, nhưng ta vẫn là Liên Văn Sơn nhi tử. Triệu Trường Không biết không cách nào khuyên Liên Thiệu Minh, chỉ đành gật gật đầu. Liên Thiệu Minh mang theo Triệu Trường Không hướng sau núi vị trí đi tới. Bởi vì đại chiến sắp tới, Dược Vương cốc tất cả mọi người đi trước phía trước, cái này phía sau núi nơi, ngược lại không có thấy một người. Hai người xuyên qua một chỗ sương mù cùng rừng đá, lúc này mới đi tới cái đó cái gọi là phía sau núi. Nơi này có một cái thần bí huyệt động, còn bên cạnh thời là có khắc cấm địa hai chữ, đặc biệt bắt mắt. Liên Thiệu Minh chỉ hướng huyệt động nói, đây là chúng ta Dược Vương cốc tiền bối mai tăng nơi, nơi này đi thẳng, liền có thể xuyên qua ngọn núi này, rời đi Dược Vương cốc. Triệu Trường Không hướng hang núi chung quanh chắp tay, sau đó cùng Liên Thiệu Minh cáo biệt sau, lúc này mới bước chân vào cái huyệt động kia. Ầm. Vừa lúc đó, bầu trời lại là vang lên một trận tiếng nổ thật to. Hơn nữa bầu trời bình thường cũng ở đây nhanh chóng ảm đạm, hiển nhiên đã không chống nổi bao lâu. Thấy cảnh này, Liên Thiệu Minh nắm chặt quả đấm, quay đầu nhìn một cái Triệu Trường Không rời đi hang núi, bàn tay hắn khẽ đảo, một viên Chu Hoàng Quả xuất hiện ở trong tay của hắn. Không có chút nào do dự, Liên Thiệu Minh một hớp đem Chu Hoàng Quả nuốt vào trong miệng. Ông. Trong nháy mắt, Liên Thiệu Minh cảm giác một cỗ cường đại năng lượng tiến vào kinh mạch của hắn cùng với toàn thân. Nguyên bản ứ trận kinh mạch đang bị một cỗ cường đại năng lượng cương ép đụng, đau đớn kịch liệt, để cho Liên Thiệu Minh sắc mặt trắng bệnh. A. Liên Thiệu Minh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kinh mạch nô ra, áo càng bị lực lượng cường đại xé nát. Hắn cặp mắt đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt, trải qua trước giờ chưa từng có thống khổ. Phanh. Đột nhiên, trong cơ thể truyền tới một đạo thanh âm. Nguyên bản ứ trận kinh mạch trong nháy mắt thông suốt. Liên Thiệu Minh trắng bệnh trên mặt khôi phục huyết sắc, giống vậy trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nín thở ngưng thần, nhanh chóng hấp thu chung quanh thiên địa linh lực. Kỳ thực ở hắn 5 tuổi lúc, liền đã biết thể, chẳng qua là sau đó phát hiện kinh mạch yếu trận, không có cách nào tu luyện. Bây giờ kinh mạch bình thường, kinh mạch như gặp đến trời hạn gặp mưa bình thường, điên cuồng hấp thu chung quanh linh lực. Hơn nữa những linh lực này còn đang không ngừng tràn vào bụng của hắn. Từ từ, Liên Thiệu Minh phát hiện, ở bụng của hắn bên trong, vậy mà tạo thành một cái nước xoáy. Đây là khí hải. Liên Thiệu Minh khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới, bản thân mới vừa tu luyện, liền đã đạt tới khai khiếu cảnh giới. Nước xoáy không ngừng thu nạp trong kinh mạch linh lực, khí hải tạo thành, một cỗ bàng bạc khí tức từ Liên Thiệu Minh trong cơ thể hiện lên mà ra. Ầm. Bầu trời lần nữa truyền tới một đạo tiếng vang lớn. Liên Thiệu Minh thông suốt ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản ảm đạm trận pháp bình chướng đã vỡ vụn. Mấy chục đạo bóng người thẳng vào. Thấy cảnh này, Liên Thiệu Minh lúc này đứng dậy, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Mà lúc này đây, Triệu Trường Không đã đi tới ngọn núi chỗ sâu. Nơi này một mảnh đen nhánh, chỉ có một nhỏ hẹp lối đi, không trách những thế lực kia không tìm được cái này cửa vào, liền xem như hắn cũng không nghĩ tới nơi này còn có cái cùng bên ngoài liên thông hang núi. Đang ở Triệu Trường Không thấy được một cái lối tầng, tính toán nhảy xuống thời điểm, đỉnh đầu một đạo ẩn nút sơn môn hấp dẫn Triệu Trường Không chú ý. Chương 275, bao vây. Chương 275, bao vây. Triệu Trường Không nghi hoặc nhìn phía trên cửa đá. Cái chỗ này, làm sao sẽ có một tòa cửa đá đâu? Nghi ngờ lúc, Triệu Trường Không triệu hoán ra tượng đá kéo lên Triệu Trường Không, đi tới cửa đá vị trí. Đẩy ra cửa đá, Triệu Trường Không quan sát một cái, đi vào. Nhất thời, một cỗ mùi thuốc nồng nặc truyền tới. Triệu Trường Không có vẻ hơi kinh ngạc, tiếp tục hướng bên trong đi tới, sau đó phát hiện nơi này xuất hiện rất nhiều dược đỉnh, còn có một chút cổ tịch cùng hủ bại dược liệu. Triệu Trường không nhìn về phía trung quanh, rơi xuống rất dày bụi bặm. Tựa hồ nơi này đã có thời gian rất lâu không có ai đã tới. Hơn nữa để cho Triệu Trường không ngoài ý muốn chính là, ở nơi này thần bí bên trong huy động, vẫn còn có một bộ hài cốt. Trên người đối phương áo quần cũng đã hủ bại, chỉ còn lại có một bộ xương trắng. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, cúi đầu, tựa hồ thời điểm chết, lộ ra phi thường bình tĩnh. Bất quá, Triệu Trường không hay là ở trên người đối phương, thấy được Dược Vương Cốc lệnh bài. Xem ra, vị tiền bối này cũng là Dược Vương Cốc người. Triệu Trường không hơi không người, bây giờ Dược Vương Cốc cũng đến sống có lúc, hy vọng Dược Vương Cốc có thể biến nguy thành an. Đang ở Triệu Trường không sau khi cúi người chào, tính toán lúc rời đi. Không ngờ phát hiện, hai cốt phía trước trên thềm đá, có một chỗ khe hở, tựa hồ là có ít thứ tồn tại. Triệu Trường không đưa tay, đem thềm đá tấm đá mở ra. Bên trong vậy mà xuất hiện một cái hộp gỗ. Triệu Trường không hơi kinh ngạc, đem hộp gỗ từ bên trong lấy ra, từ từ mở ra. Nhất thời một cỗ đan thơm đập vào mặt. Triệu Trường không thấy được, ở nơi này trong hộp gỗ, vậy mà tồn phóng một viên màu vàng đan dược, cùng với một cái đỉnh nhỏ màu vàng nóng. Đưa tay đem đan dược lấy ra. Trong phút chốc, đan thơm tràn đầy toàn bộ thạch động. Đây là đan dược gì? Triệu Trường không có chút ngạc nhiên, nhưng là hắn cũng sẽ không trực tiếp ăn vào trong miệng, dù sao vật này không rõ lai lịch, nếu là không cẩn thận chết ở chỗ này, chẳng phải là được không bù mất. Về phần chiếc đỉnh nhỏ này, nhìn qua phi thường tinh xảo, Triệu Trường không cũng đem lấy ra. Sau đó, Triệu Trường không lại phát hiện, ở những chỗ này vật phía dưới, vẫn còn có một quyển sách. Sách ô vàng, nhìn qua nhiều năm rồi. Đem lấy ra, Triệu Trường không lật ra thứ nhất trang. Làm Triệu Trường không thấy được nội dung bên trong, trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì hắn tình lình phát hiện, sách này tịch trong nội dung, vậy mà cũng là thượng cổ truyền thừa kiểu chữ. Luyện đan thuật. Ba chữ, đặc biệt nổi bật. Hơn nữa cái này trong luyện đan thuật cũng ghi lại chiếc đỉnh nhỏ này phương pháp sử dụng, cần đem máu tươi của mình, rót vào tiểu đỉnh ba cái vị trí, hơn nữa lợi dụng tự thân ngọn lửa quay nướng, là được để cho tiểu đỉnh nhận chủ. Triệu Trường không khiếp sợ không thôi, nói cách khác, cái này Dược Vương Cốc tiền bối, lấy được những bảo bối này sau, liền trốn ở chỗ này nghiên cứu, cuối cùng lại cái gì cũng không có nghiên cứu ra được, còn chết ở nơi này. Đem vật nhận lấy, Triệu Trường không lần nữa hướng người chết không người. Đây cũng là đối phương cho mình một cái cơ duyên. Không có ở lâu, Triệu Trường không đóng lại cửa đá, lần nữa trở lại hang núi, lần nữa đi về phía trước một đoạn thời gian, rốt cuộc thấy được một chùm sáng sáng chiếu vào cửa động. Từ trong sơn động đi ra, Triệu Trường không phát hiện, cái huyệt động này rất nhỏ, hơn nữa bên ngoài bị rừng cây rậm rạp bao trùm, căn bản không dễ bị người phát hiện. Sau lưng ngọn núi mặc dù ngăn trở Triệu Trường không tầm mắt, nhưng là kia tiếng nổ thật to, hãy để cho Triệu Trường không nhíu mày một cái. Bất quá cũng được chính là, bây giờ Loan Diễm Ý Liễu đám người đã rời đi, hắn cũng không ở Dược Vương Cốc. Những người kia không tìm được bọn họ, tự nhiên sẽ rời đi. Dược Vương Cốc ở toàn bộ đại diện có rất cao hy vọng, cho nên những người kia không đến nỗi sẽ làm khó Dược Vương Cốc. Mà lúc này, ở vào một chỗ vách núi phía trên, bốn nhân ảnh đứng ở phía trên, xem khói mù lượn lờ, hỗn loạn tương bừng Dược Vương Cốc, trên mặt lộ ra tự trách vẻ mặt. Những người này thật sự là quá không biết xấu hổ, vì mình tư lợi, thậm chí không tiếc vây công Dược Vương Cốc. Hà Hâm Lỗi không nhịn được đẩy mặt phẫn nộ. Trịnh Lập Hiên nắm chặt trường kiếm trong tay, những người này sớm muộn là sẽ gặp báo ứng. Loan Diễm Y thì thời là sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời. Nàng bây giờ lo lắng nhất hay là Triệu Trường không an toàn, không biết đối phương bây giờ đã rời đi Dược Vương Cốc không có. Nhưng là từ Triệu Trường không còn sót lại dây thừng đến xem, đối phương cũng không có từ nơi này rời đi. Trịnh Lập Hiên phân phó nói, chúng ta đi thôi, những người này nếu như không tìm được sư muội, có thể chỉ biết rời đi. Loan Diễm Y thì nói, đại sư minh, thế nhưng là người kia vẫn còn ở bên trong. Hà Hâm Lỗi cao mày, sư muội, chính chúng ta đều đã tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn quản được hắn. Huống chi, hắn có thể từ cái đó dãy núi bỏ trốn, nói vậy bản thân cũng là có chút bản lãnh, chúng ta hay là đi mau đi. Nghe vậy, Loan Diễm Y chỉ đành gật đầu lên tiếng. Bốn đạo bóng người nhanh chóng biến mất ở cánh rừng cây này trong. Mà lúc này Dược Vương Cốc đã sớm không có phồn hoa của ngày xưa, có thể nói là một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là chết thảm Dược Vương Cốc đệ tử. Bọn họ thường ngày chú trọng chế thuốc, tu hành kỳ thực không hề cao, cho nên khi những trận pháp này bị phá hủy sau, liền không có sức chống cự. Rất nhanh liền bị mười mấy cái thế lực bao vây ở Dược Vương Cốc trong sân rộng. Ha 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 ha. Liên Cốc chủ, lâu nay khỏe chứ a? Một đạo sang sảng tiếng cười ở trung quanh trong đám người truyền tới. Đám người tránh ra, một đạo người mặc áo bào đen người trung niên đi vào, ánh mắt rơi vào Liên Văn Sơn trên thân. Liên Văn Sơn nhìn sang, ánh mắt lạnh băng, "Trung Sơn, các ngươi Cửu Thiểu Sơn năm ngoái trưởng lão trọng thương, hay là chúng ta Dược Vương Cốc cứu hắn, không nghĩ tới các ngươi hôm nay cũng tham dự chuyện này." Trung Sơn cười, "Ha ha, Liên Cốc chủ, có câu nói rất hay, người không vì mình trời chu đất diệt, chúng ta cũng không muốn đắc tội các ngươi Dược Vương Cốc, ai bảo các ngươi không nghe khuyên bảo đâu. Nếu là sớm một chút giao ra cái đó Loan Diễm Ý Liễu, như thế nào phát sinh bây giờ chuyện?" Liên Văn Sơn giận không kềm được, hay cho một người không vì mình trời chu đất diệt, các ngươi hay là thật sẽ cho bản thân giải vây. Đứng tại sau lưng Liên Văn Sơn một người trung niên, mở miệng nói ra, "Liên Cốc chủ, bây giờ đã đến Dược Vương Cốc sống còn lúc, chẳng lẽ ngươi còn phải bảo vệ hắn nhóm đâu? Không đem bọn họ giao ra đi." "Đúng nha Liên Cốc chủ, đưa bọn họ giao ra đi." Không ít người cũng rối rít mở miệng khuyên. Liên Văn Sơn lại sắc mặt lạnh băng, "Bọn họ là ta Dược Vương Cốc khách, vừa cứu quyền tử tính mạng, ta nếu là làm loại chuyện đó, chẳng phải là lấy oán báo ơn hạng người. Vậy cũng so chôn vùi toàn bộ Dược Vương Cốc mạnh." Lúc này, lại là một lão giả đứng dậy. "Mã Cốc chủ." "Thấy người đâu?" đám người rối rít hành lễ. Liên Văn Sơn, cái này Dược Vương Cốc cũng không phải là một mình ngươi, ngươi nên bị mọi người nghĩ. Ta đã phái người đi bắt bọn họ 4 người, rất nhanh sẽ gặp đưa bọn họ mang tới nơi này. Nghe vậy, Liên Văn Sơn đầy mặt kinh ngạc, Mã Thiệt Văn, ngươi? Trung Sơn cười lớn, ha ha ha, hay là Mã Cốc chủ đại nghĩa. Chương 276, song song mất mạng. Chương 276, song song mất mạng. Một lát sau, một kẻ nam tử bước nhanh đi tới Mã Thiện Văn bên người, vẻ mặt hốt hoảng, nhỏ giọng nói mấy câu. Nghe vậy, Mã Thiện Văn sắc mặt chợt biến, ngươi nói gì? Bọn họ không lúc trước sân. Nam tử vội vàng đáp lại, cốc chủ, bọn họ đích xác không ở sân, hơn nữa hành lý của bọn họ cũng toàn bộ không thấy. Trung quanh những thế lực này trưởng lão, thế lực rất mạnh, hai người bọn họ thanh âm, dĩ nhiên là nghe được. Trung Sơn ánh mắt lạnh xuống, Mã Thiện Văn, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn che chở cái đó Loan Diễm Ý gì sao? Ngươi cũng không nhìn một chút, các ngươi Dược Vương Cốc có thể hay không đủ che chở? Mã Thiện Văn sắc mặt trắng bệnh, hắn nhìn về phía bên người Liên Văn Sơn, Liên cốc chủ, bọn họ người đi địa phương nào? Liên Văn Sơn cau mày, bất quá vẫn là lắc đầu một cái, ta không biết. Mã Thiện Văn trầm giọng nói, Liên Văn Sơn, ngươi chẳng lẽ muốn đem toàn bộ Dược Vương Cốc cũng chôn vùi mới bằng lòng nói thật không? Ta nói chính là thật tình, ngươi nếu không tin, ta cũng không có cách nào. Trung Sơn hơi không kiên nhẫn nói, ta không có công phu này ở chỗ này nghe các ngươi cãi vã, ta hỏi lại các ngươi một lần, cái đó Loan Diệm Ý các ngươi là trả lại phải không đóng? Đối mặt mắt lom lom đám người, Mã Thiện Văn hoảng hốt nói, Trung trưởng lão, bọn họ đích xác không biết tung tích, có thể là nghe đến đó độc tĩnh, sau đó liền lén lén giấu đi, nếu là tìm, nhất định có thể tìm được tung tích của bọn họ. Trung Sơn nhìn về phía đưa tay đám người, lục soát cho ta, cần phải đem cái đó Loan Diễm Ý tìm cho ta đi ra. Không chỉ là Cựu Thiểu Sơn người, Thiên Kiếm Sơn cùng với Long Hoa phái vân vân, lúc này cũng gia nhập tìm tòi trong đội ngũ. Thế nhưng là, liền xem như đem toàn bộ Dược Vương Cốc cũng lật toàn bộ, cũng không có tìm được Loan Diễm Ý để 4 người tung tích. Trung Sơn một bước tiến lên trước, một cước đá vào Liên Văn Sơn trên thân. Liên Văn Sơn không có tránh né, bóng dáng ngã trên mặt đất. Tướng công, Hoa Chi Dung liền vội vàng tiến lên dịu. Trung Sơn lưỡi kiếm sắc bén, chống đỡ ở Liên Văn Sơn cổ. Liên Văn Sơn, nếu không phải nhìn trước ngươi đã cứu ta sư mình, ta sớm đã đem ngươi chém giết ở đây. Nói, bọn họ người ở đâu? Liên Văn Sơn lắc đầu, ta không biết. Trung Sơn khỏe mắt thoáng qua lau một cái sắc ý, vì một cái người không liên hệ, ngươi giấu giếm những thứ này đáng ra không? Liên Văn Sơn không nói gì. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, Trung Sơn một kiếm đâm về phía Liên Văn Sơn ngực. Hoa Chi Dung thấy vậy, trong nháy mắt chắn Liên Văn Sơn trước mặt, lưỡi kiếm sắc bén sỏ xuyên qua Hoa Chi Dung ngực, dòng máu đỏ sẫm nhỏ xuống ở Liên Văn Sơn trên mặt. Liên Văn Sơn ngơ ngác, hắn ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn. Nương tử, Hoa Chi Dung đổ hướng Liên Văn Sơn, Liên Văn Sơn đem ôm vào trong ngực. Hoa Chi Dung một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Nương tử, ngươi không có việc gì, nhanh, mau đưa đan dược an. Liên Văn Sơn từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, bàn tay run rẩy lấy ra một viên đan dược. Vô dụng. Hoa Chi Dung ngăn trở Liên Văn Sơn tay, suy yếu lắc đầu, tâm mạch đã hủy. Tướng công, chiếu cố tốt, Thiệu Minh. Dứt tiếng, Hoa Chi Dung chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nương tử. Liên Văn Sơn cực kỳ bị thương, đem Hoa Chi Dung xít sao ôm vào trong ngực. Trung Sơn cũng không có đến đây dừng tay ý tứ, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Liên Văn Sơn, ta hỏi ngươi một lần nữa, bọn họ ở địa phương nào? Liên Văn Sơn phẫn nộ nâng đầu, nhìn trước mắt Trung Sơn đám người, ngươi giết ta đi. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói, Trung Sơn một kiếm đâm đi ra ngoài. Phụ thân. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm truyền tới. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy Liên Thiệu Minh đang nhanh chóng hướng bên này vào tới. Trung Sơn trường kiếm dừng một chút, cũng giống vậy nhìn sang. Hắn tựa hồ lại có ý tưởng gì. Ai cũng biết, Liên Văn Sơn đặc biệt thương yêu bản thân phế vật nhi tử. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà bản thân đưa tới cửa. Bất quá, còn không đợi Trung Sơn hoàn toàn thu tay lại, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn trầm xuống. Trung Sơn dừng sốt một chút, khiếp sợ nhìn. Thình lình phát hiện mình trường kiếm lại bị Liên Văn Sơn bắt lại, dùng sức đâm hướng ngực. Trung Sơn mong muốn rút về trường kiếm, lại dĩ nhiên muộn một bước. Phụ thân, đừng. Liên Thiệu Minh tan nát cõi lòng thanh âm truyền tới. Vậy mà cũng đã muộn. Chỉ thấy lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua Liên Văn Sơn ngực, tâm mạch bị lưỡi kiếm đánh nát, chậm rãi ngã trên mặt đất. Liên Văn Sơn cùng Hoa Chi Dung gục xuống cùng nhau, lần lượt mất mạng. Thấy được Liên Thiệu Minh xung yếu tới, Mã Thiện Văn mặt liền biến sắc, lúc này tiến lên ngăn cản Liên Thiệu Minh. Người tránh ra. Liên Thiệu Minh một quyền đánh tới hướng Mã Thiện Văn. Nhận ra được Liên Thiệu Minh quyền phòng, Mã Thiện Văn sắc mặt biến đổi, có vẻ hơi kinh ngạc. Nhưng là Mã Thiện Văn tu vi cũng không phải là Liên Thiệu Minh có thể sánh bằng. Một trường đánh vào Liên Thiệu Minh cổ. Trong nháy mắt, Liên Thiệu Minh mắt nhắm lại, ngã trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, Mã Thiện Văn nhìn về phía Trung Sơn đám người, Liên Văn Sơn vợ chồng đã chết, Dược Vương Cốc sau này để ta tới làm chủ, chư vị có ở đây không trong Dược Vương Cốc bất kỳ địa phương nào lục soát, chỉ cần tìm được Loan Diễm Ý Nhi, chúng ta tuyệt không ngăn trở, nhưng là chư vị còn mời đừng lại đối Dược Vương Cốc người ra tay. Trung Sơn đám người nhìn nhau. Cuối cùng Trung Sơn thu hồi trường kiếm, Mã Cốc chủ nói chính là, nếu như các ngươi sớm đi như vậy, cũng không đến nỗi xuất hiện hôm nay tình huống, tiếp tục lục soát. Nhất thời, toàn bộ tu giả lần nữa lục soát đứng lên. Mà Mã Thiện Văn thời là sai người mang đi Liên Thiệu Minh. Không biết qua mấy ngày, những thế lực này ở Dược Vương Cốc tìm mấy lần, cũng không có phát hiện dấu vết nào. Cuối cùng bọn họ cho là Loan Diệm Ý và đám người nhất định là nhân cơ hội rời đi Dược Vương Cốc, lưu lại một ít người ở Dược Vương Cốc chung quanh tìm tòi, những người khác thời là toàn bộ rời đi. Mã Thiện Văn cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn xem đi xa đám người, nhìn về phía bên người đệ tử hỏi, Thiệu Minh đâu? Tỉnh chưa?
Nam tử lắc đầu, không biết, gần đây hai ngày là Thanh Dừng ở coi sóc hắn. Mã Thiện Văn không nhịn được thở dài, ai, bọn họ lại là cần gì chứ? Bất quá, hắn lại hồi tưởng lại Liên Thiệu Minh tình huống lúc đó, đối phương sáng rõ trong cơ thể có chân khí, đã đạt tới khai khiếu cảnh giới. Thiệu Minh một mực không thể tu luyện, vì sao trước ta nhìn thực lực của hắn đã đến khai khiếu cảnh giới, đi, đi xem hắn một chút. Nói xong, Mã Thiện Văn đi liền hướng Liên Thiệu Minh sân. Vậy mà, là Mã Thiện Văn đẩy ra cửa phòng đóng chặt sau, không ngờ phát hiện, trong phòng này, cũng không có Liên Thiệu Minh bóng dáng. Mã Thiện Văn nhìn về phía một bên Thanh Dừng, Thiệu Minh người đâu? Thanh Dừng cũng là sững sờ, sư phụ, ta sớm tới tìm còn chứng kiến hắn nằm ở trên giường, gặp hắn không có tỉnh, ta liền đi ra ngoài. Mã Thiện Văn sắc mặt trầm xuống, tìm. Vô luận như thế nào, đều muốn đem hắn tìm cho ta trở lại. Thanh Dừng đám người không dám trì hoãn, vội vàng ở chung quanh tìm Liên Thiệu Minh tung tích. Mà lúc này, phía sau núi cấm địa bên trong, Liên Thiệu Minh đi vào, nhìn về phía sau lưng Dược Vương Cốc, hắn quỳ trên mặt đất, nặng nề dập đầu, cha mẹ, ta thể, nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Chương 277, nước trà có vấn đề. Chương 277, nước trà có vấn đề. Nói xong câu đó, Liên Thiệu Minh xoay người đi vào hang núi. Hắn sở dĩ rời đi Dược Vương Cốc, là bởi vì hắn đối với nơi này tràn đầy thất vọng. Cha mẹ mình ban đầu vì Dược Vương Cốc, có thể nói là cạn hết tinh lực, quay đầu lại, cha mẹ mình chết thảm tại trên tay người khác, những người này cũng không động hợp tác. Hắn muốn rời khỏi nơi này, muốn cùng những người này đoạn tuyệt quan hệ. Nếu bọn họ không dám cho cha mẹ mình báo thù, vậy hắn đi ngay tìm để cho bản thân trở nên mạnh mẽ biện pháp, sau đó thay mình cha mẹ báo thù. Xuyên qua hang núi, Liên Thiệu Minh trong tay mở ra một trang giấy. Phía trên thình lình ghi chép mấy loại linh dược đặc tính cùng vị trí phân bố, cũng chính là lần trước hắn giao cho Triệu Trường Không những thứ đó. Bởi vì hắn rõ ràng, bây giờ duy nhất có thể giúp hắn, chỉ có Triệu Trường Không. Cựu truyền hoàn hồn thảo, sinh trưởng ở lĩnh Nam ẩm thấp nơi, một lần cuối cùng xuất hiện ở địa phương là ở lĩnh Nam Thiên Thủy Lĩnh, hơn nữa Thiên Thủy Lĩnh khoảng cách Dược Vương Cốc khoảng cách là gần đây, nếu như ta là hắn, thứ nhất cái địa phương tất nhiên sẽ lựa chọn đi cái chỗ này. Thu hồi tờ giấy, Liên Thiệu Minh đứng dậy hướng nam mà đi. Lĩnh Nam thuộc về Đại Diên cực nam nơi, tiếp tục hướng nam liền rời đi Đại Diên, đến Đại Vũ địa phận. Hắn nhất định phải nhanh tìm được Triệu Trường Không, ngay sau đó tăng nhanh bước chân. Lúc này, ở vào tiến về lĩnh Nam một cái bùn lầy con đường bên trên, bốn đạo bóng người trên đường đi lại. Xa xa, một cái ven đường đơn giản hàng trà đưa tới chú ý của bọn họ. Đại sư Minh, chúng ta đã liên tục chạy trốn mấy ngày, bọn họ nên đuổi không tới, nếu không tới trước mặt nghỉ ngơi một chút đi. Tốt, liền đến trước mặt nghỉ ngơi chốc lát. Nói, bốn đạo bóng người hướng hàng trà đi tới. Mà bốn người bọn họ không phải người khác, chính là từ Dược Vương Cốc trốn ra được Trịnh Lập Hiên sư Minh muội bốn người. Bọn họ đi tới hàng trà, tìm cái bàn ngồi xuống. Hà Hâm Lỗi nhìn về phía hàng trà người trung niên, ông chủ, tới bốn chén nước trà. Được rồi, khách quan. Nói, người trung niên lấy ra bốn cái tô cùng một bình trà, đặt ở trên bàn. Hà Hâm Lỗi đổ bốn chén nước trà, chúng ta đã rời đi mấy ngày, nói vậy bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ một đường hướng nam, sau đó chúng ta ngược lại có thể chậm lại một ít bước chân. Loan Diễm Ý thì dặn dò, nhị sư Minh không thể sơ sẩy, bọn họ có thể vì những thứ đó tập kích Dược Vương Cốc, không có cái gì là bọn họ làm không được. Trịnh Lập Hiên có chút lo âu, chẳng qua là không biết cái này Dược Vương Cốc tình huống bây giờ như thế nào. Diêu Nai Hân mở miệng hỏi thăm, sư Minh sư tỷ, chúng ta một đường hướng nam, chẳng lẽ không trở về Quy Linh Cốc sao? Loan Diễm Ý thì lắc đầu, nếu là bây giờ đi về, sợ rằng Quy Linh Cốc chính là thứ nhì cái Dược Vương Cốc. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sau này đều muốn ở bên ngoài Lang Bạt Kỳ Hồ sao? Loan Diễm Ý thì nói, đại sư Minh, bây giờ Đại Diên đã không có bọn ta chỗ dung thân, cho nên ta nghĩ không bằng chúng ta đi trước Đại Vũ, nơi đó không có ai nhận được chúng ta, chờ chúng ta có đủ thực lực nặng hơn trở lại Quy Linh Cốc như thế nào? Hà Hâm Lỗi gật đầu, không có dị nghị, ta đồng ý. Thay vì như vậy tối tăm không mặt trời ở nút, không bằng trước hướng Đại Vũ. Trịnh Lập Hiên thời là có chút do dự, nếu là như vậy, sư phụ nhất định sẽ phi thường lo âu. Loan Diễm Ý thì đáp lại nói, đại sư Minh, chúng ta có thể cấp sư phụ gửi thư, chỉ cần chúng ta bình an, sư phụ nhất định sẽ rất cao hứng. Tốt, nếu chúng ta không chỗ có thể đi, bên kia tiến về Đại Vũ đi. Bốn người sau khi quyết định, nước trà hơn phân nửa, nhìn một chút canh giờ đã không còn sớm, liền tính toán tiếp tục lên đường. Ha 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 ha, muốn rời khỏi Đại Diên tiến về Đại Vũ, các ngươi không có cơ hội này. Đột nhiên, một đạo tiếng cười truyền tới. Trịnh Lập Hiên bốn người cả người run một cái, lúc này nhìn về phía mới vừa rồi cấp bọn họ dâng trà người trung niên. Bởi vì tiếng cười chính là đối phương phát ra ngoài. Trịnh Lập Hiên thông suốt đứng dậy, liền muốn rút ra trường kiếm. Vậy mà, đang ở hắn đứng dậy lúc, dưới chân mềm nhũn, ngồi về cái ghế, thiếu chút nữa té xuống đất. Đại sư Minh. Hà Hâm Lỗi thấy vậy, vội vàng kêu một tiếng, tiến lên dịu. Thế nhưng là, hắn vừa đứng lên, đồng dạng là dưới chân mềm nhũn, cả người vô lực. Không tốt, nước trà này có vấn đề. Hà Hâm Lỗi rất nhanh liền nhận ra được không đúng. Diêu Nai Hân mong muốn đứng lên, nhưng cũng phát hiện mình cả người vô lực, linh lực trong cơ thể không cách nào vận chuyển. Loan Diễm Ý Liễu cũng giống như vậy, bốn người bây giờ đã thành thất gỗ bên trên thịt cá. Người trung niên lộ ra âm hiểm mặt mũi, hắn nhìn về phía Loan Diễm Ý Liễu bốn người, "Bốn vị, ta ở chỗ này đã chờ lâu rồi, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là trải qua cái chỗ này." Loan Diễm Ý Liễu chất vấn, "Ngươi rốt cuộc là ai?" Người trung niên khỏe miệng hơi giơ lên, "Loan cô nương, thế nào, nhanh như vậy cũng không nhận được ta." Lấy ra một cái khăn tay, lau đi trên mặt ngăm đen bôi sắc, lộ ra người trung niên nguyên bản mặt mũi. Loan Diễm Ý Liễu vẻ mặt mở ra, lúc này nhận ra đối phương. Trịnh Lập Hiên hỏi, sư muội, người này là ai? Ngũ độc giáo người. Nghe vậy,
Trịnh Lập Hiên ba người đều là cả kinh, ngạc nhiên xem Loan Diễm Y thì không nghĩ tới, ở chỗ này lại đụng phải ngũ độc giáo người. Người trung niên mở miệng nói ra, Loan Diễm Y, biết các ngươi lấy được truyền thừa chuyện này là như thế nào truyền đi sao? Dĩ nhiên là các ngươi truyền. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh, đây chính là chúng ta trưởng giáo kế hoạch, bây giờ Dược Vương cốc thương nặng, bọn họ đấu ngươi chết ta sống, những thứ này cũng phải cảm tạ hai người các ngươi. Loan Diễm Y thề mắng, hèn hạ. Ha ha, tùy ngươi như thế nào đi mắng, cuối cùng người thắng vẫn là chúng ta ngũ độc giáo. Nói, người trung niên trong tay xuất hiện bốn điều dây thừng. Dây thừng trong nháy mắt đem bốn người trói lại. Bất kể bốn người như thế nào tránh thoát, đều là không làm nên chuyện gì. Đang ở người trung niên chuẩn bị đem bốn người mang đi thời điểm, xa xa bụi cây đột nhiên chuyển tới một trận động tĩnh. Nghe được thanh âm, người trung niên khẽ nhíu mày. Loan Diễm Y thì thấy vậy, hoảng hốt mở miệng, "Cứu." Bất quá, người trung niên tay mắt lênh lẹ, điểm ra một tia linh lực, ngăn lại Loan Diễm Y thì miệng. Người trung niên xuyên thấu qua hàng trà hàng rào khe hở, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một người thanh niên đang hướng hắn bên này đi tới. Người trung niên thấy được đối phương ăn mặc, còn có kia tràn đầy bùn lầy mặt, không nhịn được mặt hài hước, bất quá là cái đi ngang qua người bình thường mà thôi, các ngươi còn nghĩ hắn có thể cứu các ngươi không được. Loan Diễm Ý liền bốn người mặt tuyệt vọng. Người trung niên khỏe miệng hơi giơ lên, ta cái này giết hắn, sau đó mang bọn ngươi rời đi, yên tâm, hai người các ngươi mỹ nhân đến ngũ độc giáo, bọn họ sẽ đau vô cùng tiếc các ngươi. Bốn người phẫn nộ nhìn chằm chằm người trung niên. Người trung niên chậm rãi đi ra hàng trà, ánh mắt rơi vào người tuổi trẻ trên thân, tiểu tử, hôm nay coi như ngươi xui xẻo, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Đang lên đường người tuổi trẻ có chút động. Hắn đi bộ đi thật tốt, thế nào đột nhiên đụng đi ra cá nhân, không nói hai lời sẽ phải giết hắn. Uy, ta biết ngươi. Ngươi vì sao giết ta? Người tuổi trẻ mặt ngộng. Người trung niên cười lạnh, tiểu tử, giết ngươi sâu kiến, không cần lý do. Ngươi có bị bệnh không? Vậy mà, làm hàng trà bên trong Loan Diễm Ý thì nghe được cái thanh âm này lúc, vẻ mặt đột nhiên mở ra. Chương 278, tuyệt đối bao no chương 278, tuyệt đối bao no là hắn. Loan Diễm Ý thì lúc này kích động nhìn ra phía ngoài, thế nhưng là, trà này tứ có đơn giản từng rào, ngăn cản tầm mắt của nàng. Bất quá, vẫn là có thể thông qua khe hở, thấy được một cái bóng người quen thuộc. Mà người trẻ tuổi này không phải người khác, chính là Triệu Trường Không. Bởi vì Triệu Trường Không bây giờ khắp người cáo bẩn, cho nên trước mắt người trung niên căn bản cũng không có nhận ra thân phận của hắn. Người trung niên không còn cấp Triệu Trường Không nói nhảm, lúc này ngón tay một chút, một cỗ linh lực cuốn qua Triệu Trường Không mà đi. Hắn thấy, Triệu Trường Không bất quá chỉ là một cái không có tu vi người bình thường, có thể chết ở trong tay của hắn, đó là vinh hạnh của hắn. Vậy mà, để cho người trung niên không nghĩ tới chính là Triệu Trường Không bóng dáng di chuyển nhanh chóng, tránh ra hắn mới vừa rồi công kích. Người trung niên hơi ngẩn ra, tiểu tử, không nghĩ tới thân thủ của ngươi cũng không tệ lắm, bất quá ngươi như vậy người bình thường, lợi hại hơn nữa, vậy cũng không thể cùng chúng ta tu giả so sánh. Vậy nhưng chưa chắc. Người trung niên cười lạnh, mạnh miệng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không tiếp lấy ta một kiếm này. Nói, người trung niên một kiếm chém ra, kiếm quang lưu chuyển, bao quanh hùng mạnh linh lực, cuốn lên mặt đất cát bụi. Người trung niên thu hồi trường kiếm, hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương tràn đầy hài hước. Bởi vì hắn khẳng định, Triệu Trường Không nhất định không tiếp nổi một kích này. Đang ở người trung niên chuẩn bị xoay người lúc, đột nhiên, ầm, một tiếng vang thật lớn. Người trung niên vẻ mặt mở ra, xoay người nhìn sang, bụi mù chậm rãi tản đi. Mà một màn trước mắt, để cho sắc mặt của người trung niên chợt biến. Bởi vì người trung niên thình lình thấy được, một tòa tượng đá, vậy mà xuất hiện ở Triệu Trường Không trước mặt, thay hắn ngăn trở công kích của mình. Là ngươi? Người trung niên thấy được tượng đá, lập tức liền nghĩ đến Triệu Trường Không thân phận. Hắn hốt hoảng mong muốn rút kiếm. Nhưng là, Triệu Trường Không làm sao sẽ cấp hắn cơ hội này? Chỉ thấy tượng đá nhanh chóng xuất hiện ở người trung niên trước mặt, một quyền đập vào người trung niên ngực. Người trung niên vận chuyển linh lực che ở trước ngực. Bành! Hùng mạnh đánh vào, trực tiếp đem người trung niên đánh bay đi ra ngoài, toàn bộ hàng trà chia 5 xẻ 7. Mà người trung niên cũng bị hùng mạnh đánh vào đụng vào trên đất. Linh huyền cảnh 3 tầng tượng đá, một kích toàn lực, một kẻ linh huyền cảnh 1 tầng tu giả, làm sao có thể gánh vác được? Mặc dù không có tại chỗ tử vong, nhưng một kích này cũng để cho sắc mặt của người trung niên trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Xem bản thân lom xuống xương ngực, người trung niên đầy mặt hốt hoảng chi sắc. Hắn trong nháy mắt từ miệng trong túi lấy ra một khối ngọc bài, chính là muốn bóp vỡ. Tượng đá đã lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, bắt được tay của trung niên nhân cổ tay, dùng sức kéo một cái. Tay của trung niên nhân cổ tay tại chỗ bị tượng đá gãy. A! Đau đớn kịch liệt để cho người trung niên phát ra kêu rên. Triệu Trường Không bóng dáng đi tới, đưa tay từ tượng đá trong tay tiếp nhận khối kia ngọc bài, xem phía trên khắc họa ngũ độc giáo ba chữ, nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai ngươi là ngũ độc giáo người, chỉ tiếc, ngươi thứ nhất thời gian không có nhận ra ta là ai. Người trung niên phẫn nộ nhìn chằm chằm Triệu Trường Không, tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Chờ ta sau khi chết, ngũ độc giáo tất nhiên sẽ biết là các ngươi ra tay, cũng sẽ biết các ngươi là mong muốn xuyên qua lĩnh nam tiến về đại vũ. Chúng ta. Triệu Trường Không hơi sững sờ, xoay người nhìn về phía bên người hàng trà. Lúc này mới phát hiện, sụp đổ hàng trà trong, vậy mà ngồi bốn đạo bóng người, bọn họ bị trói ở nơi nào không thể động đậy, đang mặt khiếp sợ xem bản thân. Loan cô nương. Triệu Trường Không cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này thấy Loan Diệm Y Lì, Loan Diệm Y Lì mong muốn há mồm, nhưng căn bản thanh âm gì cũng không phát ra được. Trong các ngươi độc. Triệu Trường Không xem bốn người hữu khí vô lực dáng vẻ, tại chỗ hiểu rõ ra. Loan Diễm Ý liền gật đầu. Triệu Trường Không nhìn về phía người trung niên, thuốc giải ở đâu? Người trung niên đầy mặt dữ tợn, hắn xem Triệu Trường Không nói, ngươi giết ta đi, mong muốn thuốc giải. Không thể nào. Triệu Trường Không cũng không tức giận, cười nhạt, ta thích nhất người có cốt khí. Người trung niên khẽ cau mày, luôn cảm giác Triệu Trường Không trong nụ cười mang theo một tia tàn nhẫn. Nhất thời, tượng đá một cước đạp xuống dưới. Két. Một tiếng vang lên, tượng đá cổ chân trong nháy mắt bị đạp thành thịt nát. A. Đau đớn kịch liệt để cho người trung niên lần nữa kêu dây lên. Không cho người trung niên bất kỳ cơ hội thở dốc, tượng đá lại là một cước xuống. Chỉ chốc lát sau, người trung niên sắp chết nằm trên đất, cả người đều ở đầy co quắp. Thấy cảnh này, Trịnh Lập Hiên bốn người cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thật sự là quá thảm. Triệu Trường Không thấy đối phương còn không mở miệng, ngay sau đó ở trong túi lấy ra một viên đan dược. Khi mọi người thấy được đan dược sau, đều là sửng sốt một chút. Bọn họ cũng nhận ra đan dược này chính là chân quý Càn Nguyên đan. Nhất là người trung niên, xem Càn Nguyên đan bị Triệu Trường Không đưa vào trong miệng của hắn, người trung niên cũng ngơ ngác. Chân quý như thế đan dược, hắn chưa bao giờ ăn rồi. Chẳng qua là trong phút chốc, một dòng nước cấm cuốn qua toàn thân. Thương thế của hắn cũng ở đây nhanh chóng khôi phục, ngay cả ý thức cũng biến thành rõ ràng rất nhiều. Vậy mà, còn không đợi người trung niên cảm động, Triệu Trường Không sau đó một câu nói, để cho hắn thiếu chút nữa một hớp máu bầm phun ra ngoài. Người cũng không thể chết rồi, dùng Càn Nguyên đan treo tánh mạng của ngươi, ngược lại còn có thể nhiều hành hạ một hồi, yên tâm, Càn Nguyên đan bao no, sẽ luôn để cho ngươi nói ra tới thuốc giải ở đâu. Đây quả thực là thân thể cùng tinh thần đồng thời hành hạ. Người trung niên trong nháy mắt nhận sợ, hắn lúc này nói, ta sai rồi, trong bọn họ bất quá chỉ là một ít nhuyễn cốt tán, mấy canh giờ sau là có thể khôi phục. Nghe được câu này, Triệu Trường Không khẽ to mày, ngươi không có gạt ta. Đại ca, ngươi chính là cấp ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám đối ngươi nói láo à, van cầu ngươi cấp ta một cái thống khoái đi, ta thật không muốn sống. Triệu Trường Không nhìn về phía Loan Diễm Y Lệ, hắn nói đều là thật. Loan Diễm Y Lệ gật đầu. Triệu Trường Không không còn gì để nói, ngươi thế nào không nói sớm, hại ta lãng phí một viên Càn Nguyên đan. Bốn người cũng là mặt bất đắc dĩ, mấu chốt bọn họ không thể nói chuyện, Triệu Trường Không cũng không có hỏi ai nhất thời, tượng đá lại động, một cước đá vào người trung niên trên đầu. Người trung niên trong nháy mắt liền không có bất kỳ động tĩnh. Triệu Trường Không đi về phía Loan Diễm Y Lệ, đưa tay cởi ra trên người đối phương dây thừng, cởi ra trói buộc, Loan Diễm Y Lệ bốn người rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Lập Hiên tu vi so với khá cao, hắn đơn giản vận chuyển một lần công pháp, thân thể liền khôi phục một chút, giúp những người khác giải trừ ngoài miệng phong ấn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Loan Diễm Y Lệ kinh ngạc xem Triệu Trường Không hỏi. Triệu Trường Không không có giấu giếm, ta tính toán đi một chuyến lĩnh nam. Trịnh Lập Hiên hướng Triệu Trường Không chắp tay, hôm nay đa tạ huynh đệ ra tay cứu giúp. Triệu Trường Không khoát tay một cái, không có sao, bất quá các ngươi thế nào cũng ở nơi đây. Trịnh Lập Hiên đem Liên Thiệu Minh thông báo bọn họ rời đi chuyện nói ra, chung quanh đều có những thế lực khác tu giả, bây giờ an toàn nhất chỉ có Phương Nam, cho nên bọn họ đang định tiến về Đại Vũ. Chương 279, ta biết bọn họ ở đầu. Chương 279, ta biết bọn họ ở đầu. Triệu Trường Không bình tĩnh. Ý nghĩ của bọn họ ngược lại không tệ, bây giờ đại diện đa số thế lực đều ở đây tìm bọn họ, rời đi đại diện ngược lại một ý định không tồi. Sau đó Trịnh Lập Hiên lại hỏi, ngươi khi nào rời đi Dược Vương Cốc? Bây giờ Dược Vương Cốc tình huống như thế nào? Triệu Trường Không lắc đầu, ta lúc rời đi, bọn họ mới vừa bắt đầu công kích Dược Vương Cốc, bất quá ta cảm thấy chỉ cần chúng ta rời đi Dược Vương Cốc, những người kia không tìm được chúng ta, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nghe vậy, Trịnh Lập Hiên thở dài, hy vọng như thế chứ, chúng ta cấp Dược Vương Cốc mang đến lớn như vậy tai nạn, chỉ có thể chờ đợi sau này làm tiếp bồi thường. Trịnh Lập Hiên xem Triệu Trường Không, nghi ngờ nói, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Lĩnh Nam. Ngươi đi Lĩnh Nam làm gì? Chỗ đó ẩm thấp vô cùng, nguy hiểm nặng nề. Ta đi tìm một ít dược liệu. Loan Diễm Y Lìa biết Triệu Trường Không ý tưởng, ngược lại cũng không nói cái gì. Trịnh Lập Hiên nhìn sắc trời một chút, đã ngươi phải đi Lĩnh Nam, vậy chúng ta cùng nhau đồng hành đi. Triệu Trường Không không có cự tuyệt, gật đầu đồng ý, bất quá Hà Hâm Lỗi lại rất không vui, đại sư minh, đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn đi Lĩnh Nam, chúng ta đi Đại Vũ, còn chưa phải đi chung với nhau tốt. Trịnh Lập Hiên nhíu mày một cái, nhìn về phía Hà Hâm Lỗi nói, hắn dù sao đã cứu chúng ta mệnh, nếu là không có hắn, chúng ta hậu quả khó mà lường được, huống chi, chúng ta ở chung một chỗ cũng có thể lẫn nhau giúp đỡ, chuyện này cứ như vậy nói, không cần nhắc lại. Hà Hâm Lỗi thấy Trịnh Lập Hiên kiên trì, chỉ đành ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là nhìn về phía Triệu Trường Không ánh mắt vẫn là tràn đầy địch ý. Triệu Trường Không đốt một cây bước, đem tên kia ngũ độc giáo trưởng lao thi thể đốt, như vậy cũng có thể tiêu hủy bọn họ trước dấu vết. Liền xem như ngũ độc giáo người tìm được nơi này, cũng sẽ không nghĩ tới đây là bọn họ gây nên. Làm xong những thứ này, Triệu Trường Không năm người lần nữa bước lên hành trình, một đường hướng nam mà đi. Sắc trời từ từ mở tối, bất quá Triệu Trường Không bọn họ cũng không tính ngừng nghỉ, mà là tiếp tục hướng nam đi. Suốt hai ngày, bọn họ lúc này mới ở một chỗ cũ rách trấn nhỏ bên trên ngừng lại, tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Triệu Trường Không tìm người mua 5 tấc liệt mã, như vậy cũng có thể tăng nhanh bọn họ hành trình. Mà lúc này đây, trước bọn họ chỗ trải qua cái đó hàng trà, xuất hiện một người. Những người này người mặc áo bào đen, cầm đầu chính là một người trung niên, người trung niên sắc mặt tấm lãnh. Một kẻ nam tử bước nhanh từ thiêu hủy hàng trà chạy vừa đi ra, hơn nữa trong tay còn có một cái bị đốt đen ngọc bội. Nam tử không người nói, trưởng lão, bên trong bị thiêu hủy thi thể trên người, tìm được vật này. Người trung niên đưa tay cầm ngọc bội nhìn một cái, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, đây là dược quỷ ngọc bội, hắn quả nhiên là xảy ra chuyện. Trung quanh áo bào đen nam tử không dám nói lời nào. Người trung niên lại hỏi, có thể tìm được đầu mối gì? Nam tử lắc đầu, hồi bẩm trưởng lão, trung quanh đây đầu mối đều đã đốt không có, cho nên không thể xác định là không phải bốn người kia gây nên. Người trung niên sắc mặt nghiêm trọng. Vừa lúc đó, có ở đây không xa xa trong bụi cỏ,
Một đạo bóng người từ trong bụi cây bò đi ra, đối phương một thân dơ bẩn, lộ ra 10 phần chật vật.
Người nào?
Một kẻ nam tử lúc này xuống tới, rút ra trường kiếm, chống đỡ ở đạo nhân ảnh kia trên thân. Đối phương vẻ mặt mẩn ra, có vẻ hơi kinh ngạc, vội vàng giải thích nói, ta chẳng qua là đi ngang qua. Nam tử lôi đối phương, đem lôi đến người trung niên trước mặt. Người trung niên túi đầu xem khắp người dơ bẩn người tuổi trẻ, chất vấn, ngươi là ai? Tên gọi là gì? Người tuổi trẻ cố giả bộ trấn định, ta gọi Triệu Thân, là ở trong núi lạc đường. Ngươi có thể thấy được qua cái gì người khả nghi?
Không có.
Người tuổi trẻ lắc đầu. Người trung niên ánh mắt lãnh đạm, thậm chí không có nhìn thẳng đi liếc hắn một cái, khoát tay một cái, giết đi. Dứt tiếng, nam tử trường kiếm lấp lóe hàn mang, liền muốn hướng người tuổi trẻ đâm tới. Người tuổi trẻ nhất thời luống cuống, dưới tình thế cấp bách, hắn lúc này mở miệng, ta biết các ngươi muốn tìm người nào. Vân vân. Người trung niên khoát tay một cái, nam tử động tác ngừng lại. Sau đó nghiền ngẫm nhìn về phía Triệu Thân, ngươi biết chúng ta muốn tìm ai?
Triệu Thân gật đầu, các ngươi là muốn tìm Quy Linh Cốc Loan Diệm Y Lìa đi.
Nghe vậy, người trung niên khẽ cau mày, xem ra ngươi ngược lại biết một ít chuyện. Triệu Thân nói, chỉ cần các ngươi không giết ta, ta có thể mang bọn ngươi đi tìm bọn họ. Nam tử nghe vậy, liền vội vàng nói, trưởng lão, lai lịch người này không rõ, hắn không thể tin. Người trung niên không nói gì, mà là ánh mắt nhìn về phía Triệu Thân. Triệu Thân vội vàng còn nói thêm, Loan Diệm Y Lìa, Trình Lập Hiên, Hà Hâm Lỗi, Diêu Nại Hân, bốn người bọn họ là Quy Linh Cốc đệ tử, bọn họ là ở đó chút thế lực vây công Dược Vương Cốc thời điểm, trốn đi Dược Vương Cốc. Người trung niên trên mặt rốt cuộc lộ ra chút nét mặt, tốt, ta cho ngươi cơ hội này, bất quá, ngươi nên biết, nếu như dám bỡn cận chúng ta Ngũ Độc giáo người, là cái gì kết quả? Triệu Thân vẻ mặt mở ra, đầy mặt hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, người trước mắt, vậy mà lại là Ngũ Độc giáo người. Bất quá, hắn hiện tại không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể gật đầu lên tiếng, ta biết, ta nhất định sẽ mang bọn ngươi tìm được Loan Diệm Ý Liễu bọn họ. Người trung niên hỏi, vậy ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ đi địa phương nào?
Lĩnh Nam.
Người trung niên yên lặng chốc lát, sau đó gật gật đầu, Lĩnh Nam đích thật là cái không sai ẩn nút nơi. Ta lại tin ngươi một lần, bất quá. Nói, người trung niên trong ánh mắt thoáng qua lau một cái lạnh lẽo. Sau đó cầm trong tay một viên đan dược, ném vào Triệu Thân trong miệng. Triệu Thân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, mong muốn đem trong miệng đan dược móc đi ra, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Nam tử đầy mặt khinh miệt, đây là chúng ta Ngũ Độc giáo tuyệt mệnh đan, mỗi ba ngày liền muốn dùng một lần thuốc giải, không phải, chỉ biết hóa thành một vũng máu. Nếu là ngươi rằng có cái gì tâm tư khác, ngươi cũng chỉ có thể một con đường chết. Triệu Thân cắn răng, nắm tay chặt che nắm. Hắn đè nén lửa giận trong lòng, hắn biết mình không thể chết, bởi vì hắn thù sâu như biển còn không có báo. Hắn nhất định phải sống tiếp. Người trung niên không để ý đến Triệu Thân, mà là nhìn về phía bên người nam tử, trở về thông báo trưởng giáo, ta dẫn người tiến về Lĩnh Nam, một khi có tin tức, ta sẽ thứ nhất thời gian thông báo tông môn.
Nặng.
Thấy được nam tử rời đi, người trung niên mở miệng nói ra, đi thôi, đi Lĩnh Nam. Ban đêm, Triệu Trường không từ trong phòng đi ra, đứng ở khách sạn tầng 2 ban công, xem đỉnh đầu sáng ngời ánh trăng. Đang lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân. Triệu Trường không quay đầu lại, cười nhạt, thế nào, Loan cô nương cũng không ngủ được. Loan Diệm Ý Lìa đứng ở Triệu Trường không bên người, ta nghe nói. Triệu Trường không hơi cau mày, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi hôm đó rời đi về sau, cũng không có tiến về Dược Vương Cốc, mà là trở về thành thạch trấn. Triệu Trường không nói gì. Ta nghe nói Long Hoa phái chết rồi rất nhiều người, hôm đó tàn sát bản tiểu trấn trưởng lão cùng đệ tử, không một người còn sống. Triệu Trường không ánh mắt ảm đạm, đáng tiếc, bọn họ cũng không thể sống lại. Chương 280, cãi vã chương 280, cãi vã Loan Diệm Ý Lìa chú ý tới Triệu Trường không tịch mịch vẻ mặt, mở miệng an ủi, đây không phải là lỗi của ngươi. Ngươi đã làm vô cùng được rồi. Triệu Trường không nhìn lên bầu trời, nhưng bọn họ cuối cùng là bởi vì ta mà chết. Loan Diệm Y thì không nói gì nữa, cứ như vậy đứng ở Triệu Trường không bên người. Vậy mà, ở tầng 2 một căn phòng cửa sổ. Hà Hâm Lỗi xem trên bàn công hai người, trong ánh mắt lộ ra lau một cái lãnh sắc. Đóng cửa cửa sổ. Hắn đem bản thân Quy Linh Cốc Ngọc Bài lấy ra, đặt ở trên bàn. Nhìn thật sâu một cái Ngọc Bài, Hà Hâm Lỗi lúc này mới nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ nhì sáng sớm. Triệu Trường không năm người ăn bữa ăn sáng, sau đó liền cười ở trấn trên mua lên mã, hướng Lĩnh Nam phương hướng mà đi. Có lên mã, năm người tốc độ sáng rõ tăng lên không ít. Bất quá, đang lúc bọn họ rời đi trấn nhỏ không tới một ngày, lại là đoàn người tiến vào trấn nhỏ trong. Cái này trấn nhỏ chỗ vắng vẻ, thường ngày rất ít có người ngoài đi ngang qua. Nhưng là cũng liền hai ngày này, vậy mà trước sau đến rồi hai nhóm người ngoài. Ngược lại đưa tới trấn nhỏ chăm họ chú ý mà bọn họ những người này, chính là từ Dược Vương Cốc phương hướng mà tới Ngũ Độc giáo người. Một kẻ Ngũ Độc giáo đệ tử, đưa tay bắt được một kẻ trấn nhỏ người tuổi trẻ, mở ra ở trong tay bức họa, ra mắt bọn họ không có. Người tuổi trẻ làm sao biết người trước mắt sẽ là tu giả? Liền đẩy ra tay của đối phương, đem tay của ngươi cấp lao tử bung ra. Nam tử lạnh giọng chất vấn, ta hỏi lần nữa, ra mắt bọn họ không có. Người tuổi trẻ mặt không thèm, lao tử dựa vào cái gì nói cho các ngươi biết? Mong muốn nghe ngóng chuyện, lấy trước ít đồ đi ra, có hiểu hay không quy củ của nơi này? Trên đường cái xuất hiện một màn, cũng đưa tới không ít người chú ý ba. Vậy mà, đang ở người tuổi trẻ âm mới vừa rơi xuống, nam tử giơ tay lên chính là một cái tát, quất vào trên mặt của đối phương. Một tát này, trực tiếp đem người tuổi trẻ đánh bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất, hàm răng nát đầy đất. Nửa gương mặt đã không có nhân dạng. Ngươi là cái tha gì, cũng xứng cân ta nói quy củ. Nam tử ánh mắt lạnh như băng nhìn một phía. Trong chớp mắt, nam tử bên người liền tới đến một gã khác người tuổi trẻ trước mặt. Bất thình lình một màn, trực tiếp để cho người tuổi trẻ thấy choáng, rất hiển nhiên, những người ở trước mắt cũng không phải là người bình thường, mà là một đám tu giả. Bịch. Một tiếng, người tuổi trẻ quỳ trên mặt đất, lẩy bà lẩy bẩy không dám nói lời nào. Nam tử lần nữa mở ra bức họa, ra mắt bọn họ không có. Người tuổi trẻ lúc này mới nhìn về phía bức họa, ánh mắt nhất thời liền thay đổi, đội vàng gật gật đầu. Bọn họ nơi này rất ít tới người ngoài, huống chi là những thứ kia như thiên tiên nữ nhân, bọn họ trí nhớ phi thường khắc sâu. Đây chẳng phải là buổi sáng rời đi những người kia sao? Nam tử hỏi thăm sau, trở lại người trung niên bên người, trưởng lão, bọn họ đúng là nơi này xuất hiện qua, hơn nữa ở chính là bên cạnh cái này khách sạn, bất quá bọn họ cũng không phải là bốn người, mà là năm người. Năm người? Người trung niên nhíu mày một cái, hắn cũng không rõ ràng lắm, đi theo Quy Linh Cốc bốn tên đệ tử người bên cạnh sẽ là người nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên người Triệu Thân. Triệu Thân vẻ mặt mẩn ra, kỳ thực trong lòng của hắn đã có suy đoán, bất quá, hắn vẫn lắc đầu đáp lại nói, ta chỉ biết là bốn người bọn họ hành tung, cái khác cũng không biết. Người trung niên nhìn về phía bên người đệ tử, đi trong khách sạn lục soát một cái, xem bọn họ có hay không lưu lại đầu mối gì. Mấy tên đệ tử vọt vào khách sạn. Rất nhanh, một kẻ đệ tử mang theo một khối ngọc bài trở lại, trưởng lão, ở tầng 2 trong một cái phòng, tìm được Quy Linh Cốc ngọc bài. Người trung niên ánh mắt ngưng lại, quả nhiên là bọn họ. Trưởng lão, bọn họ còn mua liệt mã, hôm nay sáng sớm liền ra khỏi thành, bảo là muốn đi Linh Nam. Người trung niên trầm giọng nói, đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lại chạy trốn. Nặng. Đám người nói, tiếp tục hướng Linh Nam phương hướng đuổi theo. Mà Triệu Trường không năm người, cũng không biết những thứ này. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, một đường hướng nam, vượt qua hai ngọn núi. Phương Nam vốn là nhiều mưa nơi, ngay đêm đó mưa lầm, bầu trời liền rơi ra mưa to, Triệu Trường không bọn họ ở một chỗ bỏ Hoàng Sơn Trang ngừng lại, tính toán nghỉ ngơi một đêm. Đám người dâng lên một đống lửa. Xem bên ngoài mưa to, Trịnh Lập Hiên nói, "Tiểu huynh đệ, ngày mai liền đến Linh Nam địa giới, chúng ta liền không cùng ngươi thông hành." Triệu Trường không gật đầu, ngàn dặm gặp gỡ, cuối cùng cũng có từ biệt, mong đợi sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Trịnh Lập Hiên cười đáp lại nói, "Đó là tự nhiên, bất quá, chúng ta còn không biết ngươi tên gì vậy?" "Triệu A Hổ." Triệu Trường không nói ra A Hổ tên. "A Hổ?" Cái tên này ngược lại rất khí phách. Hà Hâm Lỗi cười lạnh, "Triệu A Hổ, nhất định là biên tạo bậy bạ tên, đại sư huynh, loại người này chúng ta thì không nên cùng hắn có nhiều dính dớp." "Nhị sư huynh." Loan Diễm Ý thì chừng đối phương một cái. Hà Hâm Lỗi lúc này mới ngậm miệng lại, bất quá nhìn về phía Triệu Trường không ánh mắt vẫn là không thèm. Loan Diễm Ý thì từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội, sau đó giao cho Triệu Trường không. Thấy cảnh này, Hà Hâm Lỗi vẻ mặt mẩn ra, "Sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Đây chính là cha mẹ ngươi để lại cho vật của ngươi." Loan Diễm Ý thì không để ý đến Hà Hâm Lỗi, mà là nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Triệu Trường không nói, "Nếu như ngươi dược liệu tìm được, đi ngay Quy Linh Cốc, đem cái ngọc bội này giao cho ta sư phụ, hắn sẽ giúp ngươi luyện chế đan dược." "Đa tạ." Triệu Trường không cũng không có khách khí, mà là đưa tay tiếp nhận đối phương đưa tới ngọc bội. Hà Hâm Lỗi phẫn nộ xem Triệu Trường không, "Tiểu tử, ngươi hại chúng ta còn chưa đủ sao? Lại vẫn muốn sư muội ta ngọc bội, làm người làm sao có thể có ngươi như vậy không biết xấu hổ." "Nhị sư minh." Loan Diễm Ý thì xuất khẩu cảnh cáo. Hà Hâm Lỗi bực tức đứng dậy, "Sư muội, đã ngươi như vậy thiên vị một người ngoài, vậy ta đi." Nói, Hà Hâm Lỗi đứng dậy liền muốn rời đi. Lúc này bầu trời mưa to đã ngừng nghỉ. Trịnh Lập Hiên vội vàng đưa tay ngăn trở, "Sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Gặp nhau chính là duyên, huống chi tiểu huynh đệ còn cứu tính mạng của sư muội." Hà Hâm Lỗi liền đẩy ra Trịnh Lập Hiên, "Nếu không phải tiểu sư muội vì cứu nàng, làm sao rơi vào hiểm cảnh? Hôm nay nơi này có ta không có hắn, chính các ngươi lựa chọn." Sau khi nói xong, Hà Hâm Lỗi một cước bước ra cũ rách sơn trang, cưỡi lên mã. "Sư đệ." Trịnh Lập Hiên đuổi tới. Diêu Nãi Hân cùng Loan Diễm Y thì thời là đứng ở cửa vị trí. Loan Diễm Y liền ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía Triệu Trường không. Triệu Trường không cười nhạt, "Các ngươi đi thôi, ngày mai ta đi trước Lĩnh Nam tìm dược liệu." "Ừm, chú ý an toàn." Loan Diễm Y thì chỉ đành gật gật đầu, sau đó cùng Diêu Nãi Hân rời đi nhà. Thấy cảnh này, Hà Hâm Lỗi nhìn về phía Triệu Trường không ánh mắt trở nên có chút hài hước, tựa hồ là đang hướng hắn quét quang, cuối cùng Loan Diễm Y thì hay là lựa chọn hắn, cũng không phải là Triệu Trường không. Mà những thứ này, Triệu Trường không không thèm để ý chút nào, tựa vào cũ nát sơn trang trên ván gỗ, liền nghỉ ngơi. Chương 281, Ngọc Bài chương 281, Ngọc Bài làm bốn người cưới liệt mã rời đi. Loan Diễm Ý thì thanh âm tức giận chuyển tới, "Nhị sư minh, sau này chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay." Nói xong, Loan Diễm Ý thì khoái mã rời đi. Hà Hâm Lỗi nguyên bản còn đắc ý trên mặt, nhất thời lộ ra lau một cái vẻ không cam lòng. "Sư muội, ta làm những thứ này đều là vì tốt cho ngươi, cái gì Triệu A Hổ, danh tự này vừa nghe liền có vấn đề, tuyệt đối không phải tên thật của hắn, liền tên cũng không muốn nói cho chúng ta biết, hắn chưa từng đem chúng ta làm thành người mình." Loan Diễm Ý thì không để ý đến Hà Hâm Lỗi, tiếp tục hướng phương nam vị trí mà đi. Ba người nhanh chóng đi theo. Tại trải qua một chỗ phân nhánh miệng thời điểm, Hà Hâm Lỗi quay đầu nhìn một cái phương hướng sau lưng. Bọn họ cái chỗ này, một bên là tiến về Đại Vũ, một bên thời là tiến về Linh Nam. Hắn tối hôm qua lưu lại ngọc bài, cùng với cấp khách sạn ông chủ nói, chính là muốn để cho những thứ kia truy kích người tiến về Linh Nam. Có Triệu Trường không giúp bọn họ hấp dẫn sự chú ý, hành tung của bọn họ tự nhiên sẽ trở nên càng thêm an toàn. Hắn khỏe mắt thoáng qua lau một cái hàn mang, trong lòng nói, "Tiểu tử, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi, ngươi không nên trêu chọc Loan Diễm Ý đi." Một đêm buôn tập, bọn họ rốt cục thì đi tới một chỗ dưới chân núi. Nơi này có mấy cái thiên nhiên hang núi. Nhìn sát trời một chút đã sáng, Hà Hâm Lỗi nói, "Đại sư minh, sư muội, nơi này có hang núi,
vừa đúng có thể ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát, chúng ta buôn tập một đêm, sẽ không có người đuổi theo, ta đi đem thất ngựa uy một cái. Loan Diễm Ý thì sắc mặt lạnh băng, tối hôm qua gấp như vậy rời đi, bây giờ không đổi. Hà Hâm Lỗi cười cười xấu hổ, sư muội, ngươi cũng đừng tức giận, ta đây đều là vì tốt cho ngươi. Loan Diễm Ý thì không để ý đến Hà Hâm Lỗi, tung người xuống ngựa, hướng hang núi đi tới. Hà Hâm Lỗi thời là dắt bốn con ngựa đến trong đùi cỏ ăn cỏ. Nơi này khắp nơi đều là rậm rạp um tùm rừng cây, cũng không phải thiếu nuôi ngựa thảo liêu. Lúc này, Triệu Trường Không cũng từ trong giấc mộng tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt một chút, Triệu Trường Không lôi kéo liệt mã tiến phía sau núi ăn cỏ. Dù sao bây giờ chỉ còn dư lại hắn một người, hắn cũng không phải sốt ruột tiến về Linh Nam. Vậy mà, vừa lúc đó, ngũ độc giáo đoàn người trải qua nơi này. Một kẻ đệ tử tiến vào phòng lục soát một cái, bước nhanh đi ra, "Trưởng lão, nơi này có người nghỉ ngơi dấu vết, hơn nữa nhìn dáng vẻ mới vừa đi không lâu." Nghe vậy, người trung niên phân phó nói, "Tiếp tục đuổi." Sau đó, đoàn người nhanh chóng hướng phía trước đuổi theo. Bất quá khi bọn họ đi tới cái đó cửa ngã ba lúc, người trung niên lại đột nhiên ngừng lại. Một kẻ đệ tử chỉ hướng bên phải phương hướng, "Trưởng lão, bên này là tiến về Lĩnh Nam phương hướng." Người trung niên lại cúi đầu xem bùn lầy mặt đất, trầm giọng hỏi, "Chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện cái gì không đúng sao?" Mọi người nhìn về phía mặt đất, nhất thời phát hiện vấn đề, "Trưởng lão, những người này không phải tiến về Lĩnh Nam, mà là đi con đường này." Người trung niên ánh mắt híp lại, xem ra bọn họ là tính toán tiến về Đại Vũ địa phận. Sau đó, người trung niên đem ánh mắt nhìn về phía bên người Triệu Thân. Triệu Thân cả người rung một cái, vội vàng giải thích nói, "Bọn họ nhất định là mong muốn mê hoặc các ngươi, theo ta được biết, bọn họ nhất định sẽ tiến về Lĩnh Nam, phải không? Vậy ngươi ngược lại nói cho ta biết ở, đây là chuyện gì xảy ra?" Triệu Thân cũng không biết nên như thế nào giải thích. Người trung niên không tiếp tục để ý tới Triệu Thân, trong mắt hắn, Triệu Thân bất quá là tùy thời có thể lấy tay bóp chết sâu kiến. Hắn chỉ hướng lại dấu vó ngựa phương hướng, toàn lực truy kích, thả ra tin tức, không được để bọn họ rời đi lại riêng. Nặng. Đám người rối rít đuổi theo. Đang lúc bọn họ sau khi rời đi không lâu, phân nhánh miệng lại tới một đạo bóng người, mà người này chính là Triệu Trường Không. Triệu Trường Không thời là hướng bên phải phương hướng mà đi. Trịnh Lập Hiên đám người ở bên trong sơn động nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhìn sắc trời một chút, đã là nhanh đến giữa trưa, hắn mở miệng nói ra, "Thu thập một chút, chuẩn bị lên đường đi." Loan Diễm Ý cùng Diêu Nãi Hân đang ngủ say, nghe được thanh âm, chậm rãi mở hai mắt ra. Hà Hâm Lỗi đem bản thân đánh nước đưa cho Loan Diễm Ý, Loan Diễm Ý không hề lĩnh tỉnh, ngược lại bị Diêu Nãi Hân đem nước lấy đi. Hà Hâm Lỗi nói, "Đại sư minh, chúng ta không cần sốt ruột, ta nhìn sư muội còn không có nghỉ ngơi tốt, không bằng nghỉ ngơi nữa một hồi." Trịnh Lập Hiên nhíu mày một cái, "Chúng ta dù sao còn không có rời đi đại diện địa phận, không thể lơ là sơ sẩy." Hà Hâm Lỗi lại hết sức đoán chắc, "Yên tâm đi, phía sau thật sẽ không có người đuổi theo chúng ta." Thấy được đối phương chắc chắn như thế giọng điệu, Loan Diễm Ý thì hơi cao mày, "Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta?" Hà Hâm Lỗi lúc này lắc đầu, "Làm sao như vậy được, ta chẳng qua là cảm thấy không có ai sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ tiến về Đại Vũ mà thôi, sư muội, xem ra ngươi vẫn là chưa tin sư huynh." Trịnh Lập Hiên dàn xếp, "Hay là thu thập một chút rời đi đi, chỉ có rời đi đại diện mới tính được là bên trên chân chính an toàn." Hà Hâm Lỗi thấy đại sư huynh kiên trì, chỉ đành gật đầu, "Vậy được, liền nghe đại sư huynh." Bốn người thu thập một chút vật, đang muốn lên ngựa rời đi. Trịnh Lập Hiên sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, đột nhiên nhìn về phía sau lưng tới phương hướng, "Không tốt, có người đổi tới." Hà Hâm Lỗi sửng sốt một chút, khó có thể tin nhìn về phía sau lưng, "Không thể nào, làm sao sẽ có người đuổi kịp nơi này? Bọn họ không phải nên đi Lĩnh Nam sao?" Loan Diễm Y liền chất vấn, "Ngươi nói gì?" Hà Hâm Lỗi liền vội vàng lắc đầu, "Không có gì, ta chính là cảm thấy bọn họ đột nhiên đuổi theo có chút khó tin." Trịnh Lập Hiên vẻ mặt nóng nảy, "Đừng nói nhảm, đi nhanh lên." Nói, bốn người lên ngựa liền muốn rời đi. Vậy mà, vừa lúc đó, một đạo bóng người thình lình xuất hiện ở trước mặt bọn họ, một cô mênh mông kiếm khí trong nháy mắt của tới. Trịnh Lập Hiên thấy vậy, lúc này rút ra trường kiếm, một kiếm chém ra. "Bèn!" Một tiếng vang thật lớn, ngăn trở cuốn tới kiếm khí. Cùng lúc đó, lại là đoàn người đuổi theo, đưa bọn họ vây vào giữa. Thấy được những người này trang phục, Loan Diễm Y đi sắc mặt trầm xuống, "Các ngươi là ngũ độc giáo người?" Cản bọn họ lại đường đi người trung niên nở nụ cười, "Không sai, chúng ta là ngũ độc giáo người, không nghĩ tới thật đúng là bị chúng ta đuổi theo." Loan Diễm Y thì sắc mặt nghiêm trọng, đối phương nhân số đông đảo, muốn chạy trốn không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Trịnh Lập Hiên chất vấn, "Các ngươi làm sao biết hành tung của chúng ta?" Người trung niên cười lạnh, "Cái này còn phải cảm tạ các ngươi, còn có vị kia Triệu Thân tiểu huynh đệ." "Triệu Thân?" Bốn người nghi ngờ nhìn, chỉ thấy đối phương mang theo nó lá, túi đầu, bọn họ căn bản không thấy được mặt mũi của đối phương. Trịnh Lập Hiên lắc đầu, "Chúng ta cũng không nhận ra hắn." Người trung niên bàn tay mở ra, "Vậy các ngươi nhưng nhận được vật này?" Trịnh Lập Hiên bốn người ngẩn ra. "Đây không phải là chúng ta Quy Linh Cốc ngọc bài sao?" Bốn người lẫn nhau liếc nhau một cái, không hiểu trong tay đối phương tại sao lại có vật này. Người trung niên tiếp tục nói, "Các ngươi lưu lại cái ngọc bài này, còn nói phải đi Lĩnh Nam nơi, mong muốn dụ dỗ bọn ta tiến về Lĩnh Nam, đáng tiếc các ngươi quên, đêm qua mới vừa có mưa, mặt đất bùn lầy, các ngươi tiến về Đại Vũ phương hướng dấu vết, cũng ở lại trên đất." "Cái gì?" Nghe được lời của đối phương, Loan Diễm Ý sắc mặt chợt biến, ánh mắt rơi vào Hà Hâm Lỗi trên thân. Chương 282, trao đổi chương 282, trao đổi. Hà Hâm Lỗi vẻ mặt có vẻ hơi hốt hoảng, hắn vội vàng giải thích, "Sư muội, ngươi đừng nghe hắn nói lưu nói bừa." Loan Diễm Ý thì không có nghe đối phương giải thích, mà là hướng Trịnh Lập Hiên cùng Diêu Nại Hân hỏi thăm, "Các ngươi trên người ngọc bài còn ở?" Trịnh Lập Hiên đem ngọc bài lấy ra, Diêu Nại Hân cũng giống vậy lấy ra. Thấy cảnh này,
Loan Diễm Y sắc mặt trở nên hết sức khó coi, "Sư Minh, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại làm ra như vậy hèn hạ chuyện. Không trách tối hôm qua ngươi càng muốn rời đi, nguyên lai ngươi là muốn đem bọn họ dẫn đi chỗ của hắn." Hà Hâm Lỗi biết mình giải thích đã vô dụng, hắn cũng không còn giấu giếm, "Không sai, là ta cố ý lưu lại tin tức, ta thích ngươi, đại sư Minh cùng tiểu sư muội đều biết, coi như ngươi một mực giả bộ ngu, sư muội, chẳng lẽ ngươi thật không biết tâm ý của ta đối với ngươi sao? Hắn mới xuất hiện bao lâu? Các ngươi mới nhận thức bao lâu? Ngươi khắp nơi nói đỡ cho hắn, có bao giờ nghĩ tới cảm thụ của ta?" Loan Diễm Ý liền vẻ mặt mở ra. Nàng hiển nhiên không biết Hà Hâm Lỗi đối với nàng tình nghĩa, đây cũng là nàng lần đầu tiên nghe đối phương nói ra những lời này. Ha 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 ha. Người trung niên xem nội chiến bốn người, không nhịn được phát ra tiếng cười, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể thấy được như vậy một trận kịch hay, các ngươi không cần phải lo lắng, đợi lát nữa bốn người các ngươi chỉ biết dưới đất gặp nhau, mong muốn đợi bao lâu đều có thể, hoặc giả bổn tôn tâm tình tốt, có thể cho các ngươi chôn ở cùng nhau, sinh ra không làm được vợ chồng, sau khi chết cũng có thể triền miên ở chung một chỗ. Câm miệng. Nghe nói đối phương lời nói này, Hà Hâm Lỗi giận dữ, chân đạp tiên ngựa, bóng dáng bay lên trời, một kiếm hướng người trung niên đâm tới. Đối mặt Hà Hâm Lỗi công kích, người trung niên ánh mắt hài hước, bàn tay tùy ý vung lên, một cỗ linh lực ở trước mặt hắn tạo thành một đạo bình chướng, ngăn cản Hà Hâm Lỗi bóng dáng. Sau đó, người trung niên quanh mình linh lực ba động, ngoài ra một trưởng vô đi ra ngoài. "Sư đệ, cẩn thận." Trịnh Lập Hiên thấy vậy, tung người mà đi, một kiếm chém ra, đem kia cổ linh lực đánh tan. Thế nhưng là hai bên công kích song khí, vẫn là cuốn qua ở Hà Hâm Lỗi trên thân, đưa đến thân ảnh của hắn bay ngược mà đi. Bất quá bị Trịnh Lập Hiên đưa tay tiếp lấy. Hai người rơi xuống đất, Trịnh Lập Hiên không chút do dự nào, trầm giọng nói, "Sư đệ, mang sư muội đi, ta tới cản bọn họ lại." Người trung niên cười lạnh, "Ha ha, muốn đi. Vậy ngươi cũng phải nhìn ta một chút đánh đồng không đồng ý." Trung quanh những thứ kia áo bào đen nam tử, cũng tại lúc này hướng Loan Diễm Ý đi ở đám người vào tới. Thấy cảnh này, Hà Hâm Lỗi đứng ra, một kiếm chém ra, một cỗ kiếm khí cuốn qua những thứ này áo bào đen nam tử. Cùng lúc đó, hắn hướng về phía Loan Diễm Ý đi cùng Diêu Nại Hân nói, "Sư muội, đi mau." "Sư minh." Diêu Nại Hân lệ rơi đầy mặt, nàng rút ra trường kiếm liền muốn đi lên hỗ trợ. "Đi." Trịnh Lập Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ linh lực trực tiếp đánh trúng liệt mã. Liệt mã trong nháy mắt hướng Đại Vũ Phương hướng mà đi. Trịnh Lập Hiên thấy được Loan Diễm Ý thì còn chưa rời đi, trầm giọng nói, "Sư muội, các ngươi đi trước, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cùng các ngươi hội hợp, đi." Lại là một cỗ linh lực đánh tới, liệt mã bị giật mình, lần nữa chạy như điên lên. Vậy mà, chính là Trịnh Lập Hiên phân thần lần này. Người trung niên tìm đúng cơ hội, ý kiến chém ra. Trịnh Lập Hiên thấy vậy, vội vàng tránh né, thế nhưng là đã muộn một bước. Trường kiếm xẹt qua Trịnh Lập Hiên cánh tay trái, máu tươi nhất thời văng lên, cánh tay trái của hắn bay ra ngoài. Trịnh Lập Hiên quan trọng hơn hàm răng, không có phát ra kêu rên. Hắn thấy được Loan Diễm Ý thì cùng Diêu Nại Hân đã biến mất bóng dáng, lúc này mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Người trung niên không nhịn được cười lạnh, "Cùng ta giao thủ, còn dám phân thần, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí." Lại là một kiếm, Trịnh Lập Hiên giơ kiếm ngăn trở. "Phanh!" Một tiếng vang trầm, Trịnh Lập Hiên bóng dáng liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng quỳ một chân trên đất. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Ngay sau đó, chính là mấy cái trường kiếm chống đỡ ở Trịnh Lập Hiên cổ. Mà Hà Hâm Lỗi bên này, thực lực của hắn cũng không đạt tới linh huyền, hơn nữa trung quanh liên tiếp không ngừng công kích, để cho Hà Hâm Lỗi thân chịu trọng thương, cuối cùng cũng té ở trên đất, bị những người ở trước mắt bắt sống. Người trung niên khỏe miệng hơi giơ lên, phân phó nói, "Các ngươi còn đứng được ra đó làm gì? Đuổi, kia hai cái nữ nên chạy không xa, nhất định phải đưa các nàng sống mang về." Nặng. Mấy tên áo bào đen nam tử liền tính toán hướng Đại Vũ Phương hướng đuổi theo. Vân vân. Vừa lúc đó, Hà Hâm Lỗi đột nhiên mở miệng. Người trung niên nhìn sang, "Thế nào? Ngươi còn có lời muốn nói?" Hà Hâm Lỗi cố nén thân thể hư nhược, "Nếu như ngươi bỏ qua cho các nàng, ta nguyện ý nói cho các ngươi biết một cái bí mật." "A? Bí mật gì?" Người trung niên tựa hồ là đến rồi một ít hứng thú, cúi đầu xem trọng thương Hà Hâm Lỗi. "Các ngươi một mực tại tìm người kia, ta biết hắn ở địa phương nào, nếu như ngươi chịu bỏ qua cho sư muội ta các nàng, ta liền dẫn các ngươi đi tìm hắn." Người trung niên sắc mặt ngưng lại, "Ngươi nói, là cái đó cùng sư muội của ngươi ở chung một chỗ người?" Đứng ở đám người phía sau, mang theo nón lá Triệu Thần, cũng giống vậy hơi ngẩn ra. Vì một chân xuống đất Trịnh Lập Hiên, sắc mặt đại biến, "Sư đệ, không thể nói." Người trung niên tiện tay vung lên, nhất thời một cỗ linh lực cuốn qua Trịnh Lập Hiên ngực. Trịnh Lập Hiên lần nữa bay ra ngoài, đổ ra một miệng lớn máu tươi. Dừng tay. Hà Hâm Lỗi vội vàng mở miệng. Người trung niên xem sắp chết Trịnh Lập Hiên, nếu là còn dám nói chuyện, ta liền giết ngươi. Trịnh Lập Hiên trọng thương ngã xuống đất, đã không cách nào lại mở miệng nói chuyện. Hà Hâm Lỗi cắn răng nói thật cho các ngươi biết, sư muội ta trên người chỉ có mấy bụi linh dược mà thôi, chân chính bà bối, toàn bộ đều ở đây tên tiểu tử kia trong tay, nghe nói trong tay hắn cũng không thiếu khí tinh thạch, cùng với các loại linh dược, cho nên ta mang bọn ngươi đi tìm hắn, các ngươi thả đại sư minh của ta còn có sư muội ta. Người trung niên ánh mắt nghiền ngẫm, ta lại nên như thế nào tin tưởng lời ngươi nói vậy là thật đây này? Ta nếu là lừa gạt các ngươi tùy thời có thể giết ta. Ha ha. Người trung niên cười, đầy mặt hài hước, tiểu tử, ngươi trong mắt ta không đáng giá một đồng, cho nên để cho an toàn, hay là trước đem sư muội của ngươi bắt vào tay càng thêm bảo hiểm. Hà Hâm Lỗi vội vàng lại mở miệng, hắn hôm qua liền theo chúng ta ở chung một chỗ, không tin các ngươi có thể hỏi thăm cái chấn nhỏ kia người, chúng ta có phải hay không tổng cộng có 5 người đồng hành. Người trung niên lần nữa nhìn về phía Hà Hâm Lỗi. Lúc này, một kẻ nam tử nói, trưởng lão, đúng như hắn vừa rồi nói, trước chấn nhỏ khách sạn người đích xác nói là 5 người. Hà Hâm lỗi vội vàng nói, nếu là mượn, các ngươi chỉ sợ cũng thật không tìm được hắn. Người trung niên ánh mắt híp lại, tiểu tử, ngươi nên biết, lừa gạt chúng ta ngũ độc giáo kết quả. Ta biết, nhưng là ta cũng đặc biệt hận tên tiểu tử kia, ta vốn định đem các ngươi dẫn đi tìm hắn, không nghĩ tới các ngươi lại tìm được chúng ta. Người trung niên đối giữa bọn họ ân oán không hề cảm thấy hứng thú, mà là hỏi, nói đi, hắn hiện tại ở đâu? Hắn phải đi Linh Nam, bảo là muốn tìm dược liệu gì, bây giờ đuổi theo, nên có thể đuổi kịp hắn. Chương 283, bọn họ trố đi chương 283, bọn họ trố đi người trung niên hí mắt, Linh Nam. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Triệu Thân trên thân, ngươi khi đó cũng nói chính là Linh Nam, xem ra ngươi cũng không lừa gạt bổn tôn. Hà Hâm Lỗi cũng nhìn về phía Triệu Thân, luôn cảm thấy thân ảnh của đối phương có chút quen mắt. Bất quá, bởi vì đối phương che kín mặt, cho nên hắn căn bản không nhịn được đối phương là ai. Người trung niên phân phó nói, mang theo hắn, đi Linh Nam. Nghe vậy, đám người thu hồi trường kiếm, mang theo Hà Hâm Lỗi liền muốn rời đi. Một kẻ nam tử chỉ hướng Trịnh Lập Hiên, hỏi, trưởng lão, vậy hắn đâu? Người trung niên xem đi xa Hà Hâm Lỗi, khóe miệng hơi giơ lên, chờ chúng ta đi xa, giết hắn. Ta không hy vọng có người biết là chúng ta ngũ độc giáo tìm được bọn họ, đúng, đợi lát nữa các ngươi đuổi theo hai nữ nhân kia, một cái cũng không được bỏ qua cho. Nam tử gật đầu. Người trung niên ngay sau đó rời đi. Lúc này, Trịnh Lập Hiên đã không có bất luận khí lực gì, té xuống đất thoi thóp thở. Hắn biết mình đã sống không được bao lâu, nhưng là mới vừa rồi giữa bọn họ đối thoại, Trịnh Lập Hiên nghe rõ ràng. Xem đi tới nam tử, Trịnh Lập Hiên cố nén ngực đau nhức, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi hèn hạ vô sỉ. Nam tử cười lạnh, ha ha, đa tạ tán dương, chúng ta ngũ độc giáo làm việc luôn luôn như vậy. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi người sư đệ kia, thật sự là quá ngu, dễ dàng như vậy liền tin tưởng người khác. Trịnh Lập Hiên khí huyết cuồn cuộn, lại là một búng máu phun ra ngoài. Hắn vẫn nộ nhìn chằm chằm nam tử, mong muốn đưa tay đi bắt lên rơi xuống đất trường kiếm, cũng là căn bản không dùng được khí lực. Nam tử hài hước, khom lưng nhặt lên Trịnh Lập Hiên trường kiếm, ngươi kiếm này ngược lại không tệ, sau này hãy cùng ta dùng kiếm của ngươi giết người, ngươi nên cảm giác được an ủi mới là. Nói xong, nam tử cũng không còn nói nhảm, trường kiếm hướng Trịnh Lập Hiên cổ đâm tới. Trịnh Lập Hiên ánh mắt bình tĩnh, không có một tia sóng lớn. Phảng phất trong nháy mắt này, đem cuộc đời của mình cũng nhớ lại một lần. Mẹo. Vậy mà, vừa lúc đó, hai đạo bóng kiếm bay tới, một đạo đánh trúng trong tay nam tử trường kiếm, một đạo khác thời là đâm về phía nam tử ngực. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho nam tử sợ tái mặt. Hắn vội vàng xoay người, cầm kiếm đón đỡ. Phanh. Trong tay nam tử trường kiếm bị đánh rơi, bóng dáng liên tục lùi lại mấy bước. Nam tử khiếp sợ nhìn sang, lúc này mới phát hiện, mới vừa rời đi Loan Diệm Y cùng Diêu Nại Hân, vậy mà cưỡi ngựa xông trở lại. Thương cảm đại sư huynh của ta, muốn chết. Diêu Nại Hân nhuyễn kiếm trong tay đâm về phía nam tử. Nam tử tu vi không thấp, cũng ở đây khai khiếu cảnh ba tầng, một cỗ khí tức lộ ra ngoài, ở trước mặt của hắn tạo thành một đạo bình chướng, ngăn trở đâm tới nhuyễn kiếm. Đối mặt hai người đột nhiên xuất hiện, nam tử ngược lại không có bất kỳ hốt hoảng, khóe miệng hơi giơ lên, ta đang muốn đi tìm các ngươi, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà trước đưa tới cửa, vừa đúng bất đi ta không ít phiền toái. Diêu Nại Hân đã cùng nam tử giao thủ. Loan Diễm Ý thì thời là bước nhanh đi tới Trịnh Lập Hiên bên người. Xem Trịnh Lập Hiên trọng thương sắp chết dáng vẻ, Loan Diễm Ý khóc đỏ cả mắt. Hắn hốt hoảng từ trong túi đựng đồ lấy ra một bụi trái cây, sau đó nhét vào Trịnh Lập Hiên trong miệng. Trong miệng còn một mực ngươi lẩm bẩm, sư minh, không có việc gì, ngươi nhất định có thể tốt. Trái cây này chính là Loan Diễm Ý ở trong không gian thần bí lấy được linh quả. Làm Trịnh Lập Hiên đem linh quả ăn, nhất thời, một cỗ tinh thuần linh lực cuốn qua Trịnh Lập Hiên toàn thân. Linh lực ở thân thể của hắn trong kinh mạch đi lại, nhanh chóng chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Ngay cả cánh tay trái chảy xuôi máu tươi, cũng tại lúc này ngừng. Bất quá, Trịnh Lập Hiên thương thế thực tại quá nặng, còn cần thời gian rất lâu chữa thương. Mà một bên Diêu Nại Hân cùng ngũ độc giáo nam tử, thời là không ngừng giao thủ. Diêu Nại Hân hơi xuống hạ phòng một chút. Làm nam tử đang muốn thi triển toàn lực lúc, Loan Diễm Ý lìa bóng dáng cũng bắt tới. Hai người cùng nhau hướng nam tử tấn công. Loan Diễm Ý thì thực lực cũng tăng lên không ít, có sự gia nhập của nàng, nam tử ưu thế nhất thời liền trở nên không còn sót lại gì. Nam tử thấy vậy hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này hai tên nữ tử thực lực vậy mà như thế mạnh. Nếu không phải là đối thủ, vậy hắn liền tính toán rút lui trở về cầu viện. Thế nhưng là, Loan Diễm Ý đã sớm liệu được bước này. Thân ảnh của nàng cố ý ngăn ở nam tử rút lui con đường bên trên, ở Diêu Nại Hân toàn lực lúc công kích, ở nam tử sau lưng đánh lén. Một kiếm đâm xuyên qua nam tử ngực. Vô tận bi vẫn ở trong lòng bay lên. Chuyển động thân kiếm, rút ra trường kiếm. Một giây kế tiếp, nam tử vừa định muốn quay đầu đánh trả, Diêu Nại Hân nhuyễn kiếm cũng đâm trúng nam tử cổ họng. Nhuyễn kiếm ở nam tử cổ quấn quanh một vòng, dùng sức kéo một cái. Nhất thời, sọ đầu của nam tử bay ra ngoài, rớt xuống đất. Hai người thu tay lại. Diêu Nại Hân cảnh giác nhìn về phía xung quanh, sư tỷ, không nhìn thấy nhị sư huynh, những người khác cũng không thấy. Loan Diễm Y liền bước nhanh trở lại Trịnh Lập Hiên bên người. Diêu Nại Hân cũng đi theo tới. Khi nàng thấy được Trịnh Lập Hiên gãy đi cánh tay trái lúc, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ, "Sư tỷ, đại sư huynh hắn." Loan Diễm Y trầm giọng nói, "Đại sư huynh gãy một cánh tay, người bị thương nặng, mới vừa rồi ta mặc dù dùng linh quả giữ được tánh mạng của hắn, nhưng là những thương thế này quá nặng, sợ rằng sư huynh cảnh giới muốn rơi trở lại khai khiếu cảnh, hơn nữa sau này đều không cách nào lại đột phá." Diêu Nại Hân trong lòng bị phẫn, đều do những thứ kia ngũ độc giáo xuất sinh, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Khụ khụ khụ. Đột nhiên, đang chữa thương Trịnh Lập Hiên ho xuyến mấy tiếng. Có cái đó linh quả trợ giúp, Trịnh Lập Hiên thương thế bên trong cơ thể ngược lại áp chế lại mấy phần. Bất quá sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Đại sư Minh, Loan Diễm Y cùng Diêu Nãi Hân vội vàng kêu một tiếng. Trịnh Lập Hiên chậm rãi mở mắt ra, hắn ánh mắt kinh ngạc, các ngươi tại sao trở lại? Diêu Nãi Hân nói, đại sư minh, chúng ta không muốn bản thân rời đi, cho nên ta cân sư tỷ thương lượng trở lại cứu các ngươi. Loan Diễm Y liền vội vàng hỏi thăm, đại sư minh, nhị sư minh người đâu? Trịnh Lập Hiên thở dài, sư đệ cũng bị trọng thương, hắn vì bảo toàn tính mạng của ta, không để cho những người kia đuổi bắt các ngươi, hắn nói ra Triệu A Hổ hành tung. Cái gì? Loan Diễm Y liền đầy mặt khiếp sợ. Bất quá những thứ này ngũ độc giáo thứ bại hoại, làm sao sẽ nói lời giữ lời, mới vừa rời đi liền phái người tới giết ta, còn muốn đi truy kích hai người các ngươi. Loan Diễm Y thì trong lòng có chút khẩn trương, đại sư minh, bọn họ rời đi thời gian bao lâu? Có một nén hương, dựa theo cước trình của bọn họ, cũng đã đến chân núi cái đó cửa ngã ba. Loan Diễm Y thì trong lòng đội vàng không dứt. Nàng lúc này lấy ra bản thân chữ vật túi, trực tiếp giao cho Diêu Nãi Hân, sư muội, mang theo vật cùng đại sư minh, rời đi nơi này. Diêu Nãi Hân xem trong tay chữ vật túi có chút mờ mịt, sư tỷ, ngươi đây là? Loan Diễm Y liền vẻ mặt lộ ra hết sức trịnh trọng, ta phải đi Linh Nam. A, Diêu Nãi Hân khiếp sợ không thôi, sư tỷ, Linh Nam nơi nguy hiểm nặng nề, hơn nữa còn có ngũ độc giáo người mắt lom lom, ngươi bây giờ đi chẳng phải là? Không đợi Diêu Nãi Hân đem lời nói xong, Loan Diễm Y đi trầm giọng nói, hắn đã cứu tính mạng của ta, ta không thể trơ mắt xem hắn bước vào hiểm địa. Chương 284, ta muốn giết ngươi. Chương 284, ta muốn giết ngươi. Mắt thấy bản thân không cách nào khuyên Loan Diễm Y gì, Diêu Nãi Hân nhìn về phía Trịnh Lập Hiên nói, đại sư minh, ngươi nhanh quên nhủ sư tỷ a. Trịnh Lập Hiên sắc mặt tái nhợt lộ ra vô cùng nghiêm trọng, ta lúc đầu đáp ứng sư phụ phải chiếu cố kỹ lưỡng các ngươi, không nghĩ tới vậy mà để cho các ngươi rơi vào nông nỗi này. Đại sư minh, cái này cũng không trách ngươi, chỉ có thể nói nhân tính tham lam. Trịnh Lập Hiên thở dài, ngươi đi đi, nhớ lấy chú ý an toàn, không được hành động theo cảm tính. Diêu Nãi Hân mặt khiếp sợ. Loan Diễm Y lìa gật gật đầu, sau đó dặn dò, sư muội lập tức mang đại sư minh rời đi, đến Đại Vũ địa phận nghĩ biện pháp lưu lại đánh dấu, chúng ta sẽ đi tìm các ngươi. Nói xong, Loan Diễm Y hướng đường xuống núi mà đi. Bất quá nàng cũng không có theo đường cũ trở về, mà là tại sắp đến chân núi thời điểm, chui vào bên người trong rừng rậm. Bởi vì Loan Diễm Y gì không xác định những người này có thể hay không lưu lại cái gì nhãn tuyến. Nàng nhất định phải mau sớm tìm được Triệu Trường Không, hơn nữa nghĩ biện pháp từ nơi này một số người trong tay cứu ra Hà Hâm Lỗi. Lúc này, tiến về Linh Nam con đường bên trên, đoàn người đang nhanh chóng hướng Linh Nam phương hướng mà đi. Nhìn dưới mặt đất dấu vết lưu lại, người trung niên trên mặt lộ ra vẻ hài hước. Như vậy có thể nói rõ, Hà Hâm Lỗi cũng không có lừa gạt hắn. Bọn họ một đường đuổi theo, nhưng là từ đầu đến cuối không có thấy được Triệu Trường Không bóng dáng. Sắc trời đã chậm, bọn họ tùy tiện tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi một chút. Lấy cước trình của bọn họ, dĩ nhiên là so liệt mã tốc độ nhanh không ít, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sáng sớm ngày mai lên đường rất nhanh là có thể tìm được Triệu Trường Không bóng dáng. Một kẻ nam tử lúc này đi tới người trung niên bên người, trưởng lão Hàn Chiêu đến bây giờ còn không có truyền về tin tức, cũng không có thấy thân ảnh của hắn. Người trung niên ám thần lãnh đạo, nên là đuổi theo hai nữ nhân kia, yên tâm, lấy thân thủ của hắn đối phó hai cái quy linh cốc nha đầu hay là dư xài. Nặng. Nam tử không người lui trở về. Bất quá, người trung niên còn gọi là ở đối phương, thôi, để phòng vạn nhất, phái một người đi tiếp ứng một cái. Nặng. Nam tử lúc này mới rời đi. Đám người sửa chữa đến ngày thứ nhì sáng sớm, liền lần nữa hướng Lĩnh Nam phương hướng đuổi theo. Bởi vì trước có mưa, mặt đất bùn lầy, cho nên mặt đất lưu lại dấu vó ngựa nhớ 10 phần rõ ràng, chuyện này đối với bọn họ truy kích Triệu Trường Không mà nói, ngược lại đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện không đúng. Bởi vì bọn họ đang truy kích sau một ngày, đã là đến Lĩnh Nam địa giới. Trung quanh là không thấy bờ bến Thập Vạn Đại Sơn. Cái này bùn lầy con đường bên trên, vó ngựa vẫn vậy rõ ràng, trung gian tựa hồ cũng không có ngừng nghỉ dấu vết. Lại là đuổi theo cả ngày, vẫn là không có thấy Triệu Trường Không bóng dáng. Điều này làm cho sắc mặt của người trung niên trở nên có chút khó coi, hắn đi tới vó ngựa vị trí, người quan sát vó ngựa tình huống. Dấu vết này nên là một canh giờ trước lưu lại. Trung quanh nam tử nói, trưởng lão, cái này liệt mã coi như lại kéo dài, cũng không thể nào chạy như điên lâu như vậy, càng chưa nói nó còn bắt một người. Người trung niên nhìn đối phương một cái, nói tiếp. Nam tử lớn mật phỏng đoán, trưởng lão, đệ tử cảm thấy cái này rất không đúng, hơn nữa cái này liệt mã chẳng qua là ở trong trấn nhỏ mua liệt đẳng liệt mã, không khả năng sẽ có lợi hại như vậy sức bền. Người trung niên cảm thấy nam tử nói rất có lý, ngay sau đó phân phó nói, vậy thì tiếp tục đuổi, bổn tọa cũng không tin hắn còn có thể chạy bao xa. Nói, người trung niên không còn nghỉ ngơi, tiếp tục hướng trước truy kích. Sau một canh giờ, người trung niên chợt dừng bước, sau lưng đám người rối rít dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía trước, thông suốt thấy được một thất liệt mã vậy mà ngã trên mặt đất, hơn nữa miệng sùi bọt mép, hiển nhiên là đã không được. Hơn nữa ở liệt mã phía trước còn treo một bó thảo liêu. Liệt mã đang dùng cặp mắt chân chân nhìn chằm chằm trước mắt thảo liêu. Nam tử đám người trước tiên tiến lên, cảnh giác quan sát tình huống chung quanh, đến gần liệt mã sau, nhìn trước mắt một màn, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thật là thủ đoạn. Người trung niên đi tới, thấy được liệt mã tử trạng, cảm thán một câu. Đối phương chính là lợi dụng những thứ này thảo liêu, cột vào liệt mã phía trước, để cho liệt mã chạy như điên không chỉ. Nói cách khác, người bọn họ muốn tìm, có thể rất sớm liền đã rời đi liệt mã, chui vào mảnh rừng núi này bên trong. Mà bọn họ lại đối với lần này không có một tia phát hiện. Một kẻ nam tử đi tới Hà Hâm Lỗi bên người, một quyền đập vào trên mặt của đối phương, nói, còn có biện pháp gì tìm được người kia? Hà Hâm Lỗi cũng ngơ ngác, hắn không nghĩ tới Triệu Trường Không làm việc vậy mà như thế cẩn thận, biết dùng đến loại thủ đoạn này. Hắn chỉ biết là Triệu Trường không đi Linh Nam, nhưng là rốt cuộc muốn đi chỗ nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nam tử ánh mắt lạnh băng, "Trưởng lão, loại phế vật này giữ lại cũng là vô dụng, không bằng trực tiếp giết đi." Người trung niên chậm rãi đi tới, ánh mắt rơi vào Hà Hâm Lỗi trên thân. Hà Hâm Lỗi cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là hài hước nở nụ cười, "Bây giờ sư muội ta cùng sư minh đã rời đi, ta và các ngươi đi tới nơi này, liền không có nghĩ tới phải sống nữa, muốn giết cứ giết đi." Người trung niên cười lạnh, "Ha ha, không nghĩ tới ngươi ngược lại cái xương cứng, chẳng qua là ai nói cho ngươi, đại sư minh của ngươi cùng các sư muội không sao?" Hà Hâm Lỗi sắc mặt nhất thời liền thay đổi, "Lời này của ngươi là có ý gì?" Đến lúc này, người trung niên tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm nữa cái gì, "Kỳ thực ở chúng ta lúc rời đi, ta liền đã phái người đi giải quyết đại sư minh của ngươi, hơn nữa còn đi đại vũ, dựa theo cấp trình, bây giờ cũng đã mang theo ngươi hai cái sư muội trở lại rồi." Hà Hâm Lỗi nhất thời ngơ ngác. Hắn ngạc nhiên xem người trung niên, đột nhiên bật lên, "Sẽ phải hướng người trung niên ra tay, ta muốn giết ngươi." Thế nhưng là, hắn bây giờ đã trọng thương, nơi nào có thể tổn thương được người trung niên. Hắn mới vừa đứng dậy, liền bị người trung niên bên người đệ tử một cước gạt ngã trên đất. Hà Hâm Lỗi miệng phun máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Mới vừa rồi ra tay nam tử đi lên lại là một cước, trực tiếp giẫm ở Hà Hâm Lỗi sau lưng. Két. Hà Hâm Lỗi xương phát ra gãy lịa thành âm, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ánh mắt cũng từ từ không có sát thái. Té xuống đất, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Trong miệng hắn thì thào lẩm bẩm Loan Diễm Ý Diệt tên. Trong ánh mắt mang theo chút không cam lòng. Nam tử thu hồi bàn chân, nhìn về phía người trung niên, "Trưởng lão, hắn sinh cơ đã đứt, không sống được." Người trung niên ánh mắt lại rơi vào Triệu Thân trên thân. Triệu Thân cả người run lên. "Ngươi nên rõ ràng, nếu như là người vô dụng, bổ tôn sẽ không để cho hắn tiếp tục sống." Triệu Thân nhìn một cái sắp chết Hà Hâm Lỗi, ánh mắt phức tạp. Hà Hâm Lỗi rốt cuộc thấy được Triệu Thân mặt mũi, hắn có chút khiếp sợ, bởi vì hắn đã nhận ra thân phận của đối phương chính là Dược Vương Cốc thiếu cốc chủ Liên Tiểu Minh. Triệu Thân thu hồi ánh mắt, không người nói, nhỏ tự nhiên hiểu, "Bất quá, ta biết hắn ở địa phương nào." Chương 285, mai táng. Chương 285, mai táng a. Người trung niên ngược lại không nghĩ tới, Triệu Thân vậy mà trả lời dứt khoát như vậy. Hắn tò mò hỏi thăm, "Vậy ngươi ngược lại nói một chút, hắn ở đâu?" Triệu Thân cười nhạt, chỉ trên đất Hà Hâm Lỗi, "Chẳng lẽ ta nói ra, biến thành hắn cái bộ dáng này sao?" Người trung niên nhíu mày một cái. Một bên nam tử uy hiếp nói, "Ngươi nếu là không nói, ta sẽ để cho ngươi so hắn còn thảm." Triệu Thân giọng điệu bình thản, "Vậy các ngươi ngược lại có thể thử một chút." Nam tử sắc mặt trầm xuống, đang muốn ra tay, nhưng là bị người trung niên đưa tay ngăn lại, "Nói đi, ngươi phải như thế nào dẫn chúng ta đi tìm người kia?" Triệu Thân từ trên người lấy ra một bức phong thủy đồ, quan sát chỉ chốc lát sau, chỉ hướng một người trong đó địa phương, "Nếu như ta không có đoán sai, hắn thứ nhất cái đi nên là cái chỗ này." Nam tử ánh mắt âm trầm, "Tiểu tử, ngươi nếu là dám nói lưu nói vượng, ta thứ nhất cái giết chết ngươi." Người trung niên phân phó nói, "Đi trước hắn nói cái chỗ này." Đám người lúc này mới rời đi, về phần kẽ xuống đất Hà Hâm Lỗi, cũng là không có ai đi quản hắn. Đối phương sinh cơ đã không có, liền xem như đại la kim tiền, cũng không cách nào đem hắn cứu sống. Vậy mà, đang lúc bọn họ sau khi rời đi không lâu, một đạo bóng người từ trong bụi cây bật ra, ánh mắt rơi vào cái đó mệnh chết liệt mã trên người. Nàng bước nhanh xuống tới. Khi nàng thấy được liệt mã trên đầu trói thảo liêu sau, nhất thời liền hiểu hết thảy. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Loan Diễm Ý thì bây giờ có thể khẳng định, Vũ Độc Giáo những người kia cũng không có tìm được Triệu Trường Không. Bất quá, nàng cũng rất lo âu, không biết sau đó Triệu Trường Không phải chăng có thể né tránh đối phương tìm đòi. Đang Loan Diễm Ý thì xoay người chuẩn bị rời đi lúc, thông suốt vẻ mặt mở ra, thấy được trên đất tựa hồ nằm ngửa một bóng người. Loan Diễm Ý thì cảnh giác tiến lên, chuẩn bị kiểm tra một cái bóng người kia là ai. Vậy mà, theo Loan Diễm Ý thì càng ngày càng gần, nàng phát hiện thân ảnh của người này phi thường nhìn quen mắt. Nhị sư minh. Khi nàng tiếp lấy ánh trăng, thấy rõ ràng đối phương kia quen thuộc ăn mặc lúc, nhất thời cả kinh. Bởi vì đối phương ăn mặc, vậy mà cùng Hà Hâm Lỗi giống nhau như lúc. Loan Diễm Ý thì đem Hà Hâm Lỗi thân thể lật qua. Nhìn đối phương trắng bệnh không có một tia vết sắc mặt, cả người cũng ngơ ngác. Nhị sư minh, nhị sư minh. Loan Diễm Ý thì hốc mắt đỏ, nước mắt không ngừng được chảy xuôi xuống, nhỏ xuống ở Hà Hâm Lỗi trên mặt. Vậy mà, Hà Hâm Lỗi lại không có bất kỳ động tĩnh. Trong cơ thể càng là không có một tia sinh cơ. Loan Diễm Ý thì khóc, "Nhị sư minh, ngươi tỉnh lại đi, nhị sư minh. Ta biết lỗi, sư minh, ngươi tỉnh lại đi có được hay không? Ngươi tỉnh lại đi." Lúc này, bất kể Loan Diễm Ý thì đang nói cái gì, Hà Hâm Lỗi cũng không có bất kỳ đáp lại. Ầm. Nguyên bản liền nhiều mưa lĩnh năm nơi, trên bầu trời vang lên một trận sấm sét. Sau đó, mưa rào tầm tã rơi xuống. Loan Diễm Ý thì trong ngực ôm Hà Hâm Lỗi, khóc giống không dứt. Nàng cũng hối hận ban đầu nói với Hà Hâm Lỗi những lời đó, nhất là nhớ tới đối phương vì bảo toàn tính mạng của bọn họ, cam nguyện bị chết, Loan Diễm Ý thì tâm tình cũng không dừng được nữa. Đột nhiên, Loan Diễm Ý thì tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nàng đưa tay sờ về phía bản thân chữ vật túi. Thế nhưng là, nàng lúc này mới nhớ tới, bản thân chữ vật túi giao cho Diêu Nại Hân. Sụp đổ, bất lực. Cùng nhau sinh sống vài chục năm, ở trong mắt Loan Diễm Ý thì, nàng đã sớm đem Hà Hâm Lỗi xem như bản thân thân ca ca. Cho nên nàng mới có thể một mực không có cảm giác được đối phương đối với mình tâm tư khác nhau. Loan Diễm Ý thì khóc rất lâu, hốc mắt có chút sưng đỏ. Nàng dùng sức ôm lấy Hà Hâm Lỗi thi thể. Trong đầu toàn bộ đều là Hà Hâm Lỗi ban đầu cùng nàng trải qua từ màn. Nàng đi tới một chỗ trong rừng cây, đem Hà Hâm Lỗi thi thể tựa vào trên cây khô, một người ở trong bùn đất không ngừng đào. Loan Diễm Ý thì cũng không có tác dụng linh lực của mình, mà là một người lấy tay đang đào. Cho dù tay của nàng tràn đầy tan hoang, cũng vẫn không có dừng lại.
Rốt cuộc, một cái có thể chứa đựng Hà Hâm Lỗi thi thể mộ táng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Loan Diễm Y liền đem Hà Hâm Lỗi thi thể ôm đi vào, sau đó đem bùn đất chôn. Nàng quỳ gối gò đất trước, nhìn trước mắt phần mộ nói: "Sư Minh, ngươi vì sao ngu như vậy, vì sao không biết bảo vệ mình, ngươi rõ ràng có thể đi, rõ ràng có thể sống. Ngươi yên tâm, những thứ kia giết ngươi người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua, ta biết dùng đầu của bọn họ để tế điện ngươi." Ầm. Một đạo chớp nhoáng đem bầu trời chiếu sáng. Loan Diễm Y thì trên mặt tái nhợt, tràn đầy nồng nặc sát ý linh năng nơi, lại được xưng là Man Di nơi. Nơi này có đến không hết núi lớn, không chỉ có độc trường khí, còn có các loại dã thú hung mãnh, những thứ này dã thú trải qua tinh hoa nhật nguyệt rèn luyện, người sở hữu không thua kém tu năng lực. Hơn nữa nơi này độc vật khắp nơi, cho tới nay đều là mọi người ghét bỏ chỗ. Đồng dạng cũng là trong triều phạm phải tội nghiệp người, chỗ lưu lại chỗ. Mặc dù bây giờ đêm tối, mưa càng lớn thêm chút nước, nhưng là đây đối với Triệu Trường không mà nói, ngược lại một chuyện tốt. Bởi vì loại địa phương này nóng bức cả bức, rất dễ dàng xuất hiện sương mù trướng khí, nhưng là trời mưa vậy, những thứ này sương mù trướng khí chỉ biết biến mất, hơn nữa còn có thể che giấu Triệu Trường không hành tung, không dễ bị người phát hiện. Triệu Trường không bóng dáng ở trong bụi cây xuyên qua. Hắn lấy ra phong thủy đồ nhìn một cái, chỉ hướng đổ trong mỗ một chỗ đầm nước vị trí. Sau đó xác định phương hướng, lần nữa bước nhanh đi về phía trước. Hắn cũng không có sử dụng tượng đá. Thứ nhất, tượng đá dễ dàng bại lộ dấu vết của mình. Thứ hai, tượng đá phi thường tiêu hao khí tinh thạch, mặc dù hắn khí tinh thạch số lượng khổng lồ, nhưng là hắn cũng không rõ ràng lắm, bản thân ở hoàn toàn khôi phục linh lực trước, những thứ này khí tinh thạch rốt cuộc có đủ hay không dùng. Sáng sớm, mưa to rốt cuộc ngừng nghỉ. Bất quá, cái này chắc địch tầng mây cũng là đem thái dương toàn bộ ngăn che. Hơn nữa chung quanh cũng dâng lên một cỗ màu trắng sương mù. Triệu Trường không khẽ cau mày, cái này sương mù chính là trường khí, nhưng là Triệu Trường không bây giờ thể chất sớm đã là bách độc bất xâm, cho nên đối với những thứ này trường khí ngược lại cũng không có để ý như vậy. Mèo. Vậy mà, đang ở Triệu Trường không đi về phía trước mấy thước sau, một đạo thanh âm đột nhiên ở phía sau hắn vang lên. Triệu Trường không xoay người nhìn, chỉ phát hiện hơi rung nhẹ lá cây, cũng không có phát hiện bất kỳ bóng người nào. Nhưng là Triệu Trường không đối với mình trực giác phi thường tự tin, hắn khẳng định mới vừa rồi nhất định có đồ vật gì đi qua. Mèo. Lại là một đạo thanh âm vang lên. Triệu Trường không thông suốt xoay người, nhưng là cùng trước vậy, Triệu Trường không trước mắt thứ gì cũng không có. Và anh, Triệu Trường không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp triệu hoán ra tượng đá. Hắn tung người nhảy một cái, đứng ở tượng đá trên bả vai, cảnh giác quan sát tình huống xung quanh. Mèo. Lại là một đạo thanh âm. Tượng đá thình lình xoay người, một quyền đập ra ngoài. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ước át mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố to. Triệu Trường không nhìn, nhất thời ra đầu tê dại một hồi, bởi vì Triệu Trường không thấy được, ở cái đó cái hố trong, vậy mà xuất hiện một cái to bằng cánh tay trường xà. Bất quá, cái này rắn cũng có khác biệt, lại vẫn dài tứ chi, con ngươi đỏ lên, đỉnh đầu càng là sinh ra đỉnh đầu màu gà. Chương 286, thần bí loài chương 286, thần bí loài quái dị như vậy sinh vật, Triệu Trường không căn bản cũng không có ra mắt, cũng chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa đối phương bị tượng đá một quyền đập trúng, vậy mà không có bị đập chết. Đây cũng là ra Triệu Trường không ngoài ý muốn. TT. Đột nhiên, chung quanh trong bụi cây, lần nữa chuyển tới từng trận tiếng vang. Triệu Trường không quay đầu nhìn một phía, nhất thời một trận dựng ngược tóc gáy, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện hắn đã bị loại này quái dị vật cấp bao vây, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Bây giờ nhìn, ít nhất cũng đã có trên trăm đầu nhiều. Triệu Trường không dám thất lễ, tượng đá nhanh chóng hướng xa xa chạy đi. Tượng đá mặc dù bụng bề, nhưng là dù sao có linh huyền cảnh 3 tầng thực lực, nháy mắt đã vọt ra khỏi những thứ này quái dị vật bao vây. Bất quá, những thứ đồ này lại không có buông tha cho công kích, mở ra răng nanh nhanh chóng hướng tượng đá công kích, dùng sức cắn lấy tượng đá đá thân. Để cho Triệu Trường không khiếp sợ chính là, những thứ đồ này răng nanh 10 phần sắc bén, cho dù tượng đá thân thể cứng rắn vô cùng, cũng đem răng nanh không có vào đến tượng đá trong cơ thể. Chẳng qua là, tượng đá là trận pháp thao túng, không có bất kỳ cảm giác đau, đối với những thứ này răng nanh không có phản ứng chút nào. Triệu Trường không chỉ huy tượng đá, không ngừng đem trên người quái dị sinh vật đổ hết, đồng thời nhanh chóng rút lui cái chỗ này. Không biết chạy bao lâu, Triệu Trường không rốt cục thì ngừng lại. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sau lưng, phát hiện sau lưng những thứ đó cũng không có đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây rốt cuộc là thứ gì, vậy mà có thể cắn thủng tượng đá thân thể. Triệu Trường không xem tượng đá trên đùi rậm rạp chẳng chỉ thít mắt, có vẻ hơi kinh ngạc. Dù sao hắn biết rõ, liền xem như linh huyền cảnh một tầng tu giả, cũng không nhất định có thể ở nơi này tượng đá trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nói cách khác, những thứ này thần bí vật hàm răng, vậy mà so linh huyền cảnh tu giả công kích còn lợi hại hơn. Thật may là bản thân có tượng đá trợ giúp, cách xa mặt đất, nếu như là hắn bị những thứ đồ này công kích, sợ rằng căn bản không có biện pháp chạy ra khỏi nơi vừa nãy. Mèo. Vậy mà, đang ở Triệu Trường không quan sát chung quanh dấu vết lúc, một đạo bóng đen xuất hiện, chạy thẳng tới Triệu Trường không mặt. Triệu Trường không nhất thời bị sợ hết hồn. Lúc này, mong muốn để cho tượng đá giúp hắn ngăn trở đã là không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể thân thể đột nhiên ngã về phía sau, mượn quán tính, tăng lên tốc độ của mình. Bóng đen đến Triệu Trường không trước mặt, hắn lúc này mới thấy rõ ràng, ở trước mặt của hắn, lại là mới vừa rồi thần bí vật. Hắn thấy rõ ràng, trên người của đối phương còn bao trùm rất nhiều ngăm đen bảy, móng đuôi sắc bén cũng chụp vào Triệu Trường không ngực. Triệu Trường không hiểm lại càng hiểm tránh né, bóng dáng nhanh chóng đổi hướng mặt đất. Bất quá, thật may là tượng đá đưa tay tiếp nhận hắn, mới không có để cho hắn rơi trên mặt đất. Triệu Trường không túi đầu nhìn, phát hiện mình ngực quần áo
vậy mà cũng bị đối phương móng vuốt sắc bén cấp đã vạch ra mấy cái lỗ. Hơn nữa lâu ngăm đen, hiển nhiên đối phương trên móng vuốt mang theo độc tố chí mạng. TT. Thần bí vật quấn quanh ở một cây trúc phía trên, đỏ thắm hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào Triệu Trường Không. Triệu Trường Không nhìn về phía xung quanh, phát hiện cũng không có phát hiện cái khác thần bí vật. Xem ra vật này mới vừa rồi một mực tại tượng đá trên thân, được đưa tới cái chỗ này, vừa đúng cũng cho ta thử một chút, ngươi vật này rốt cuộc bao lớn bản lãnh. Triệu Trường Không bàn tay một phen, tượng đá nhanh chóng hướng thần bí vật vào tới. Đối phương cũng bay lên trời, trên không trung một cái xoay tròn, cuốn quanh ở tượng đá cánh tay. Một lần nữa hung hăng cắn. Chỉ tiếc, tượng đá vẫn là không có bất kỳ phản ứng. Tượng đá thấy vậy, dùng sức chụp về phía đối phương. Vậy mà, nặng như thế lực để ép, lại không có đối thần bí vật tạo thành bất kỳ tổn thương. Sau đó tượng đá một tay bắt lại đầu, một tay bắt lại cái đuôi, dùng sức kéo kéo. Rốt cuộc, phanh, một tiếng vang trầm. Thần bí vật bị chặn ngang gãy. Cái đuôi không ngừng bặm mẹo, đầu gắt gao cắn tượng đá thủ đoạn. Vẫn là không có hoàn toàn chết đi. Đen nhánh huyết dịch nhỏ xuống ở tượng đá trên thân, nhất thời bốc lên một đám khói trắng, ngay cả tượng đá trên thân cũng bị cỗ này máu đen ăn mòn. Qua đại khái nửa canh giờ, vật này cuối cùng thì không có động tĩnh. Tượng đá đem vật này cầm càng gần một ít, Triệu Trường Không tử tế quan sát, phát hiện đối phương dài vô cùng giống như là một loại rắn cùng thằn lằn kết hợp thể. Vẫn là không có nghĩ tới cái gì địa phương ghi lại qua loại vật này, Triệu Trường Không để cho tượng đá đem vật này nhét vào trên đất. Cẩn thận kiểm tra một chút, tượng đá trên thân không có những vật khác, lúc này mới tiếp tục hướng trong núi rừng đi tới. Lúc này tầng mây rất dày. Trong rừng rậm có nhiều chỗ một mảnh đen nhánh, Triệu Trường Không không có tu vi, dĩ nhiên là phải cẩn thận một ít. Sau một canh giờ, hắn lúc này mới đi ra rừng rậm, đi tới một chỗ nước hồ cạnh. Nước hồ diện tích rất lớn, xung quanh đều là rừng rậm, các loại động vật tiếng kêu liên tiếp, rất hiển nhiên, nơi này gần như không người đến qua. Căn bản không thấy được bất kỳ có người đặt chân qua dấu vết. Xem xung quanh rừng rậm, Triệu Trường Không rơi vào trầm tư. Cựu truyền hoàn hồn thảo, thuộc về vật tâm hàn, thích ẩm ướt địa phương, mà hồ nước này bên cạnh thích hợp nhất sinh trưởng của nó. Hơn nữa một lần cuối cùng bị người phát hiện, chính là ở lĩnh nam một chỗ nước hồ bên cạnh. Nghe nói cái chỗ này nguy hiểm nặng nề, hơn nữa linh khí phi thường tươi tốt. Nghĩ tới đây, Triệu Trường Không rộng mở trong sáng. Chẳng có mục đích tìm, sợ rằng một năm cũng không tìm được, nhưng là linh khí đầy đủ nơi, ngược lại dễ dàng tìm. Dù sao linh khí đầy đủ nơi, có cây thịt vượng, dễ dàng phân biệt. Triệu Trường Không dọc theo xung quanh hồ nước bắt đầu tìm. Mà lúc này, ở Triệu Trường Không mới vừa tới nơi, đoàn người đang nhanh chóng đến gần. Trong đám người, một kẻ nam tử nhìn về phía xung quanh, nơi này nơi nào giống như có người đi qua dáng vẻ, nếu là không tìm được người kia, tiểu tử, ngươi coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được. Đi theo trong đám người Triệu Thân, không nói gì, nhưng là ánh mắt của hắn mười phần kiên định, hắn tin tưởng mình phán đoán. Cũng liền vào lúc này, cầm đầu người trung niên lại đột nhiên dừng bước. Thấy được trưởng lão dừng lại, nam tử nghi ngờ hỏi, "Trưởng lão, thế nào?" Người trung niên sắc mặt nghiêm trọng, nhìn một phía, tựa hồ chung quanh có đồ vật gì đang không ngừng đến gần. "Có cái gì?" Nghe được câu này, mọi người nhất thời trở nên cảnh giác, rồi rít cảnh giác nhìn một phía. Mèo. Đột nhiên, một đạo bóng đen bật ra, tốc độ rất nhanh. Thật may là bọn họ trước hạn có chút phòng bị, một tên nam tử trong đó lấy ra trường kiếm chém vào đi xuống. Thế nhưng là, để cho nam tử ngoài ý muốn chính là, một kiếm này chém ra, chẳng qua là đem vật kia đánh bay đi ra ngoài mà thôi, căn bản cũng không có cấp đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là vật gì? Nam tử nhíu mày một cái, lần nữa tiến lên, một kiếm hướng vật kia đầu đâm tới. Thế nhưng là, đối phương đầu cũng giống vậy cứng rắn vô cùng. Đang nam tử chuẩn bị lại đâm ra một kiếm lúc, vật này vậy mà đột nhiên xông lên, cắn một cái ở nam tử cẳng chân. A! Nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 287, tìm được tung tích của hắn. Chương 287, tìm được tung tích của hắn. Một gã nam tử khác mong muốn đi lên hỗ trợ. Ai ngờ vật này rốt cuộc lại một cái xoay người, cắn lấy tay của nam tử cổ tay. Hơn nữa vừa lúc đó, bị cắn bị thương hai người, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đen, cả người bị một cỗ màu đen khói mù quấn quanh. "Cứu, cứu ta." Nam tử hoảng hốt xem đám người, phát ra tuyệt vọng tiếng kêu cứu. Đang ở có người muốn tiến lên giúp một tay lúc, cái vật kia lần nữa vọt tới. "Phanh!" Chợt, người trung niên bóng dáng đi tới nam tử trước mặt, một trưởng vô đi ra ngoài, đem cái vật kia đánh bay. Đồng thời hướng về phía mọi người chung quanh nói, chớ tới gần bọn họ trúng độc, các ngươi đi qua cũng sẽ bị lây nhiễm. Nghe vậy, đang định đi lên hỗ trợ ngũ độc giáo đệ tử, rối rít dừng bước. Lần nữa nhìn về phía kia hai cái trúng độc nam tử. Lúc này, thân thể của bọn họ đang nhanh chóng khàn khèo, cuối cùng xương không nhịn được thân thể, ngã trên mặt đất, thình lình biến thành một bộ khói đen bốc lên thời khô. Một bên nam tử lòng vẫn còn sợ hãi, thật may là bản thân mới vừa rồi không có đi qua, không phải bây giờ bản thân cũng lại biến thành bọn họ loại này dáng vẻ. Thấy cảnh này, nam tử lẩy bà lẩy bẩy mở miệng hỏi thăm, "Trưởng lão, cái này, đây rốt cuộc là thứ gì?" Người trung niên sắc mặt nghiêm trọng, "Nếu như ta không có đoán sai, đây nên là Mạn Đà U Minh Xà." Mạn Đà U Minh Xà? Mọi người đều là sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ cũng không có nghe nói qua loại sinh vật này tên. Người trung niên tiếp tục nói, "Loại rắn này ta cũng chỉ là ở cái nào đó trong thư tịch ra mắt, bọn nó nọc độc phi thường lợi hại, hơn nữa ra bền bỉ, liền xem như linh huyền cảnh cường giả, cũng rất khó phá mở ra của bọn nó, hơn nữa, loại này Mạn Đà U Minh Xà hay là sinh vật sống quần cư." Ở chung, nghe được câu này, mọi người đều là mặt khiếp sợ. Như vậy nói cách khác, chung quanh có thể còn có rất nhiều Mạn Đà U Minh Xà. TTT. Vừa lúc đó, chung quanh đột nhiên liền truyền tới từng trận tiếng vang. Đám người hoảng hốt nhìn. Lúc này mới phát hiện, chung quanh trong bụi cây, vậy mà xuất hiện một mảnh đèn kịt mạn đà u minh xà. Đám người dựng ngược tóc gáy. Đi mau. Người trung niên ra lệnh một tiếng, trước tiên hướng phía trước phóng tới. Cái khác ngũ độc giáo đệ tử cũng rối rít đi theo chạy thủ mạng. Nhưng là những thứ này mạn đà u minh xà tốc độ rất nhanh, càng ngày càng gần, chẳng qua là chốc lát, liền đã đuổi theo những người này. Sau đó, mạn đà u minh xà bắt đầu hướng ngũ độc giáo những người này phát động công kích. A. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp đám người, nhân số cũng ở đây không ngừng giảm bớt. Trường lão, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta sợ rằng còn không có chạy trốn người liền đã không có. Người trung niên sắc mặt biến được phi thường khó coi. Hắn làm sao có thể không có phát hiện, trung quanh đệ tử đang không ngừng giảm bớt, lúc này đã hao tổn trên nửa. Người trung niên sầm mặt lại. Thình lình bay lên trời, ngón tay bấm niệm pháp quyết, trường kiếm đột nhiên đâm vào mặt đất. Lấy máu vì chú, di chuyển 100 dặm. Dứt tiếng, người trung niên khí huyết đột nhiên mãnh liệt mà ra, bao phủ đang lúc mọi người trung quanh. Một giây kế tiếp, ầm. Một tiếng sấm rền. Bầu trời sáng lên một đạo cột ánh sáng, rơi xuống sau, người chung quanh ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn giữ lại trên mặt đất từng cổ mộ xương khô. Đang xung quanh hồ nước tìm linh lực dư thừa nơi Triệu Trường Không, cũng bị đột nhiên động tính hấp dẫn ánh mắt. Nhìn phía xa chân trời phát sinh của sáng, Triệu Trường Không chau mày, có người ở nơi nào làm phép, xem ra đã có người tiến vào cái này lĩnh Nam Thập Vạn Đại Sơn. Triệu Trường Không mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng là bọn họ có thể làm ra lớn như vậy động tính, nói vậy thực lực cũng phải không yếu. Không do dự, Triệu Trường Không lần nữa tăng thêm tốc độ, vây lượn mặt hồ trùng quanh tìm. Mà ở khoảng cách Triệu Trường Không sau lưng một chỗ không xa quả đồi nơi, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Vì người trung niên mới vừa xuất hiện, liền một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trường lão, thấy cảnh này, một bên nam tử liền đội vàng tiến lên dịu. Người trung niên khoát tay một cái, ta không có sao, chẳng qua là thi triển cấm thuật, sẽ đưa đến ta khí huyết thâm hụt, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được khôi phục. Đám người nghe được người trung niên nói như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nam tử hung ác ánh mắt lại rơi ở Triệu thân trên thân. Nam tử khỏe mắt thoáng qua lau một cái lãnh sắc, chó má, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống. Bóng dáng nháy mắt liền xuất hiện ở Triệu thân trước mặt, một cước đá vào trên người của đối phương. Triệu thân bóng dáng bay ngược mà đi, hung hăng nện ở trong bùn đất, cả người chật vật không chịu nổi. Người trung niên cầm bế hai mắt, ăn vào đan dược, điều lý khí tức. Căn bản cũng không có để ý tới bên người chuyện đã xảy ra. Nam tử đi tới Triệu thân trước mặt, một cước dậm ở đối phương ngực, nếu không phải bởi vì ngươi, bọn ta như thế nào lại rơi vào như vậy hiểm địa, sư minh của ta đệ chết thảm, đều là bởi vì ngươi, hôm nay ta liền giết ngươi, cấp sư minh của ta đệ nhóm báo thù. Nói, trong tay nam tử xuất hiện một thanh trường kiếm, thình lình liền muốn đâm về phía Triệu thân. Triệu thân sắc mặt trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới, bản thân đúng là vẫn còn đến trình độ này. Hắn siết chặt quả đấm, trong lòng hắn tràn đầy không cam lòng. Cha mẹ thù còn không có báo, hắn làm sao có thể chết ở chỗ này? Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu thân đột nhiên thấy được giải rác ở bên cạnh hắn đuôi rắn biến thành màu đen, phía trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vảy màu đen. Hơn nữa, bộ dáng như vậy cùng mới vừa rồi bọn họ gặp phải mạn đà u minh xà giống nhau như lúc. Chờ một chút, ta tìm được người kia hành tung. Triệu thân bật thốt lên. Nguyên bản đâm về phía Triệu thân trường kiếm, dừng ở Triệu thân trước mặt 1 cm vị trí. Kia cổ gió kiếm, đâm Triệu thân gò má làm đau. Nam tử cười lạnh, tiểu tử, ngươi còn dám ở chỗ này nói hưu nói vượng, cái chỗ này nào có cái gì người, liền xem như có, chỉ sợ cũng đã biến thành một bộ xương. Triệu thân thời là chỉ hướng bên cạnh phương hướng, ngươi nhìn, nơi này có mạn đà u minh xà thi thể. Hơn nữa thịt còn không có dựa nát, nói vậy mới vừa chém giết không lâu, cái chỗ này vết người rất hiếm, có thể xuất hiện ở đây, còn chém giết mạn đà u minh xà người, ngươi suy nghĩ một chút hắn sẽ là ai. Nghe được Triệu thân lời nói này, nam tử chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt rơi vào cái đó đuôi rắn trên thân. Quả nhiên, thấy được đuôi rắn, nam tử sắc mặt chợt biến, trưởng lão, nơi này thật sự có bị chém giết mạn đà u minh xà. Nghe được thanh âm, người trung niên lúc này mới mở hai mắt ra. Bóng dáng nhanh chóng đi tới nam tử trước mặt, cúi đầu nhìn, quả nhiên phát hiện một cái đuôi rắn. Bên cạnh cũng có đệ tử kêu lên, trưởng lão, nơi này có đầu rắn. Người trung niên nhìn, phát hiện đây chính là mới vừa rồi bọn họ gặp phải mạn đà u minh xà. Đám người mặt hoảng sợ, bởi vì bọn họ nhớ trưởng lão trước nói qua, vật này là ở trùng, căn bản sẽ không đơn độc xuất hiện. Người trung niên nhìn về phía trung quanh, phát hiện mặt đất còn có cực lớn dấu chân, nơi này có dấu chân khổng lồ như vậy, chẳng lẽ là tượng đá? Nghĩ tới đây, người trung niên trên mặt lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Quả nhiên là hắn, bởi vì đây chính là người bọn họ muốn tìm. Chương 288, tiếp tục đuổi. Chương 288, tiếp tục đuổi. Nam tử mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng hắn vẫn là phẫn nộ nhìn về phía Triệu thân, tiểu tử, đừng tưởng rằng như vậy ta là có thể tha ngươi, nếu không phải ngươi mới vừa rồi mang đường, sư minh của ta đệ cũng sẽ không chết. Rất hiển nhiên, nam tử căn bản cũng không có tính toán tha Triệu thân. Dừng tay. Đang ở nam tử chuẩn bị hướng Triệu thân ra tay lúc, người trung niên thanh âm thông suốt chuyển tới. Nam tử động tác lần nữa dừng lại. Người trung niên nói, tạm thời lưu lại tánh mạng của hắn, ngươi phải rõ ràng, chúng ta tiến vào cái này lĩnh Nam Sơn mạch là vì làm gì? Nam tử phi thường không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là thu hồi trường kiếm trong tay. Bất quá, trong ánh mắt sát ý cũng là không có chút nào giảm bớt. Triệu thân từ dưới đất bò dậy, chỉnh sửa một chút trên y phục bùn đất. Người trung niên xem bên cạnh dấu vết nói, căn cứ tình huống hiện trường đến xem, tên tiểu tử kia nên cách nơi này không xa, hơn nữa trên người hắn còn có hai ngồi tượng đá, thực lực không thể khinh thường. Nam tử cau mày, trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đi theo hắn, lưu lại ký hiệu, trưởng giáo bọn họ rất nhanh là có thể chạy tới,
lần này tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn chạy trốn. Nghe nói những lời này, Triệu Thân sắc mặt khẽ biến. Hắn sở dĩ cùng những người này hợp tác, chính là vì mau sớm tìm được Triệu Trường Không, trên người đối phương có hai ngồi tượng đá, đối phó những người này hẳn không phải là vấn đề gì. Nhưng hắn cũng không biết Ngũ Độc giáo trưởng giáo vậy mà cũng phải chạy tới nơi này. Nếu như chờ đến bọn họ chạy tới, Triệu Trường Không sợ rằng giữ nhiều lành ít, mà chính hắn cũng sẽ ở giải quyết Triệu Trường Không thứ nhất thời gian bị giết rơi. Nghĩ tới đây, Triệu Thân vội vàng mở miệng, "Chờ một chút." Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào Triệu Thân trên thân. Nam tử lạnh giọng chất vấn, "Tiểu tử, ngươi còn có chuyện gì?" Triệu Thân liền vội vàng nói, "Theo ta được biết, các ngươi muốn tìm người kia, bây giờ đã không có bất kỳ tu vi, bây giờ chính là bắt lại hắn thời cơ tốt nhất, nếu như chờ trưởng giáo sau khi đến, còn có các ngươi công lao gì?" Đám người nghe được câu này, lẫn nhau liếc nhau một cái. Nam tử ánh mắt lạnh băng, "Chờ trưởng giáo tới là ổn thỏa nhất phương thức, người nào không biết tên tiểu tử kia tượng đá thực lực phi phàm, nếu là chúng ta như vậy đi qua, chẳng phải là muốn chết?" "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc giá sao giáp tâm?" Triệu Thân đối mặt nghi ngờ, lộ ra đặc biệt tỉnh táo, "Thế nhưng là ta rất rõ ràng, hắn đã thi triển không được mấy lần tượng đá. Ngươi vì sao biết?" "Bởi vì ta từng gặp hắn, cũng biết hắn tình huống bây giờ." Nam tử cảnh giác xem Triệu Thân, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai?" Hắn lần này không tiếp tục giấu giếm, nếu như muốn lấy được tín nhiệm của đối phương, liền nhất định phải để cho đối phương thấy được giá trị của mình. "Ta kỳ thực không phải cái gì Triệu Thân, mà là Dược Vương cốc thiếu cốc chủ, Liên Triệu Minh." "Ngươi là Liên Triệu Minh?" Nam tử có vẻ hơi kinh ngạc. Người trung niên cũng chậm rãi đi tới, ánh mắt rơi vào Liên Triệu Minh trên mặt, khoan hay nói, đích sắc cùng Liên Văn Sơn có mấy phần chỗ tương tự, chẳng qua là Liên Triệu Minh tin đồn không thể tu luyện, mà ngươi vì sao có khai khiếu một tầng tu vi? Liên Triệu Minh đáp lại nói, "Cha ta tìm cho ta đến một bụi Chu Hoàng Quả, đã thông trong cơ thể ta ứ trận kinh mạch." "Chu Hoàng Quả, như vậy linh quả vậy mà dùng tại một mình ngươi phế vật trên thân, thật là tốt số." Liên Triệu Minh cười lạnh, "Phải không? Phụ mẫu đều mất, bây giờ càng là giống như một cái chó nhà có tang bình thường sống tạm, cái này gọi là tốt số." Người trung niên lại hỏi, "Vậy ngươi vì sao phải tìm người kia?" Liên Triệu Minh khắp khuôn mặt là phẫn hận chi sắc, nếu như không phải là bởi vì bọn họ, Dược Vương Cốc như thế nào lại rơi vào tình cảnh như vậy? "Đây đều là bọn họ cấp Dược Vương Cốc mang đến tai nạn, ta phải tìm được bọn họ, tự tay giết bọn họ, cấp cha mẹ của ta báo thù." Xem Liên Triệu Minh tức giận trên mặt chi sắc, người trung niên ngược lại không có chút nào hoài nghi. Dược Vương Cốc bây giờ tình huống, bọn họ Ngũ Độc giáo làm kẻ điều khiển sau màn, dĩ nhiên là rõ ràng. Không đợi người trung niên nói gì, Liên Triệu Minh còn nói thêm, "Các ngươi nên rất rõ ràng, ở trong Ngũ Độc giáo nếu như không có một ít chiến công, mong muốn đạt được tài nguyên là rất khó, mà cái này cũng là cơ hội của các ngươi." Nam tử nhưng căn bản không tin Liên Triệu Minh, "Tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ gì, ngươi là muốn dùng trên tay hắn tượng đá để giải quyết chúng ta." Liên Triệu Minh lắc đầu, "Hắn không có tu vi, tượng đá cần trận pháp thúc dục, kia tất nhiên là biết dùng đến linh bảo, ngày đó hắn chính miệng cấp ta nói, tượng đá hắn đã không dùng đến mấy lần, không phải hắn ngày đó làm sao sẽ như vậy chật vật chạy trốn? Huống chi, trong ta các ngươi độc, các ngươi chết rồi, ta chẳng phải là cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, ta đại thù còn không có báo, như thế nào cam tâm đi chết?" Lời nói này rốt cuộc thuyết phục người trung niên. Người trung niên khẽ gật đầu, "Tốt, đã như vậy, chúng ta đi liền đuổi, lùng bắt người kia." Nam tử vội vàng khuyên, "Trưởng lão, hắn không thể tin hoàn toàn, chúng ta hay là..." Không đợi nam tử đem lời nói xong, người trung niên khoát tay một cái, "Cơ hội chỉ có lần này, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ đạt được Ngũ Độc giáo nhiều tài nguyên hơn tăng cao tu vi sao?" Những người khác đều là câm miệng, chỉ có tên nam tử kia còn muốn khuyên. Vậy mà, người trung niên quyết định sao lại dễ dàng như vậy thay đổi. "Đuổi!" Ra lệnh một tiếng, mang theo đám người hướng bên hồ vị trí mà đi. Khi bọn họ đi tới bên hồ sau, liền thấy có người đi lại qua dấu vết. Thấy được những thứ này dấu vết, mọi người sắc mặt đều là kích động không thôi. Triệu Trường Không đã vây lượn nước hồ tìm một nửa khoảng cách, vẫn là không có khả năng tìm được linh khí dư thừa nơi. Bất quá hắn cũng không có nản lòng. Dù sao cựu chuyển hoàn hồn thảo 10 phần chân quý, càng là trăm năm khó gặp một lần quý trọng linh dược. Coi như nơi này không tìm được, Linh Nam thập vạn đại sơn, hắn cũng không tin mỗi cái địa phương cũng không tìm tới. Vậy mà, đang ở Triệu Trường Không sắp đem mặt hồ chung quanh tìm một lần thời điểm, Triệu Trường Không chợt nhận ra được sau lưng truyền tới một trận động tĩnh. Điều này làm cho Triệu Trường Không nhất thời cảnh giác. Hắn hiện tại không có tu vi, cảm nhận khoảng cách cũng không xa, nói cách khác, sau lưng động tĩnh cách hắn đã là gần vô cùng. Mèo. Đột nhiên, một thanh trường kiếm bay tới, thẳng đâm về phía Triệu Trường Không lực. Thật may là Triệu Trường Không trước hạn có chút phát hiện, bóng dáng nhanh chóng rút lui, lúc này mới sắp xỉ né tránh. Nhưng là rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh cũng đã là đi tới Triệu Trường Không chung quanh, đem hắn vây vào giữa. "Tiểu tử, lâu nay khỏe chứ a?" Người trung niên chậm rãi đi tới, trong giọng nói mang theo không thèm. Triệu Trường Không nhìn, người trước mắt chính là trước Ngũ Độc giáo đuổi giết hắn trong đó một vị trưởng lão. Người trung niên trên dưới quan sát một phen Triệu Trường Không, nhịn cười không được, xem ra Liên thiếu cấp chủ cũng không hề nói dối, ngươi thật sự chính là tu vi mất hết, hơn nữa ngươi tượng đá chỉ sợ cũng không được bao lâu thời gian đi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, đem vật giao ra đây, ta ngược lại có thể để cho ngươi thiếu bị chút tội. Liên Triệu Minh. Triệu Trường Không khẽ to mày, ánh mắt nhìn về phía người trung niên bên người nam tử trẻ tuổi. Mà đối phương, thình lình chính là Liên Triệu Minh. Chương 289, cấm thuật chương 289, cấm thuật. Liên Triệu Minh ánh mắt nhìn về phía Triệu Trường Không, không nói gì. Triệu Trường Không cười nhạt, không nghĩ tới ngươi lại có thể đoán được ta sẽ xuất hiện ở địa phương nào, thật là xem thường ngươi. Một bên nam tử mắng, tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, ngươi đã không đường có thể lui.
Triệu Trường không lại khinh thỉnh, liếc mắt một cái chung quanh những thứ này ngũ độc giáo đệ tử, ánh mắt hài hước, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng xứng để cho ta bó tay chịu trói. Ngông cuồng, một mình ngươi liền tu vi cũng không có phế vật, ta một con tay là có thể bóp chết ngươi. Nói, nam tử bóng dáng đã tiến lên, hắn thậm chí không có xuất kiếm, mà là đưa tay chụp vào Triệu Trường không cổ. Bất quá, vừa lúc đó, tượng đá thình lình xuất hiện, chắn Triệu Trường không trước mặt. Thấy cảnh này, nam tử sắc mặt chợt biến, thông suốt về phía sau rút lui. Thế nhưng là, hắn hay là chậm một bước. Tượng đá trực tiếp bắt được nam tử thân thể, đem méo vào trong tay không thể động đậy. "Tiểu tử, buông hắn ra." Người trung niên gằn giọng mắng. Cùng lúc đó, một kiếm hướng tượng đá chém tới. "Ngươi anh!" Tượng đá không tránh không né, gồng đỡ một kiếm, trên người chẳng qua là xuất hiện dấu vết mờ mờ. Triệu Trường không khinh miệt nhìn người trung niên một cái, cũng không nhìn một chút các ngươi là cái thá gì, cũng dám ra tay với ta, thật là chán sống. Bị tượng đá nắm ở trong tay nam tử, sắc mặt trắng bệch hoảng hốt, hắn nhìn về phía xa xa Liên Thiệu Minh, ngươi không phải nói hắn tượng đá không dùng đến mấy lần sao? Vì sao hắn tượng đá còn có thể gánh nổi trưởng lão một kiếm? Nghe vậy, Liên Thiệu Minh lại cúi đầu, làm bộ không có nghe được đối phương nói chuyện, mà tượng đá cũng ở đây cái thời điểm dùng sức bóp một cái. Phanh, một tiếng. Tên nam tử kia thân thể ở tượng đá trong tay biến thành một mảnh huyết vụ, biến mất vô ảnh vô tung. Cùng tiến lên, hắn liền một cái tượng đá, nói không chừng đã là nỏ hết đà. Người trung niên vẫn còn ở làm cuối cùng ảo tưởng. Nghe được người trung niên thanh âm, đám người rối rít xuống tới, mong muốn kềm chế tượng đá, từ đó ra tay với Triệu Trường Không. Một khi Triệu Trường Không bị bắt, tượng đá dĩ nhiên là sẽ dừng lại. Chỉ tiếc, đang lúc bọn họ xông về Triệu Trường Không trong nháy mắt, ở Triệu Trường Không bên người xuất hiện lần nữa một pho tượng đá. Hai cái tượng đá tựa như tử thần giáng lâm bình thường, không ai có thể chịu đựng lấy tượng đá một kích. Chẳng qua là trong chớp mắt, cũng chỉ còn lại có một kẻ ngũ độc giáo đệ tử, lẩy bà lẩy bẩy đứng tại chỗ. Không phải hắn không muốn chạy trốn đi, mà là vào giờ phút này, hai chân của hắn đã không nghe sai khiến, căn bản là chạy không thoát. Người trung niên cũng ngơ ngác. Cảnh tượng trước mắt, nơi nào là Triệu Trường Không đến nọ hết à, sơn cùng thủy tận rõ ràng là bản thân họ. Người trung niên ánh mắt nhìn về phía Liên Thiệu Minh phương hướng. Vậy mà, để cho hắn không nghĩ tới chính là, Liên Thiệu Minh vậy mà cũng không biết lúc nào núp vào. Lúc này căn bản là không tìm được Liên Thiệu Minh bóng dáng. Hiện tại hắn mới rốt cuộc hiểu, bản thân đây là bị Liên Thiệu Minh bỏ bỡn. Còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, tượng đá đã giải quyết tên kia ngũ độc giáo đệ tử, đi tới người trung niên trước mặt, một quyền đập tới. Người trung niên mặc dù toàn lực chống cự, nhưng vẫn là muộn một bước. Bóng dáng trong nháy mắt bay ra ngoài, ngồi trên mặt đất chợt đi mười mấy thước khoảng cách. Trước hắn thi triển cấm thuật đã là khí huyết thua lỗ cực lớn, bây giờ bị tượng đá một quyền đánh trúng, càng là bị trọng thương. Hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, té xuống đất, lộ ra cực kỳ thê thảm. Tượng đá một cước giẫm ở người trung niên trên thân, khống chế được thân thể của đối phương. Triệu Trường Không bóng dáng chậm rãi đi tới, cúi đầu xem người trung niên, ánh mắt khinh miệt, ngũ độc giáo người, đáng chết. Ngươi không thể giết ta. Người trung niên vội vàng mở miệng, cấp ta một cái lý do. Trong Liên Thiệu Minh ta độc, trong vòng 3 ngày không có giải dược, hẳn phải chết không nghi ngờ, hôm nay chính là hắn ngày cuối cùng, cho nên ngươi không thể giết ta. Triệu Trường Không nhìn về phía một cái hướng khác bụi cây. Liên Thiệu Minh từ trong bụi cây đi ra. Triệu Trường Không hỏi, trong ngươi hắn độc? Liên Thiệu Minh gật đầu. Triệu Trường Không lại hỏi, ngươi tại sao lại mang theo bọn họ tới tìm ta? Bởi vì ta muốn tìm ngươi, bọn họ không phải là đối thủ của ngươi, vừa đúng có thể mang ta tới trước. Tìm ta? Triệu Trường Không nghi ngờ. Liên Thiệu Minh từ trong ngực đã lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ, trực tiếp ném về phía Triệu Trường Không. Tiếp lấy hộp gỗ, Triệu Trường Không mở ra nhìn, khi hắn thấy rõ ràng đồ vật bên trong, một cỗ khí tức quen thuộc, để cho Triệu Trường Không có vẻ hơi kinh ngạc, đây là băng diễm xích tâm quả. Triệu Trường Không tự nhiên nhận được, đây chẳng phải là dược vương cốc kia một bụi băng diễm xích tâm quả sao? Bởi vì hắn trước dùng qua, cho nên đối cái này băng diễm xích tâm quả rất quen thuộc, một cái liền nhận ra được. Triệu Trường Không khiếp sợ mà hỏi, ngươi vì sao đem băng diễm xích tâm quả cấp ta? Ta muốn mời ngươi giúp một tay. Làm gì? Giúp ta cha mẹ báo thù. Triệu Trường Không vẻ mặt mẩn ra, liên cốc chủ bọn họ đều chết hết. Triệu Trường Không tâm thần rung mạnh, hắn không nghĩ tới, bởi vì bọn họ ban đầu một lựa chọn, sẽ cho dược vương cốc mang đến lớn như vậy tai nạn. Thật xin lỗi. Triệu Trường Không mở miệng nói xin lỗi. Bất kể như thế nào, bọn họ chết cùng mình không thoát được quan hệ. Sau đó lại hỏi, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Ta biết ngươi thu được truyền thừa, ta mong muốn trở nên mạnh mẽ, mong muốn tự tay cấp cha mẹ ta báo thù. Triệu Trường Không cau mày, thế nhưng là, ta được đến chính là trận pháp truyền thừa, trận pháp nhất đạo cũng không thích hợp ngươi. Nghe nói, Liên Thiệu Minh vẻ mặt có vẻ hơi tịch mịch. Vừa lúc đó, bị tượng đá giẫm ở dưới chân người trung niên mở miệng, hắn không thể giúp ngươi, nhưng là ta có thể giúp ngươi. Liên Thiệu Minh nhìn sang, chỉ nghe người trung niên hoảng hốt nói, ta nhiều năm trước lấy được một quyển cấm thuật, có thể rất nhanh tăng lên tu vi của mình, ta thuật pháp kia cũng là ở trong đó học được, ngươi chỉ cần thả ta, thuốc giải cùng bí tịch ta đều có thể giao cho ngươi. Nguyên bản vẻ mặt đạm đạm Liên Thiệu Minh phản phất lại thấy được một tia hy vọng. Triệu Trường Không liền vội vàng nói, Liên công tử, ngươi không muốn nghe hắn nói vậy. Nhưng là Liên Thiệu Minh lại đáp lại nói, Triệu Minh, hắn ta tin. Triệu Trường Không cau mày. Liên Thiệu Minh còn nói thêm, bởi vì ta tận mắt thấy qua hắn thi triển cấm thuật. Một phen, để cho Triệu Trường Không muốn nói lại thôi. Hắn có thể nhìn ra được, đối phương lúc này đã bị cừu hận che lại cả mắt. Giống như ban đầu hắn vì cấp A hổ báo thù bình thường, hoàn toàn sẽ không cố kỵ vật nào khác. Liên Thiệu Minh nhìn về phía Triệu Trường Không, thả hắn. Triệu Trường Không bất đắc dĩ, chỉ đành ánh mắt lạnh băng nhìn về phía người trung niên, đem vật giao ra đây, ta có thể thả ngươi. Người trung niên từ trong tay lấy ra một quyển ố vàng bí tịch, ném cho Liên Tiểu Minh. Triệu Trường không trầm giọng hỏi thăm, giải dược đâu? Người trung niên đáp lại nói, các ngươi thả ta rời đi, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi, nhưng là bây giờ, không thể nào. Liên Tiểu Minh đã là không kịp chờ đợi mở ra bí tịch, nhìn về phía nội dung bên trong. Quả nhiên, hắn ở bên trong thấy được trước đó người trung niên thi triển cái đó cấm thuật. Chương 290, tu tập cấm thuật chương 290, tu tập cấm thuật Liên Tiểu Minh lúc này kích động. Chú ý tới Liên Tiểu Minh nét mặt, người trung niên lại hỏi, ta bây giờ có thể rời đi đi? Triệu Trường không ánh mắt nhìn về phía Liên Tiểu Minh. Thả hắn đi. Triệu Trường không cau mày, điều này hiển nhiên là thả hổ về núi, nhưng là hắn hổ thẹn với Dược Vương Cốc, bây giờ lúc này, tự nhiên không thể lấy thêm Liên Tiểu Minh tính mạng đùa giỡn. Bất quá, có một số việc Triệu Trường không vẫn là phải hỏi rõ, cái này cấm thuật tác dụng phụ đều là cái gì? Người trung niên cũng không có dấu dếm, cái này cấm thuật gặp mạnh thì mạnh, liền xem như gặp phải thoát phàm cảnh cao thủ, hắn cũng có sức đánh một trận, nhưng là nó dù sao cũng là cấm thuật, dĩ nhiên là phải bỏ ra một chút đền bù. Cái gì giá cao? Tiêu hao tự thân khí huyết. Triệu Trường không sắc mặt trở biến, hắn nhìn về phía Liên Tiểu Minh, Liên Minh, cái này cấm thuật nên tiêu hao tự thân khí huyết vì dẫn, thậm chí có thể sẽ mất đi tính mạng. Liên Tiểu Minh lại hết sức tỉnh táo, đem bí tịch này thu nhập trong ngực, từ cha mẹ ta chết một khắc kia, ta sống đi xuống ý nghĩa chính là cho cha mẹ báo thù. Thế nhưng là báo thù phương thức có rất nhiều loại, chúng ta cần từ từ tính toán, ta nếu là khôi phục tu vi, cũng có thể giúp ngươi một tay. Liên Tiểu Minh lắc đầu một cái, nhiều như vậy linh dược, chính là toàn bộ tìm được, cũng không biết cần mấy năm, ta không chờ được lâu như vậy, huống chi, bây giờ liền có một cái cơ hội bày ở trước mặt ta. Triệu Trường không còn muốn nói điều gì, Liên Tiểu Minh khoát tay một cái, Triệu Minh, ta đã quyết định, thả hắn đi đi. Nghe vậy, Triệu Trường không cũng không có cách nào, chỉ đành để cho tượng đá hoàn toàn bung ra đối người trung niên trói buộc. Thuốc giải. Triệu Trường không lên tiếng nhắc nhở. Người trung niên hai tay kết ấn, cùng lúc đó, bầu trời dâng lên một đạo cột ánh sáng. Mà sát mặt của hắn cũng ở đây trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Thuốc giải. Triệu Trường không thanh âm vang lên lần nữa. Tượng đá cũng đã làm xong công kích chuẩn bị. Người trung niên rồi mới từ trong ngực lấy ra một cái màu tím bình sứ, bình sứ xuất hiện ở trong tay hắn, tiểu tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, người trung niên đem bình sứ ném về phía nước hồ phương hướng, mà thân ảnh của hắn cũng tại lúc này trong nháy mắt biến mất. Tượng đá ở đối phương đem bình sứ ném ra trong nháy mắt, liền đã xông về người trung niên. Ở hắn biến mất sát na, một quyền đập vào cột ánh sáng trên. Đáng tiếc, mặc dù đập trúng cột ánh sáng, nhưng là cũng không có đem người trung niên hoàn toàn chém giết. Liên Thiệu Minh tung người nhảy một cái, thời là đưa tay bắt được ném về phía mặt hồ bình sứ. Mở ra sau, người một cái bên trong mũi. Hắn từ nhỏ thân thể cũng không tốt, có thể nói là ăn vài chục năm thuốc, đối với bên trong thành phần hắn còn có thể phân biệt ra được một ít. Xác định đồ vật bên trong không có vấn đề, hắn lấy ra một viên thuốc giải nuốt vào. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình nguyên bản cái loại đó quái dị cảm giác vô lực toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Triệu Trường không thu hồi tượng đá, ân cần dò hỏi, thế nào? Liên Thiệu Minh gật gật đầu, là thuốc giải, hắn không có gạt ta. Nghe vậy, Triệu Trường không lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía Liên Thiệu Minh, vậy ngươi sau đó chuẩn bị làm gì? Liên Thiệu Minh nói, tìm một chỗ tu luyện quyển bí tịch này, sau đó trở về báo thủ. Triệu Trường không rất rõ ràng, Liên Thiệu Minh trong mắt đã bị cửu hận lấp đầy, bây giờ khuyên hắn căn bản chính là không làm nên chuyện gì. Ngay sau đó đề nghị, không bằng như vậy, người theo ta cùng nhau, lẫn nhau giữa còn có thể có cái chiếu chiếu. Liên Thiệu Minh suy nghĩ chốc lát, cuối cùng đáp ứng. Hai người cũng không có ở chỗ này dừng lại bao lâu, dù sao cái đó ngũ độc giáo trưởng lão chạy trốn, nơi này đã trở nên không an toàn. Sau đó hướng lĩnh Nam Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu mà đi. Trên đường, Triệu Trường không tò mò nhìn về phía Liên Thiệu Minh, làm sao ngươi biết ta ở lĩnh Nam, còn ở lại chỗ này cái địa phương? Liên Thiệu Minh lắc đầu, ngươi muốn tìm những linh dược kia, chỉ có cựu chuyển hoàn hồn thảo khoảng cách gần đây, cho nên ta đoán ngươi nhất định sẽ tới lĩnh Nam nơi tìm cựu chuyển hoàn hồn thảo. Triệu Trường không hơi kinh ngạc nhìn về phía Liên Thiệu Minh. Lấy thông minh của ngươi tài trí, nếu như muốn báo thủ, không nhất định chỉ có thể dùng loại phương pháp này đi. Liên Thiệu Minh ánh mắt lạnh băng, coi như một người đầu óc thông minh đi nữa, không có thực lực, cũng không có biện pháp cùng cường giả chống lại, mong muốn để bọn họ trả giá đắt, bản thân nhất định phải cường đại lên. Triệu Trường không bất đắc dĩ thở dài. Hai người một mực tại trong rừng rậm đi xuyên đến đêm khuya, lúc này mới ở một chỗ huyệt động ngừng lại. Nơi này mười phần bí ẩn, ngược lại thích hợp hắn học tập cấm thuật. Liên Thiệu Minh lấy ra bí tịch, lần nữa lật xem lên nội dung bên trong. Mở ra thứ nhất trang, bên trong một hàng chữ, lần nữa để cho cái đó Liên Thiệu Minh tâm huyết mênh mông đứng lên. Khí huyết làm tuổi, mệnh lửa vì lò, luyện thể thành binh, đốt hồn đúc đồ. Đoạt thiên địa chi tinh, phệ vạn vật chi linh, đốt ta tàn khu, lúc ta không diệt ma thân. Hai mắt nhắm chặt, vận chuyển trong cơ thể khí hải, bây giờ hắn tu vi chẳng qua là khai khiếu cảnh một tầng, trong kinh mạch linh khí mỏng manh, chỉ có thể ở trong khí hải tạo thành chân khí, một lần nữa chạy vào kinh mạch. Hắn bắt đầu mặc niệm bên trong khẩu quyết, huyết khí bốc hơi lên ra như trống, lỗ chân lông khép mở nạp tinh nguyên, dẫn sát vào cơ thể tôi ra thịt, đau tận xương cốt coi bình thường. Ngoại tà khó xâm giáp tự sinh, ra hạ ẩn hiện kim ô vết. Trăm mạch như sông máu tựa như thủy ngân, đốt tâm nấu biển ý như thép. Điểm tinh đốt bó đốt vượt qua hải, tôi khô lạp hủ phá huyền trướng. Huyết diễm sáng quắc đốt bản thân, đau vô cùng phương được mạch thông suốt. Theo Liên Thiệu Minh chân khí trong cơ thể lưu chuyển, Liên Thiệu Minh phát hiện mình khí huyết giống như là sôi trào bình thường. Cả người nóng gian khó nhịn, thế nhưng là hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Một bên Triệu Trường không thấy cảnh này, chau mày. Lúc này Liên Thiệu Minh ra hiện ra màu đỏ sậm, thập phần cổ quái, hơn nữa khí huyết cũng ở đây từ từ biến mất, đôi môi từ từ biến thành màu xanh. Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng, trong cơ thể hắn khí huyết căn bản không đủ để chống đỡ hắn tu luyện môn công pháp này, xem ra còn phải giúp hắn một tay. Nói, Triệu Trường Không bàn tay một phen, mấy khối khí tinh thạch xuất hiện ở Triệu Trường Không trong tay. Cùng lúc đó, còn có một cái màu đỏ thâm trái. Trái trong hàm chứa cực kỳ nồng nặc sinh mạng lực. Cái này trái tên là Huyết Linh Lung, có thể nhanh chóng bổ sung nhân thể khí huyết. Triệu Trường Không lấy ra dao găm, tại trên khí tinh thạch khắc họa ra phù văn, đặt ở Liên Thiệu Minh bốn phía, lại đem cái này Huyết Linh Lung ném vào trận pháp bên trong. Huyết Linh Lung trong nháy mắt hóa thành một bãi chất lỏng, chui vào Liên Thiệu Minh khí hải. Trong phút chốc, Liên Thiệu Minh thua lô khí huyết phải lấy khôi phục. Nguyên bản phát thanh đôi môi, lần nữa bày biện ra đỏ thắm màu sắc. Ở những chỗ này khí tinh thạch linh lực thẩm thấu vào, Liên Thiệu Minh khí tức cũng ở đây nhanh chóng tăng lên. Nháy mắt liền đã là đi tới khai khiếu cảnh 2 tầng thực lực, thậm chí còn không có muốn dừng lại ý tứ. Khí huyết lần nữa nhanh chóng tiêu hao, đôi môi cũng từ đỏ thắm biến thành màu xanh tím. Triệu Trường Không cau mày, xem ra muốn tăng lên tu vi của mình, nhất định phải dựa vào khí huyết lực. Hắn không có chút nào bụng xịn, lại một lần nữa lấy ra Huyết Linh Lung, ném vào trận pháp bên trong. Mà đây cũng là hắn một viên cuối cùng Huyết Linh Lung. Không có gì bất ngờ xảy ra, Liên Hiệu Minh khi lấy được Huyết Linh Lung khí huyết sau, tu vi lần nữa kéo lên. Chương 291, trưởng giáo, cứu ta. Chương 291, trưởng giáo, cứu ta. Vậy mà, lần này trong Huyết Linh Lung ẩn chứa hùng mạnh khí huyết, cũng không đủ lấy để cho Liên Hiệu Minh thành công tăng cao tu vi. Nhưng là ở vào thời điểm này, nếu như chính Liên Hiệu Minh không ngừng tu luyện, hắn căn bản không có biện pháp cưỡng ép cắt đứt. Không phải, Liên Hiệu Minh nhất định sẽ bị cái này cấm thuật cản trở, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Liên Minh, mau dừng lại, đã không có khí huyết đến bổ sung, ngươi tiếp tục như vậy sẽ chết. Vậy mà, Liên Hiệu Minh lại không có chút nào muốn ý dừng lại. Khí tức vẫn vậy không ngừng kéo lên, mà hắn khí huyết cũng đã đến mức đèn cạn dầu. Liên Minh, mau dừng lại. Triệu Trường Không lớn tiếng mắng. Bất quá, lúc này Liên Hiệu Minh hoàn toàn không nghe được động tĩnh bên ngoài, thậm chí không cảm giác được trong cơ thể mình thống khổ. Chỉ có kia không ngừng kéo lên thực lực, để cho hắn từ từ bị lạc bản thân. Mắt thấy Liên Hiệu Minh máu thịt đang càng keo, Triệu Trường Không chỉ có thể tiến lên một bước, lấy ra dao găm rạch ra bàn tay của mình. Trong phút chốc, máu tươi chảy xuôi mà ra, tiến vào trận pháp bên trong. Máu tươi tiến vào Liên Thiệu Minh trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Liên Thiệu Minh thân thể tản ra yêu dị hồng quang, đem toàn bộ huyệt động toàn bộ tuyển nhiễm thành màu đỏ. Liên Thiệu Minh giống như là cái động không đáy bình thường, không ngừng hút vào Triệu Trường Không trong cơ thể khí huyết. Chỉ chốc lát sau, Triệu Trường Không sắc mặt trắng bệnh, suy yếu cảm giác, để cho hắn quỳ một chân xuống đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Rốt cuộc, Liên Thiệu Minh khí tức đạt tới khai khiếu cảnh 3 tầng, mà cái này vẹn vẹn chỉ là trong một đêm. Kinh khủng như vậy tốc độ, để cho Triệu Trường Không cũng là khiếp sợ không thôi. May mắn là Liên Hiệu Minh ở đạt tới khai khiếu cảnh 3 tầng thực lực sau, liền dừng lại tu luyện. Mà Triệu Trường Không thời là suy yếu tê liệt ngã xuống trên đất. Triệu Minh thấy được Triệu Trường Không ngã xuống đất, Liên Hiệu Minh căn bản không biết xảy ra chuyện gì, liền vội vàng tiến lên dịu nhau đối phương. Triệu Trường Không khoanh chân ngồi dưới đất, một viên Càn Nguyên Đan ăn vào trong miệng. Càn Nguyên Đan không thể khôi phục khí huyết, nhưng là có thể trị Triệu Trường Không bởi vì khí huyết chưa đủ mang đến cảm giác mệt mỏi. Liên Hiệu Minh xem Triệu Trường Không trên tay vết thương, trong nháy mắt, con ngươi của hắn tản mát ra lau một cái hồng quang, một cỗ tham lam đói khát dục vọng ở trong đầu của hắn hiện lên, nhưng là rất nhanh, liền bị Liên Thiệu Minh áp chế xuống. Hắn vội vàng rời đi sự chú ý hỏi, "Triệu Minh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Triệu Trường Không hỏi ngược lại, "Mới vừa rồi ta nói với ngươi, ngươi thật không có nghe được sao?" Liên Thiệu Minh cau mày, "Ngươi mới vừa rồi gọi ta? Môn công pháp này mười phần cổ quái, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tu luyện lại." "Vì sao?" "Chẳng qua là chỉ trong một đêm, tu vi của ta liền từ khai khiếu cảnh một tầng tăng lên tới 3 tầng, như vậy cấm thuật đơn giản chính là vì ta chế tạo riêng. Ta vì sao không thể tu luyện?" Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng, "Vậy ngươi có biết, nếu là không có ta hai viên huyết linh lung cùng với ta tự thân khí huyết, ngươi bây giờ đã bị môn công pháp này hút thành một bộ thây khô." Liên Hiệu Minh hơi mở ra, hắn lần nữa nhìn về phía Triệu Trường Không bàn tay, còn có kia suy yếu mặt tái nhợt gò má. Triệu Trường Không quên, thu tay lại đi, môn công pháp này nếu là lại tiếp tục tu luyện, ngươi nhất định sẽ chết, đến lúc đó ai có thể cho ngươi cha mẹ báo thù? Liên Hiệu Minh siết quả đấm, cảm thụ công pháp này mang đến cho mình lực lượng cường đại. Hắn không cam lòng. "Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm." "Liên Hiệu Minh." Triệu Trường Không cố nén hôn mê đứng lên, "Ngươi phải biết, cái mạng của ngươi chỉ có một cái." Liên Thiệu Minh không để ý đến Triệu Trường Không lời nói này, mà là hướng bên ngoài sơn động đi tới. "Ngươi đi đâu?" Liên Thiệu Minh dừng bước. "Triệu Minh, tối hôm qua đa tạ hỗ trợ của ngươi, bây giờ ta đã có sức tự vệ, cũng không cần lại với ngươi cùng nhau, bảo trọng." Nói xong, Liên Thiệu Minh bóng dáng đi ra hang núi. "Liên Thiệu Minh." Triệu Trường Không lảo đảo đuổi theo, thế nhưng là, khi hắn khi đi tới cửa, lại dĩ nhiên không thấy được Liên Thiệu Minh bóng dáng, mà một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê, cũng để cho Triệu Trường Không cũng nhịn không được nữa, sủi lơ ở trên mặt đất. Mặc dù có Càn Nguyên Đan phụ trợ, nhưng khi Triệu Trường Không tỉnh lại lần nữa, cũng đã là ngày kế, bầu trời lần nữa rơi ra mưa to. Một hàng bóng người phi hành trên không trung, đang hướng Thập Vạn Đại Sơn mà tới. Mưa còn chưa dừng, một người trung niên ở trong núi rừng chật vật đi lại. Hắn sát mặt trắng bệnh, vết thương chẳng chịt. Trong tay nắm trường kiếm tay, cũng ở đây run không ngừng. Người trung niên không phải người khác, chính là trước truy kích Triệu Trường Không tên kia Ngũ Độc giáo trưởng lão. Lúc ấy hắn từ cấm thuật trong trốn đi, bất quá cuối cùng lại bị tượng đá đánh trúng. Mặc dù không có trực tiếp đánh trúng thân thể của hắn, nhưng là cái này cấm thuật dù sao cũng là hắn khí huyết ngưng luyện mà ra, một quyền này để cho hắn nguyên bản liền còn giữ lại không nhiều khí huyết càng thêm suy yếu. Khi hắn bóng dáng xuất hiện ở không biết tên trong sơn cốc sau, lại gặp phải mấy đầu ác lang. Trải qua một ngày chém giết, hắn mới vừa từ trong sơn cốc đi ra. Người trung niên đỡ bên người cây khô, ánh mắt lạnh băng, ta nhất định phải đưa bọn họ chém thành muôn mảnh. Về phần Liên Thiệu Minh, người trung niên không hề lo lắng. Hắn có thể cảm giác được đối phương trong ánh mắt tham lam, hắn nhất định sẽ trong khi tu luyện công pháp. Vậy mà, Liên Thiệu Minh không biết là, công pháp bên trong chính hắn cũng không dám tu luyện. Về phần cái đó cấm thuật, cũng là hắn bỏ ra thê thảm giá cao, mới tu luyện thành công. Cho nên, hắn không tin Liên Thiệu Minh có thể sống sót. Bất quá, đang ở người trung niên chuẩn bị vượt qua ngọn núi này thời điểm, xung quanh đột nhiên truyền tới một trận tích tích xách xách thanh âm. Điều này làm cho sắc mặt của người trung niên chợt biến, bởi vì hắn rất rõ ràng, cái thanh âm này chính là đến từ Mạn Đà U Minh Xà. Mèo, một cái Mạn Đà U Minh Xà trong nháy mắt bỏ ra. Người trung niên huy động trường kiếm, hiểm lại càng hiểm, tránh ra công kích của đối phương. Cùng lúc đó, hắn bước nhanh hướng xa xa bốn ba. Hắn bây giờ người bị thương nặng, căn bản không đủ để lại thi triển lần thứ ba cấm thuật, cũng căn bản không cách nào bay lên không chạy trốn. Thế nhưng là, đang ở hắn lao ra mấy thước sau, thình lình phát hiện ở trước mặt của hắn, vậy mà xuất hiện rậm rạp chẳng chịt Mạn Đà U Minh Xà. Thấy cảnh này, người trung niên dựng ngược tóc gáy. Chẳng lẽ hôm nay thật sẽ chết ở chỗ này sao? Người trung niên sắc mặt trắng bệch. Hắn nắm thật chặt trường kiếm, đối mặt không ngừng đến gần Mạn Đà U Minh Xà, người trung niên từ từ tuyệt vọng. Mèo. Trong phút chốc, bầu trời mưa to đột nhiên ngừng nghỉ. Phản phất không gian cũng đọc lại bình thường. Nguyên bản xông về người trung niên Mạn Đà U Minh Xà, cũng ở đây không trùng chậm chạp vào tới. Người trung niên vẻ mặt mở ra, xung quanh đột nhiên biến hóa, để cho hắn có chút mờ mịt. Súc sinh, muốn chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía chân trời truyền tới. Nghe được cái thanh âm này, người trung niên trên mặt lộ ra vẻ kích động. Trưởng giáo, cứu ta. Người trung niên hướng về phía bầu trời hô to, kích động khó có thể nói nên lời. Siêu siêu siêu. Trong phút chốc, trên bầu trời vô số mưa kiếm xuống, cây cối, bụi cỏ, còn có những thứ kia rậm rạp chẳng chịt Mạn Đà U Minh Xà, đều bị mưa kiếm đóng ở mặt đất. Chương 292, còn có giá trị chương 292, còn có giá trị một ít sức sống ngoan cường Mạn Đà U Minh Xà, vẫn còn ở mặt đất không ngừng dãy rủa thân thể, muốn tránh thoát trói buộc. Sau đó, mấy đạo nhân ảnh từ trời rơi xuống. Cầm đầu áo đen ông lão, bàn tay vung lên, vẫn còn ở dãy rùa Mạn Đà U Minh Xà, trực tiếp hóa thành cho bay. Trưởng giáo, nhìn ngươi tới, người trung niên kích động vì dưới đất, đầy mặt lệ nóng. Trước mắt áo đen ông lão, không phải người khác, chính là Ngũ Độc giáo trưởng giáo Thí Cửu Âm. Thí Cửu Âm ánh mắt rơi vào người trung niên trên thân, những đệ tử khác đâu? Người trung niên hoảng hốt đáp lại, trưởng giáo, chúng ta trúng kế, những người khác chết rồi, chỉ còn dư lại một mình ta còn sống. Nghe vậy, đứng tại sau lưng Thí Cửu Âm những trưởng lão kia, từng cái một tức giận không thôi. Một tên trong đó trưởng lão đứng dậy, ánh mắt phẫn nộ, huyết trúc. Ngươi nói gì? Đệ tử ta cũng đã chết. Huyết trúc xấu hổ cúi đầu, là lỗi của ta, đều là ta cả tin người nọ vậy, mới đưa đến chúng ta trùng kế, thương vong thảm trọng. Thí Cửu Âm trầm giọng hỏi thăm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Huyết trúc không dám giấu giếm, đưa bọn họ trộm được Liên Văn Sơn nhi tử sự tình, toàn bộ nói ra. Bất quá, hắn đem trách nhiệm cũng đẩy tới những thứ kia Ngũ Độc giáo đệ tử trên thân. Nói là bọn họ cho là trong Liên Thiệu Minh độc, nhất định không dám nói láo, cho nên mới chủ động đánh ra đi tìm Triệu Trường Không. Huyết trúc khóc lóc kể lể, trưởng giáo, chư vị trưởng lão, là ta Huyết trúc lỗi. Ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Nói, Huyết Trúc cầm trong tay trường kiếm liền muốn tự vận. Phanh! Thí Cửu Âm bàn tay bung lên, Huyết Trúc trường kiếm trong tay nhất thời bay ra ngoài. Huyết Trúc kinh ngạc nhìn Thí Cửu Âm, trưởng giáo, ngài đây là? Thí Cửu Âm trầm giọng nói, bây giờ chính là lúc dùng người, huống chi tên tiểu tử kia hành tung cũng chỉ có ngươi một người biết. Sau đó ngươi liền đem công bổ qua đi, nếu là làm tốt lắm, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua; nếu là làm không tốt, vậy liền lấy cái chết tạ tội đi. Huyết Trúc trong lòng kích động, hắn biết bản thân được thắng, nhưng là. Hắn cũng không dám làm bộ như phi thường vui vẻ dáng vẻ, ngược lại là mặt hoảng hốt cùng cảm kích, thuộc hạ nhất định hết sức, không phụ lòng trưởng giáo trông cậy. Khoát tay một cái, đứng lên đi. Sau đó, còn đem một viên khôi phục khí huyết đan dược đưa cho Huyết Trúc. Huyết Trúc cảm kích tiếp lấy đan dược, ăn một miếng đi vào. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt, nhất thời liền khôi phục một chút huyết sắc. Ngươi là ở nơi nào gặp phải bọn họ? Huyết Trúc lấy ra phong thủy đồ, sau khi mở ra chỉ ra trong địa đồ một nơi nào đó, trưởng giáo, chính là cái chỗ này, bất quá bây giờ bọn họ sợ rằng đã sớm rời đi. Một bên người trung niên ánh mắt lạnh băng, trưởng giáo lưu tính mạng ngươi, là nhìn ngươi còn hữu dụng, bọn họ như là đã rời đi, vậy ngươi có biết hắn đi địa phương nào? Trước đi theo Huyết Trúc, đều là các vị trưởng lão môn hạ đệ tử tinh anh. Cho nên, những trưởng lão này mới có thể đối Huyết Trúc có như thế địch ý, dù sao đệ tử của bọn họ đều là nhân hắn mà chết. Huyết Trúc đội vàng còn nói thêm, trưởng giáo, chúng ta có thể đi cái chỗ này, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Thí Cửu Âm nhìn về phía phong thủy đồ, khẽ cau mày, vì sao? Huyết Trúc như nói thật nói, chúng ta trước cùng người kia giao thủ, phát hiện trong cơ thể hắn cũng không có linh lực ba động, chính là một người bình thường. Một bên có người phản bác, nói hưu nói vượng, Huyết Trúc, tên tiểu tử kia thế nhưng là cùng trưởng giáo đã giao thủ, rõ ràng là linh huyền cảnh 3 tầng tu vi, tại sao có thể là một người bình thường? Huyết Trúc không để ý đến đối phương nghi ngờ, mà là tiếp tục nói, trưởng giáo, tên tiểu tử kia chẳng biết tại sao kinh mạch bị tổn thương, cho nên trong cơ thể tu vi toàn bộ biến mất, hắn tới đây Linh Nam Thập Vạn Đại Sơn, vì chính là tìm Cựu Truyền Hoàn Hồn Thảo. Cựu Truyền Hoàn Hồn Thảo. Thí Cửu Âm trầm tư nói, cái này Cựu Truyền Hoàn Hồn Thảo đích xác có chữa trị kinh mạch tác dụng, hơn nữa loại linh thảo này sinh trưởng hoàn cảnh, cũng chính là những thứ này hồ ao nơi. Huyết Trúc liền đội vàng con người, trưởng giáo anh minh.
Thí Cửu Âm chỉ hướng Phong Thủy Đồ trong mấy cái hồ ao, hắn không có tu vi, sử dụng tượng đá nhất định phải dùng khí tinh thạch, nhưng là bản trưởng giáo lần trước cùng hắn giao thủ, trong tay hắn khí tinh thạch liền đã còn dư lại không nhiều, vì mau sớm bắt được hắn, chúng ta tách ra hành động, phát hiện sau lập tức phát ra tín hiệu, lần này nhất định không thể lại để cho hắn chạy. Nặng. Đám người không người đáp lại. Mấy đạo nhân ảnh 221 tổ, về phần huyết trúc, thời là cùng một người trung niên phân đến cùng nhau. Thí Cửu Âm trước tiên dẫn người rời đi. Thấy được đám người đã rời đi, người trung niên liếc mắt một cái huyết trúc, huyết trưởng lão thật sự chính là thật là thủ đoạn. Huyết trúc nhìn về phía đối phương, Ôn trưởng lão lời này là có ý gì? Ôn Tống Chiêu cười một tiếng, ngươi lời cũng không có nói rõ ràng trước, liền đi trước tự vận, ngươi rất rõ ràng, trưởng giáo không hỏi rõ ràng chuyện trước căn bản sẽ không giết ngươi. Huyết trúc ngược lại không có phủ nhận, Ôn trưởng lão, ta nếu không có chết, vậy đã nói rõ ta còn có giá trị. Hy vọng như thế chứ, nếu là chuyện này làm không xong, ngươi nên biết hậu quả. Ôn Tống Chiêu quẳng xuống một câu nói sau, liền hướng xa xa mà đi. Huyết trúc nhìn thật sâu Ôn Tống Chiêu một cái, đi theo. Hai người một đường hướng đông mà đi. Bên này gần lại gần ranh giới lĩnh Nam Thập Vạn Đại Sơn ranh giới vị trí. Đây là bởi vì Huyết Trúc sợ hai triệu trường không tìm được vật sau từ nơi này chạy trốn. Vậy mà, đang ở hai người chuẩn bị tiếp tục lục soát bên hồ tình huống lúc, cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một đạo linh lực ba động. Điều này làm cho Ôn Tống Chiêu cùng Huyết Trúc con mắt nhìn đi qua. Ôn Tống Chiêu hỏi, ngươi không phải nói trên thân người kia không có linh lực sao? Huyết Trúc gật đầu, đích xác không có linh lực, chẳng lẽ là hắn tượng đá, hoặc là có những tu giả khác tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Đi qua nhìn một chút bên ngay. Nói, Ôn Tống Chiêu trước tiên hướng cái hướng kia bay đi. Huyết Trúc theo sát phía sau. Mà lúc này đây, một đạo bóng lửa đang trong rừng cây xuyên qua. Bóng người xinh xắn kia trên mặt biết đầy vẻ mệt mỏi, bất quá nàng vẫn còn ở kiên trì, hướng Thập Vạn Đại Sơn thủ phủ mà đi. Đang ở nàng xuyên qua một hàng bụi cây, đang định vượt qua ngọn núi này đôi lúc, một đạo bóng người thình lình xuất hiện ở phía sau của nàng, lôi kéo cổ tay của nàng, trốn vào một chỗ khe đá bên trong. Bóng lửa vừa định phản kháng. Loan cô nương, là ta. Một đạo thanh âm rất nhỏ ở bên tai của nàng vang lên. Nghe được thanh âm, nữ tử lúc này mới buông tha cho chống cự. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía bóng người xuất hiện trước mặt, nhỏ giọng nói, Liên công tử, tại sao là ngươi? Hai người này không phải người khác, chính là Loan Diễm Y cùng Liên Thiệu Minh. Liên Thiệu Minh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu phương hướng, làm một cái chớ có lên tiếng dùng tay ra hiệu. Trải qua thời gian rất lâu, rồi mới lên tiếng, Loan cô nương, Vũ Độc Giáo Tiếp Viện đã đến, ngươi tốt nhất mau rời khỏi nơi này. Loan Diễm Y liền nghi hoặc nhìn Liên Thiệu Minh. Bất quá đối phương quần áo cũng là đưa tới Loan Diễm Y đi chú ý, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, khiếp sợ mà hỏi, Liên công tử, cái đó cùng Ngũ Độc Giáo sống chung một chỗ người, là ngươi? Liên Thiệu Minh không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền nhận ra bản thân. Chương 293, khuyên chương 293, khuyên Loan Diễm Y lìa đôi mi thanh tú khẽ cau, Liên công tử, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ta không muốn hại các ngươi, ta chỉ là muốn tìm được hắn. Một điểm này Loan Diễm Y lìa rõ ràng, dù sao ban đầu những người kia là muốn đi trước lĩnh Nam Thập Vạn Đại Sơn, cũng không phải là phải đi thông Đại Vũ con đường kia. Là đêm hôm đó mưa to, để bọn họ liệt mã bại lộ hành tung. Vậy các ngươi tìm được hắn? Liên Thiệu Minh gật đầu. Loan Diễm Y lìa nhất thời khẩn trương, hắn thế nào? Bây giờ có hay không nguy hiểm? Bây giờ còn chưa có, ta trước đây không lâu mới vừa cùng hắn tách ra. Hắn ở đâu? Liên Thiệu Minh nhíu mày một cái, Loan cô nương, bây giờ toàn bộ Ngũ Độc Giáo người đều ở đây tìm hắn, ngươi bây giờ tiến vào lĩnh Nam Thập Vạn Đại Sơn, có thể nói là đang tìm cái chết. Loan Diễm Y trầm giọng nói, ta phải tìm được sát hại ta sư minh hung thủ, sau đó giết bọn họ. Nếu là như vậy, ngươi càng nên rời đi. Vì sao? Bởi vì bọn họ đã toàn bộ chết ở trong tay của hắn. Quả thật, Loan cô nương, ta không có cần thiết lừa ngươi, ngươi nên biết ta trước cũng bị bọn họ bắt giữ, nhưng là bây giờ ta có thể xuất hiện ở trước mặt của ngươi, không phải chứng minh ta nói chính là có thật không? Loan Diễm Y lìa yên lặng, kỳ thực trong lòng nàng hay là đang lo lắng Triệu trưởng không an toàn. Tựa hồ là nhìn ra Loan Diễm Y lìa tâm tư, Loan cô nương, hắn có sức tự vệ, nhưng nếu như ngươi bây giờ tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, mới là cấp hắn thêm phiền toái. Được rồi, ta cái này rời đi. Loan Diễm Y lìa cuối cùng gật đầu đáp ứng, bất quá nàng vẫn còn có chút nghi vấn, thế nhưng là ta nhớ được trước ngươi không thể tu luyện, vì sao bây giờ đột nhiên có thể tu luyện? Hơn nữa tu vi còn cao như vậy. Liên Thiệu Minh đáp lại nói, cái này làm phiền hắn, hắn cấp ta một viên Chu Hoàng Quả, đã thông ta nguyên bản kinh mạch bế tắc, dĩ nhiên, để báo đáp lại, ta cho hắn băng diễm xích tâm quả. Thì ra là như vậy. Loan Diễm Y thì bây giờ tin chắc Liên Thiệu Minh vậy là thật. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Triệu Trường không cần dược liệu trong, vừa đúng có một viên băng diễm xích tâm quả. Liên Thiệu Minh chỉ hướng một cái phương hướng, chỗ đó đi thẳng, liền có thể rời đi lĩnh Nam Thập Vạn Đại Sơn. Loan Diễm Y thì cao mày, thế nhưng là mới vừa rồi ta cảm ứng được chung quanh có cường giả khí tức. Yên tâm, ta sẽ dẫn ra bọn họ. Tốt, đà tạ Liên công tử. Nói xong, Loan Diễm Y thì cũng không có dừng lại, rời đi khe đá, nhanh chóng hướng Liên Thiệu Minh chỉ trỏ phương hướng mà đi. Về phần Liên Thiệu Minh, hắn thời là hướng ngược lại địa phương, cùng lúc đó, vận chuyển trong cơ thể toàn bộ linh lực. Mà cử động của hắn, cũng thành công hấp dẫn Huyết Trúc cùng Ôn Tống Chiêu chú ý ở đó. Chú ý tới Liên Thiệu Minh hành tung, hai người lần nữa đuổi theo. Chẳng qua là chốc lát, liền ở một chỗ trong sơn cốc, ngăn cản Liên Thiệu Minh đường đi. Là ngươi? Ngươi vậy mà không có chết? Thấy được Liên Thiệu Minh, Huyết Trúc sắc mặt chợt biến. Khi hắn chú ý tới Liên Thiệu Minh tu vi lúc, trên mặt hắn vẻ khiếp sợ càng thêm nồng nặng, tu vi của ngươi vậy mà đạt tới khai khiếu cảnh ba tầng. Ôn Tống Chiêu cao mày, hắn cũng không có ra mắt Liên Thiệu Minh, hướng bên người Huyết Trúc hỏi, hắn là ai? Ngươi biết hắn?
Huyết Trúc đáp lại nói, hắn chính là Liên Thiệu Minh. Ngươi không phải nói hắn hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Vì sao hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Huyết Trúc lắc đầu, vẫn vậy đầy mặt vẻ hoảng sợ, ta cũng không rõ ràng lắm, trước ta cho hắn kia bản cấm thuật, nhìn hắn tu vi bây giờ, hiển nhiên đã tu luyện cái đó cấm thuật, thế nhưng là hắn vậy mà không có chết, hơn nữa thực lực lại tăng. Hắn tu luyện ngươi cái đó cấm thuật. Ôn Tống Chiêu khiếp sợ, bởi vì hắn rất rõ ràng, năm đó cái đó cấm thuật thế nhưng là ngay cả trưởng giáo cũng không dám đi nếm thử, không nghĩ tới, trước mắt tiểu tử, vậy mà luyện thành, hơn nữa còn bình an vô sự. Nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào tu luyện? Huyết Trúc ánh mắt kích động, nhìn chòng chọc vào Liên Thiệu Minh, tràn đầy vẻ tham lam. Nếu như hắn có thể nắm giữ loại phương pháp này, lo gì không thể đặt chân thoát phàm cảnh giới. Liên Thiệu Minh ánh mắt hài hước, muốn biết. Nói mau. Liên Thiệu Minh cười lạnh, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Huyết Trúc sắc mặt trầm xuống, tiểu tử, ngươi muốn chết. Nói, Huyết Trúc bóng dáng nháy mắt liền đã đi tới Liên Thiệu Minh trước mặt. Hắn đưa tay sẽ phải đi bắt Liên Thiệu Minh cổ, đáng tiếc, Liên Thiệu Minh tốc độ bây giờ rất nhanh, bóng dáng rút lui trực tiếp tránh ra công kích của đối phương. Huyết Trúc bóng dáng lần nữa tiến lên, không ngừng hướng Liên Thiệu Minh công kích. Vừa mới bắt đầu Liên Thiệu Minh còn có thể tránh, nhưng là rất nhanh, thực lực chênh lệch liền hiện ra. Huyết Trúc một quyền đánh trúng Liên Thiệu Minh bả vai. Liên Thiệu Minh trong nháy mắt bay rất ra ngoài, đập gãy mười mấy cây lúc này mới ngừng lại. Huyết Trúc lần nữa xuống tới. Hắn nhất định phải từ đối phương trong miệng lấy được Liên Thiệu Minh tu luyện biện pháp. Liên Thiệu Minh nắm lên mặt đất sụp đổ cây cối, hướng Huyết Trúc vọt tới phương hướng ném tới. Cùng lúc đó, Liên Thiệu Minh ngón tay bấm ấn. Ầm. Bầu trời vang lên một trận sấm sét. Sau đó một đạo cột ánh sáng gọi xuống tới, bao phủ ở Liên Thiệu Minh thân thể. Không tốt, hắn muốn thi triển cấm thuật chạy trốn. Ôn Tống Chiêu, ngươi còn nỡ ra làm gì? Ra tay. Ôn Tống Chiêu nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, thật là cái phế vật, ngay cả một cái khai khiếu cảnh ba tầng rác rưởi cũng không giải quyết được. Nói, Ôn Tống Chiêu ngón tay một chút, một cỗ mênh mông linh lực trực tiếp bao phủ ở Liên Thiệu Minh trên thân. Liên Thiệu Minh nhất thời thân thể không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng là, Liên Thiệu Minh trên mặt lại không có chút nào hoảng hốt, bởi vì hắn thuật pháp đã thi triển hoàn tất. Đang ở Huyết Trúc một kiếm đâm về phía Liên Thiệu Minh một khắc kia, Liên Thiệu Minh bóng dáng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Huyết Trúc đầy mặt phẫn nộ, xem trên lưỡi kiếm vết máu, xoay người nhìn về phía Ôn Tống Chiêu, "Ôn Tống Chiêu, ngươi có ý gì? Ta để ngươi ngăn hắn lại, ngươi đang làm gì?" Ôn Tống Chiêu sắc mặt trầm xuống, "Huyết Trúc, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người, ta không phải đã ra tay, chính ngươi phế vật bất ở chỗ này còn nợ." Huyết Trúc bực tức thu hồi trường kiếm, sau đó tung người nhảy một cái, đi tới không trung. Ánh mắt nhìn về phía trung quanh, tựa hồ là đang tìm Liên Thiệu Minh bóng dáng. Mà lúc này, khoảng cách nơi này mười mấy dặm một chỗ trên sơn đạo, một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào đường núi trung gian, đối phương ngực một mảnh đỏ sẫm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Người này không phải người khác, chính là mới vừa rồi thi triển cấm thuật rời đi Liên Thiệu Minh. Chẳng qua là hắn bởi vì thi triển cấm thuật, khí huyết thâm hụt, hơn nữa bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc. Hắn gục xuống trên sân đạo, mong muốn đứng lên, thế nhưng lại cuối cùng té xịu trên đất bên trên. Đang ở hắn hôn mê không lâu sau, một đạo quần áo rách nát nam tử, có một sọt tuổi đốt vừa đúng đi ngang qua nơi này. Xem ngã xuống đất hôn mê bị thương Liên Thiệu Minh, liền vội vàng tiến lên, "Công tử, công tử, ngươi làm sao vậy?" "Công tử?" Liên tục kêu mấy tiếng. Thấy được đối phương không có một tia đáp lại, cuối cùng chỉ đành đem đối phương cõng lên người, chạy nhanh. Đại khái nửa cách giờ, nam tử cõng Liên Thiệu Minh đi tới một chỗ thung lũng. Trong sơn cốc chim hót hoa nở, có thật nhiều nhà cỏ, khói bếp lượn lờ, bày biện ra một bức hài hòa sinh hoạt thôn xóm chi cảnh. Chương 294, nhân sâm chương 294, nhân sâm tiểu thất hái thuốc trở lại rồi. "A, trên lưng ngươi thế nào có một người?" Đang ruộng rau trong một kẻ người đàn bà, khi nhìn đến nam tử trẻ tuổi sau, nghi ngờ hỏi thăm. Nghe được thanh âm, cái khác đang bận rộn thôn dân cũng rối rít nhìn lại. Bọn họ phát hiện, tiểu thất trên lưng quả nhiên có một cái người xa lạ. Đối phương máu me khắp người, nhìn qua mười phần khủng bố. Tiểu thất đáp lại nói, "Thí ma, đây là ta trở lại trên đường gặp phải, xem ra hẳn là bị manh thu tập kích, ta nhìn hắn còn có khí, cho nên liền cấp hắn mang trở lại." Đám người rối rít vây lại. Thấy được trên người đối phương thương thế đích xác rất nặng, cũng là mặt lo âu. "Chúng ta trong thôn cũng không có đại phu, chỉ có một ít tầm thường thảo dược, cũng chưa chắc có thể đem hắn cứu sống. Nhanh đưa đến trong thôn, ta trở về cầm một ít cầm máu thảo dược, nhớ trước trong nhà chó trứng bị thương, còn dư một ít. Ta đi chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ." Thôn dân hay là rất lương thiện, thấy được người xa lạ trọng thương, rối rít tiến lên giúp một tay. Tiểu thất thời là có Liên Thiệu Minh trở lại trong nhà của hắn, đem Liên Thiệu Minh đặt ở trên giường cỏ, bắt đầu giúp hắn xử lý vết thương. Trong thôn nghe nói đến rồi một kẻ trọng thương người mắc bệnh, gia trẻ lớn bé gần như cũng đến rồi, ngay cả thôn trưởng cũng bước nhanh chạy tới. Bởi vì bọn họ cái chỗ này, gần như đã có vài chục năm chưa có tới một người ngoài. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, Liên Thiệu Minh rốt cuộc là như thế nào đi tới nơi này cái địa phương. Thôn trưởng đẩy ra đám người, chống quải trượng đi vào. Hắn khoát tay một cái, để cho những thứ kia xem trò vui cũng đi ra ngoài. Sau đó đi tới tiểu thất bên người, nhìn trước mắt hôn mê Liên Thiệu Minh, tao mày hỏi, tình huống của hắn như thế nào? Tiểu thất như nói thật nói, "Thôn trưởng, hắn bị thương rất nặng, nếu như là ta, chỉ sợ sớm đã chết, nhưng là sức sống của hắn lại rất ngoan cường, đến bây giờ còn có mạch đập." Thôn trưởng gật gật đầu, "Chúng ta thôn không có lang trùng, chỉ có một ít tầm thường thảo dược, có thể hay không khiêng qua đi, liền xem bản thân hắn tạo hóa." Tiểu thất nhìn đối phương trên người quần áo, "Thôn trưởng, ta nhìn hắn ăn mặc, không giống như là lĩnh nam trong núi người, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này?" Thôn trưởng quan sát tỉ mỉ một phen Liên Thiệu Minh, "Nếu ta đoán không lầm,
Y phục trên người hắn nên là tơ tằm chế thành tơ lụa, cũng là ở mấy chục năm trước, ta đã thấy mấy tên nhà giàu sang láo ra xuyên qua như vậy vải vóc. Ngoài cửa những người kia nghe nói, lộ ra càng thêm tò mò, rối rít điểm bàn chân, muốn nhìn một chút cái gì là tơ lụa. Suy nghĩ một chút, thôn trưởng còn nói thêm, có thể hắn là cái nào đó người có tiền công tử, tới đây linh nam trong núi săn thú, bất hạnh lạc đường đi, đợi lát nữa làm ăn chút gì ăn, để cho hắn ăn một ít, mấy ngày nay trước hết ở tại ngươi nơi này, có thể hay không tỉnh lại, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Là, thôn trưởng. Tiểu thất lên tiếng. Thôn trưởng xoay người rời đi, hướng về phía người ngoài cửa bày nói, tất cả giải tán, giải tán. Trong thành này công tử cũng là hai con mắt một cái và miệng, với các ngươi giải đều giống nhau, coi không vừa mắt. Nghe được thôn trưởng lên tiếng, đám người lúc này mới tản ra. Tiểu thất nấu một ít đen thùi lùi hạt đậu, đem hạt đậu nghiền nát, bắt đầu uy Liên Thiệu Minh ăn. Chẳng qua là Liên Thiệu Minh vẫn còn đang hôn mê, căn bản không thể nhấm ướt, cũng chỉ là uống một chút canh mà thôi. Cho đến ngày thứ nhì sáng sớm, trong thôn gà trống lớn gáy sáng thanh âm vang lên. Liên Thiệu Minh chậm rãi mở hai mắt ra. Ta còn chưa có chết. Liên Thiệu Minh tự lẩm bẩm, bất quá hắn mong muốn ngồi dậy thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình phi thường suy yếu. Rất hiển nhiên, đây là bởi vì thân thể của hắn khí huyết thua lỗ gây nên. Vừa lúc đó, tiểu thất nghe được động tĩnh, từ trên giường đứng lên, nhìn về phía trên giường có Liên Thiệu Minh, vội vàng đi lên dịu. Liên Thiệu Minh nhận ra được bên người có người đến gần, vội vàng đưa tay bóp lấy đối phương cổ. Tiểu thất bị bất thình lình một màn sợ hết hồn. Liên Thiệu Minh hỏi, ngươi là ai? Đây là địa phương nào? Tiểu thất bị dọa phát sợ, hắn hoảng hốt nhìn đối phương, ta gọi tiểu thất, đây là đường tiền thôn, trước ngươi té bất tỉnh, ta ở trên đường thấy được ngươi, đem ngươi con về. Liên Thiệu Minh khẽ cau mày, chuyện lúc trước hắn không có bất kỳ ấn tượng. Bất quá, khi hắn nhìn về phía ngoài cửa, quả nhiên là ở một cái trong núi sâu thôn sông sau, lúc này mới bung ra tiểu thất cổ. Khu 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 khu. Tiểu thất ho khan mấy tiếng, xoa xoa cổ, rồi mới lên tiếng, ta cho là ngươi kiên trì không tới hôm nay, không nghĩ tới ngươi vậy mà chịu nổi, ngươi rốt cuộc là ai? Liên Thiệu Minh liếc mắt một cái tiểu thất, biết quá nhiều, đối ngươi không có lợi. Tiểu thất thức thời ngậm miệng lại. Liên Thiệu Minh lảo đảo đẩy cửa phòng ra, đi ra sau, mặc dù trời còn chưa có sáng hẳn đứng lên, nhưng là người trong thôn đều đã rời giường lu bù lên. Thấy được hôm qua còn hôn mê nam tử thức tỉnh, đám người rối rít vây lại, tò mò đánh giá Liên Thiệu Minh. Liên Thiệu Minh mười phần anh tuấn, không ít tuổi trẻ nữ tử nhìn đối phương, một trận đỏ mặt. Tiểu thất đội vàng đi theo ra ngoài, công tử, chúng ta nơi này thật nhiều năm cũng không có đã tới người ngoài, cho nên bọn họ cũng đối ngươi có vẻ hơi tò mò. Liên Thiệu Minh không để ý đến, mà là hỏi, thế nào rời đi thôn? Nơi này khoảng cách lĩnh nam ngoài Thập Vạn Đại Sơn vẫn còn rất xa. Tiểu thất chỉ hướng một cái phương hướng, rời đi Thập Vạn Đại Sơn hướng cái hướng kia đi thẳng là được, vượt qua ba tòa núi là có thể đi ra ngoài. Bất quá chung quanh dã thú đông đảo, ngươi bây giờ tình huống hay là tốt nhất lại nghỉ ngơi mấy ngày. Liên Thiệu Minh mặt băng bó, hướng tiểu thất chỉ trỏ phương hướng đi tới. Vậy mà mới vừa đi hai bước, Liên Thiệu Minh sắc mặt biến đổi, dưới chân suy yếu vô lực, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu thất vội vàng đi lên dịu, công tử, ngươi hay là chờ thương lành sẽ rời đi đi. Liên Thiệu Minh kiểm tra một hồi tình huống của mình, hắn bây giờ thật đúng là không có cách nào rời đi. Thế nhưng là hắn đã ở chỗ này dừng lại một đêm, hắn thi triển cấm thuật rời đi vị trí cũng không xa, Vũ Độc Giáo hai người kia sớm muộn sẽ phát hiện cái chỗ này. Lúc này thôn trưởng cũng đi tới, trong tay còn cầm một khối tấm vải đỏ cái bọc vật. Thôn trưởng, đám người rối rít tránh ra. Thôn trưởng đi tới Liên Thiệu Minh bên người, những năm trước đây ta ở trong núi ngẫu nhiên được đến một bụi nhân sâm, đối thương thế của ngươi có thể có chút tác dụng, lại nghỉ ngơi hai ngày đi, không phải một mình ngươi căn bản là không có cách rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Liên Thiệu Minh đưa tay tiếp nhận đối phương tấm vải đỏ, sau khi mở ra, Liên Thiệu Minh thấy được bên trong rõ ràng là một cây trăm năm nhân sâm. Mặc dù trăm năm nhân sâm đối hắn cái này Dược Vương cốc thiếu cốc chủ mà nói không đáng kể chút nào, nhưng là có thể ở trong làng này tìm được cái này đã là khá vô cùng. Hắn không có khách khí, trực tiếp đem nhân sâm nhét vào trong miệng. Quả nhiên có nhân sâm tư bổ, Liên Thiệu Minh khí sắc nhất thời liền tốt rất nhiều. Hắn không nói gì mà là trở lại tiểu thất trong phòng. Thôn trưởng thời là mang theo tiểu thất đi vào theo. Chương 295 tàn sát, chương 295 tàn sát, ta không thích cân người khác ở một căn phòng. Tiến vào phòng, Liên Thiệu Minh mở miệng nói ra. Thôn trưởng cùng tiểu thất bước chân dừng một chút, tiểu thất đang muốn rời đi nhưng là bị thôn trưởng đưa tay ngăn lại. Thôn trưởng thái độ bày vô cùng thấp, công tử, nếu là lao đầu tử không có đoán sai, ngươi nên là một vị tu giả đi. Liên Thiệu Minh cau mày, ngươi làm sao thấy được? Thôn trưởng đội vàng giải thích, nếu là người bình thường, bị thương nặng như vậy, đã sớm không được, mà ngài chỉ sống xuống, nói vậy nhất định là một vị tu giả. Tiểu thất đã ngơ ngác, hắn tự nhiên cũng đã nghe nói qua thần tiên vậy tu giả, nhưng là từ chưa thấy qua. Không sai, ta chính là tu giả. Liên Thiệu Minh cũng không có dấu dếm, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, những người này rốt cuộc muốn làm gì? Thôn trưởng mặt kích động, chỉ hướng bên người tiểu thất, tiên nhân, tiểu thất hắn mười phần thông tuệ, hơn nữa còn cứu ngài, ngài nhìn có thể hay không thu hắn làm đệ tử của ngài. Đệ tử? Liên Thiệu Minh hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương lại là đánh cái này tính toán. Tiểu thất cha mẹ hắn đi sớm, hơn nữa đặc biệt có thể chịu khổ chịu cực, thường đi trong núi hái thuốc, thể trạng cũng không tệ, ngài liền thu hắn làm đệ tử đi. Ta không có ý định tu đồ. Thôn trưởng nhất thời thất vọng. Tiểu thất cũng giống vậy, cúi đầu không nói lời nào. Thôn trưởng chỉ đành gật đầu, mang theo tiểu thất liền muốn rời đi. Bất quá Liên Thiệu Minh cũng là lại mở miệng nói ra, nếu như các ngươi có thể tìm thêm đi ra hai cây nhân sâm, ta có thể dạy hắn tu hành chi đạo. Nghe vậy, thôn trưởng cùng tiểu thất đều là sửng sốt một chút.
Thôn trưởng hoảng hốt xoay người lại, nhìn về phía Liên Tiểu Minh, tiên nhân nói nhưng là thật.
Quả thật.
Thôn trưởng đội vàng quỳ xuống dập đầu, đà tạ tiên nhân. Nói, thôn trưởng liền dẫn tiểu thất là rời đi nhà cỏ. Tiểu thất nghi hoặc nhìn thôn trưởng, nhân sâm rất khó tìm. Thôn trưởng lại vội vàng nói, có một nơi, sinh trưởng hai cây nhân sâm, ta nói với ngươi địa điểm, ngươi nhanh đi đảo, nhớ mau sớm đuổi về. Tiểu thất khiếp sợ không thôi. Không trách mới vừa rồi thôn trưởng vậy mà như thế hưng phấn, nguyên lai ở đối phương còn biết hai cây nhân sâm nơi trốn giấu. Tiểu thất biết được địa điểm, liền vội vàng gật đầu, mang theo sọt liền nhanh chóng rời đi thôn. Lấy Liên Thiệu Minh tính lực, dĩ nhiên là nghe được bên ngoài đối thoại của hai người. Huống chi, loài cỏ này nhà lại không cách đâm. Bất quá, Liên Thiệu Minh cũng không có tức giận, bởi vì hắn rất rõ ràng, hiện tại hắn nếu như muốn mau mau rời đi, cũng chỉ có thể mượn dược thảo. Mà nhân sâm cũng có thể nhanh chóng tư bổ khí huyết. Về phần dạy dỗ đối phương tu hành, Liên Thiệu Minh khôi phục tu vi, ai còn có thể ngăn được hắn. Vậy mà, đang ở Liên Thiệu Minh ngồi tính tọa tu luyện, khôi phục tự thân thương thế thời điểm, ngoài cửa trên bầu trời chợt xuất hiện hai bóng người. Cái này hai bóng người xuất hiện sau, nhất thời liền đưa tới trong thôn chú ý của mọi người. Thấy được hai người đứng ở giữa không trung, đám người mặt khiếp sợ, rồi rít quỳ trên mặt đất, hướng thiên không bên trên hai người quỳ lạy, hô to tiên nhân che chở. Ở trong phòng Liên Thiệu Minh cũng nghe đến bên ngoài thanh âm, đứng dậy đứng ở cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lại. Khi hắn thấy được không trung hai bóng người sau, sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì xuất hiện ở giữa không trung không phải người khác, chính là Huyết Trúc cùng Ôn Tống Chiêu. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền đã đuổi đi theo. Điều này làm cho Liên Thiệu Minh sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hơn nữa hắn còn chứng kiến, người trưởng thôn kia đang bước nhanh hướng phía trước đi tới, hiển nhiên là tính toán đi nên đón hai người kia. Liên Thiệu Minh tim đập rộn lên. Nếu để cho thôn trưởng cùng bọn họ gặp mặt, chẳng phải là sẽ phải bại lộ vị trí của hắn. Thôn trưởng! Liên Thiệu Minh thấp giọng hô. Thôn trưởng tính lực còn có thể, ngược lại nghe được Liên Thiệu Minh thanh âm. Vội vàng đi tới Liên Thiệu Minh bên người. Liên Thiệu Minh dặn dò, ngươi không phải là muốn để cho tiểu thất bái ta làm thầy sao?
Đúng đúng đúng.
Tốt, ta đồng ý, nhưng là, ngươi không thể bại lộ hành tung của ta. Thôn trưởng sửng sốt một chút, chỉ hướng không chung hai người, ý của ngài lúc, ngài không nhận biết bọn họ.
Đối.
Thôn trưởng liền vội vàng gật đầu. Có thôn trưởng trợ giúp, ngược lại đem hai người cấp lửa gạt đi. Làm hai người rời đi. Liên Thiệu Minh lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Thôn trưởng tâm công tựa như đi tới Liên Thiệu Minh căn phòng, hắn vừa cười vừa nói, tiên nhân, ta cũng dựa theo yêu cầu của ngài làm, tiểu thất chuyện, liền nhờ cạnh ngài. Liên Thiệu Minh gật đầu. Bất quá, hôm nay chuyện này, cũng để cho Liên Thiệu Minh hiểu, bản thân nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Thế nhưng là, hắn bây giờ thương thế còn không có khôi phục, căn bản cũng không có biện pháp chạy trốn. Trừ phi, đang ở thôn trưởng muốn xoay người lúc rời đi, Liên Thiệu Minh đột nhiên đứng dậy, đi tới thôn trưởng sau lưng. Nghe được động tĩnh, thôn trưởng xoay người nhìn. Tiên nhân, ngài còn có chuyện gì sao? Liên Thiệu Minh cả mắt, đột nhiên trở nên đỏ thắm, điều này làm cho thôn trưởng có chút sợ hãi lui về sau hai bước. Đột nhiên, Liên Thiệu Minh đưa tay bóp lấy thôn trưởng cổ. Thôn trưởng bị sợ hết hồn, mặt hoảng hốt, mong muốn phát ra âm thanh, lại phát hiện cổ họng một chút thanh âm cũng không phát ra được. Chỉ nghe Liên Thiệu Minh trầm giọng nói, các ngươi có thể làm ta dưỡng liêu, vậy là các ngươi phúc phận. Dứt tiếng, thôn trưởng trong cơ thể huyết dịch từ cổ chỗ xông ra, không ngừng tràn vào đến Liên Thiệu Minh trong cơ thể. Hơn nữa, Liên Thiệu Minh có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân nguyên bản thua lô khí huyết đang nhanh chóng khôi phục. Chẳng qua là người trưởng thôn này là cái người phàm, hay là cái ông lão, khí huyết lực không hề thịnh vượng, chốc lát liền biến thành một cái khô héo thi thể, bị hắn nhét vào trên đất. Liên Thiệu Minh cặp mắt đỏ thắm, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Ở ngoài cửa, một cái 7-8 tuổi nam đồng đang trên đất chơi đùa, thấy được Liên Thiệu Minh, nam đồng hướng về phía hắn cười một tiếng. Nhưng là Liên Thiệu Minh lại không có chút nào muốn bỏ qua cho nam đồng ý tứ. Bàn tay vừa nhấc, nam đồng thân thể bay lên trời. Vừa mới bắt đầu nam đồng còn rất hưng phấn cười to, thế nhưng là khi hắn cảm giác được thân thể khó chịu, liền bắt đầu khóc lớn lên. Nam đồng khí huyết rất thịnh vượng, chẳng qua là một cái nam đồng, sẽ để cho hắn thua lỗ khí huyết khôi phục không ít. Nghe được nam đồng tiếng khóc, thôn dân rối rít chạy tới. Thấy được nam đồng ở trước mắt của bọn họ bị hút thành thây khô, hai tử cha mẹ sụp đổ kêu to, hướng Liên Thiệu Minh liền bỏ tới. Nhưng là bọn họ dù sao cũng là người phàm, căn bản cũng không phải là Liên Thiệu Minh đối thủ. Chỉ thấy Liên Thiệu Minh bàn tay vung lên, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, những thứ kia vọt tới thôn dân, toàn bộ bay lên trời. Từng cái huyết tuyến tràn vào Liên Thiệu Minh trong cơ thể, tựa như một tôn ma đầu, không ngừng thu gặt những thôn dân này tính mạng. Không đủ, còn chưa đủ. Liên Thiệu Minh tung người nhảy một cái. Những thôn dân kia đã sớm bị dọa phát sợ, từng cái một xoay người sẽ phải chạy trốn. Liên Thiệu Minh bàn tay một chảo, từng cái một thôn dân bị đóng ở tại chỗ. Huyết tuyến từ đỉnh đầu bọn họ mà ra, không ngừng tiến vào Liên Thiệu Minh trong cơ thể. Cảm nhận được như vậy dư thừa khí huyết, Liên Thiệu Minh thập phần hưng phấn không dứt. Hắn có thể cảm giác được, tu vi của mình tựa hồ lại phải đột phá. Chương 296, đột phá chương 296, đột phá, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở nên mạnh hơn. Liên Thiệu Minh hướng về phía bầu trời gào thét, toàn bộ thôn, mấy trăm người khí huyết trên không trung tạo thành một cái cực lớn lưới, tràn vào Liên Thiệu Minh trong cơ thể. Những người này khí huyết đều là biến thành Liên Thiệu Minh tăng thực lực lên dưỡng liêu. Liên Thiệu Minh vận chuyển cấm thuật, trong cơ thể khí hải đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thế nhưng là, những thứ này khí huyết khoảng cách để cho hắn tiến vào linh huyền cảnh còn chưa đủ. Liên Thiệu Minh đỏ thắm cả mắt, rơi vào mặt đất những thứ kia gia súc trên người. Ngay cả những thứ này gia súc khí huyết, Liên Thiệu Minh cũng không buông tha. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Liên Thiệu Minh như là lên cơn điên, đem những thôn dân này khí huyết toàn bộ hút khô sau, hắn tung người nhảy một cái, xông về ngoài Thập Vạn Đại Sơn phong tới. Mặc dù hắn tu vi bây giờ còn không có đột phá đến linh huyền cảnh, nhưng là hắn bây giờ thương thế đã hoàn toàn chữa trị. Hắn nhất định phải nhanh tìm được khí huyết, tới giúp hắn thành công đánh vào đến linh huyền cảnh giới. Mèo. Đang ở Liên Thiệu Minh lao ra một mảnh bụi cây, tính toán vượt qua trước mặt quả đồi lúc, mấy đạo bóng kiếm phá không mà tới. Liên Thiệu Minh bóng dáng nhanh chóng tránh né, bóng kiếm trong nháy mắt đâm vào hắn mới vừa rồi xuất ra hiện vị trí. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi bây giờ còn chạy trốn nơi đâu?" Thanh âm truyền tới, Liên Thiệu Minh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trước mặt thình lình xuất hiện hai bóng người, bọn họ không phải người khác, chính là trước đuổi bắt Liên Thiệu Minh Huyết Trúc cùng Ôn Tống Chiêu. Vậy mà, lúc này Liên Thiệu Minh trạng thái cùng trước hoàn toàn bất động. Thấy được xuất hiện trước mặt hai người, Liên Thiệu Minh không có chút nào khiếp đảm, kia đỏ thắm cả mắt, tràn đầy thần sắc tham lam. "Huyết Trúc, tiểu tử này có điểm không đúng. Nói không chừng là tu luyện cấm thuật xuất hiện tác dụng phụ, ta liền nói, tiểu tử này dám tu luyện cấm thuật, tất nhiên là một con đường chết. Trước đường giết hắn, ta còn muốn từ trong miệng hắn hỏi lên, tên tiểu tử kia ở địa phương nào?" "Yên tâm, ta không đốc." Nói xong, Huyết Trúc bóng dáng chợt lóe, liền tới đến Liên Thiệu Minh trước mặt. Trong cơ thể hắn bàng bạc khí tức hiện lên, cuốn qua ở Liên Thiệu Minh trên thân, cấp bổn tọa quỳ xuống. Khí tức cường đại để cho Liên Thiệu Minh thân thể không thể động đậy. Nhưng là, Liên Thiệu Minh vậy mà không có quỳ xuống. Nét mặt của hắn trở nên 10 phần quỷ dị. Điều này làm cho Huyết Trúc sắc mặt khẽ biến, đang định ra tay phế trước mắt Liên Thiệu Minh. Liên Thiệu Minh lại đột nhiên động. Phản phất không cảm giác được thân thể truyền tới đau đớn, bóng dáng gọt thẳng hướng Huyết Trúc. Huyết Trúc một trường vô đi ra ngoài, đánh vào Liên Thiệu Minh trên thân. Liên Thiệu Minh bóng dáng té bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhưng là, Liên Thiệu Minh vẫn như cũng là nét mặt quái dị, tiếp tục xông về Huyết Trúc. Huyết Trúc đưa tay bóp lấy Liên Thiệu Minh cổ, xem ra tiểu tử này đã không có thần trí, nếu như vậy, vậy liền trực tiếp giết đi. Nói, Huyết Trúc liền muốn tính toán ra tay. Thế nhưng là, Liên Thiệu Minh lại đột nhiên hai tay bắt được Huyết Trúc thủ đoạn, một cỗ khủng bố lực hút, để cho Huyết Trúc sắc mặt trở biến. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình khí huyết đang sôi trào, tựa hồ muốn phá thể mà ra bình thường. Hắn một cước đá vào Liên Thiệu Minh trên thân. Vậy mà Liên Thiệu Minh lại bắt phi thường vững chắc, cho dù một cái chân của mình bị đối phương đạp gãy cũng không có buông tay. "Ôn Tống Chiêu, mau giúp ta giết hắn." Huyết Trúc la lớn. Ôn Tống Chiêu mặt không thèm, đối phó một cái khai khiếu cảnh 3 tầng tiểu tử, ngươi lại vẫn cần ta đến giúp đỡ, ngươi thật là đủ mất mặt xấu hổ. Huyết Trúc hét, "Đừng nói nhảm, tiểu tử này không đúng." Ôn Tống Chiêu trường kiếm trong tay rời khỏi tay, đâm về phía Liên Thiệu Minh sau lưng. "Phanh!" Vậy mà, Liên Thiệu Minh sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ huyết thuẫn, ngăn trở một kiếm này. Ôn Tống Chiêu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương chỉ có một cái khai khiếu cảnh 3 tầng tiểu tử, lại có thể ngăn trở bản thân một kích. Đang hắn là tính toán lần nữa xuất kiếm lúc, một cỗ màu đỏ khói mù bay lên, đem Liên Thiệu Minh cùng Huyết Trúc thân thể cái bọc trong đó. A! Ngay sau đó, Huyết Trúc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ôn Tống Chiêu có chút ngộp, hắn một kiếm chém về phía Liên Thiệu Minh huyết vụ. Thế nhưng là, lại không có chút nào phản ứng. Hơn nữa Ôn Tống Chiêu có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ khí tức đang trong huyết vụ điên cuồng trào lên. Ôn Tống Chiêu cũng không hề rời đi, hắn cảnh giác cả xem trước mặt huyết vụ. Rốt cuộc, ở sau một canh giờ, huyết vụ tản đi. Tình huống bên trong để cho Ôn Tống Chiêu sắc mặt trở biến, bởi vì hắn thấy rõ ràng, Liên Thiệu Minh đưa tay bắt được Huyết Trúc cổ, mà Huyết Trúc thân thể đã biến thành một bộ thây khô. Ầm. Làm Liên Thiệu Minh buông tay ra sau, thây khô ầm ầm ngã xuống đất. Ôn Tống Chiêu đầy mặt khiếp sợ, hơn nữa hắn phát hiện, trước mắt Liên Thiệu Minh tu vi, vậy mà cũng đột phá đến linh huyền cảnh. Hắn chú ý tới Liên Thiệu Minh ánh mắt, xoay người liền muốn rời đi. Vậy mà, ở trong mắt Liên Thiệu Minh, làm sao sẽ để mặc cho bản thân dưỡng liêu rời đi? Liên Thiệu Minh cùng Ôn Tống Chiêu trong nháy mắt giao thủ. Mặc dù Liên Thiệu Minh mới vừa đặt chân đến linh huyền cảnh, nhưng là hắn cái loại đó lối đánh liều mạng, cũng là để cho Ôn Tống Chiêu có chút chống đỡ không được. Nhất là hắn không biết đối phương là như thế nào hút đi huyết trúc khí huyết. Hắn một mực phòng bị đối phương, đưa đến bản thân từ từ rơi vào phía dưới. Ôn Tống Chiêu một kiếm phá vỡ Liên Thiệu Minh ngực, huyết dịch đỏ thắm chảy xuôi. Liên Thiệu Minh đưa tay lau một cái, liếm một hớp, ánh mắt quái dị trong mang theo phẫn nộ. Đang ở hai bên đại chiến sau một canh giờ, rốt cuộc Ôn Tống Chiêu thủ đoạn bị Liên Thiệu Minh rạch ra một cái lỗ. Liên Thiệu Minh đưa tay bắt lại cổ tay của đối phương, một cỗ cường đại lực hút đem đối phương khí huyết hút ra, tràn vào đến trong cơ thể của mình. Ôn Tống Chiêu muốn tránh thoát, Liên Thiệu Minh bàn tay bấm ấn, linh lực của hắn hóa thành một sợi dây thừng, trói ở Ôn Tống Chiêu trùng quanh thân thể. Ôn Tống Chiêu không ngừng phản kháng, đáng tiếc hắn cũng không có thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem bản thân khí huyết toàn bộ hút đi. Ôn Tống Chiêu đến chết cũng không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại chết ở một cái tiểu tử trong tay. Bỏ lại thây khô, Liên Thiệu Minh cảm thụ một cái thân thể của mình. Hắn phát hiện, kể từ hắn đạt tới linh huyền cảnh sau, còn muốn tăng cao tu vi, chỉ biết trở nên khó rất nhiều. Hút đi Ôn Tống Chiêu toàn bộ khí huyết, cũng chỉ là để cho tu vi của hắn tăng lên một phần nhỏ. Xem ra, mong muốn tiếp tục tăng lên, hắn còn cần nhiều người hơn khí huyết, nhất là tu giả. Liên Thiệu Minh không có dừng lại, tung người nhảy một cái, bóng dáng bay lên trời. Đây chính là linh huyền cảnh cảm giác sao? Thế nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Cảm thụ bản thân hùng mạnh, Liên Thiệu Minh khắp khuôn mặt là vẻ tham lam. Đang lúc này, Liên Thiệu Minh đỏ thắm cặp mắt đột nhiên khôi phục thanh minh. Nhìn dưới mặt đất thấy cô, một cỗ trí nhớ tràn vào đầu góc của hắn. Liên Thiệu Minh sửng sốt một chút, mặt khó có thể tin, cái này, đây đều là ta làm. Ở trong lòng hắn, một cái thanh âm khác vang lên, không sai, đây là ngươi làm.
nhưng những thôn dân kia là vô tội, bọn họ còn đã cứu ta tính mạng.
Vậy thì như thế nào?
Bọn họ bất quá là người bình thường, có thể làm ngươi dưỡng liêu, đó là bọn họ vinh hạnh. Huống chi, giết bọn họ, không phải là ngươi sao?
Chương 297, bọ ngựa bắt ve. Chương 297, bọ ngựa bắt ve. Ngươi nói vậy, là ngươi giết bọn họ.
Thế nhưng là ta, chính là ngươi a.
Một câu nói, để cho Liên Thiệu Minh sững sờ ở tại chỗ.
Hắn điên cuồng lắc đầu, không giống tiếp nhận sự thật này.
Trong đầu lần nữa toát ra cái thanh âm này, ngươi phải rõ ràng, trên cái thế giới này không có ai lại trợ giúp ngươi, nếu muốn báo thủ, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi, mà ta chính là tới giúp ngươi.
Thế nhưng là những người kia là vô tội.
Chẳng lẽ cha mẹ ngươi thì không phải là vô tội sao?
Còn có Dược Vương cốc chết thảm những người kia, cái nào không phải vô tội, dựa vào cái gì những thứ kia hung thủ giết người có thể bình yên vô sự sống?
Đối, dựa vào cái gì bọn họ có thể sống?
Nghe ta, nếu muốn báo thủ, cũng chỉ có thể nghe ta.
Liên Thiệu Minh ánh mắt từ từ trở nên trống rỗng, sau đó, lần nữa biến thành đỏ thắm màu sắc.
Khoe miệng của hắn hơi giơ lên, lộ ra lau một cái nụ cười quái dị, bóng dáng nháy mắt liền biến mất không thấy.
Mà lúc này, Triệu Trường Không đã nghỉ ngơi sắp xỉ, từ hang núi rời đi, đi trước ngoài ra một chỗ hồ ao nơi. Trước Triệu Trường Không nhìn một cái phong thủy đồ, phát hiện cách nơi này không xa một chỗ, còn có một chỗ hồ ao.
Mặc dù chỗ đó hồ ao không lớn, nhưng là từ đồ bên trên nhìn, cái chỗ này bốn phía vây quanh núi, trung gian hồ ao tạo thành một cái nguyên bảo hình dáng.
Loại địa phương này bình thường linh khí dư thừa,
nếu quả thật có cựu chuyển hoàn hồn thảo, sợ rằng loại địa phương này dễ dàng nhất phát hiện.
Triệu Trường Không xuyên qua rừng rậm, đi lại thời gian một ngày, lúc này mới chạy tới cái đó hồ ao.
Khi hắn đi tới bên bờ lúc, có thể sáng rõ cảm giác được nơi này linh khí dư thừa, ngay cả cây cối cũng so đỉnh núi càng thêm to khỏe.
Triệu Trường Không vây quanh nước hồ tìm, bởi vì nước hồ diện tích không lớn, cho nên chỉ dùng một canh giờ, liền đem toàn bộ nước hồ chuyển một lần.
Hơn nữa cái này nước hồ rất kỳ quái, rõ ràng không có phòng, bên hồ lại không ngừng có gợn sóng xuất hiện, phảng phất đáy hồ có đồ vật gì đang chấn động bình thường.
Để cho Triệu Trường Không thất vọng chính là, cái chỗ này hắn cũng không có thấy được cựu chuyển hoàn hồn thảo bóng dáng.
Xem ra cái này cựu chuyển hoàn hồn thảo cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm.
Triệu Trường Không thở dài, liền định rời đi nơi này.
Phanh.
Vậy mà, đang ở Triệu Trường Không tính toán lúc rời đi, trong hồ nước một đạo bóng dáng đột nhiên sôi trào lên, mang theo cực lớn bọt sóng.
Triệu Trường Không đội vào nhìn,
chỉ thấy một cái màu trắng đại xà lao ra mặt nước sau, lần nữa rơi vào trong nước.
Triệu Trường Không có chút ngạc nhiên,
không nghĩ tới cái này lĩnh năm nơi vẫn còn có lớn như vậy bạch rắn.
Phanh.
Chắc chẽ, trong hồ nước lại lao ra một cái bóng đen.
Bóng đen hình thể to lớn, giống như là một con cực lớn cá sấu, dương sắc bén hằn răng, cũng giống vậy đâm vào trong nước.
Đây là hai cái động vật đang đánh nhau.
Triệu Trường Không tò mò dừng bước lại, chậm rãi đi tới bên hồ.
Cái này bạch rắn cùng cá sấu chỉ sợ cũng sống mấy trăm năm, loại đánh nhau này chẳng diện, Triệu Trường Không còn chưa bao giờ xem qua.
Ngay sau đó, bạch rắn cùng cá sấu lần nữa nhảy ra mặt nước.
Bất quá lần này, cá sấu đã đuổi kịp bạch rắn, hai bên cắn xé ở chung một chỗ, tràng diện mười phần hỗn loạn.
Hai bên trên không trung rằng co chốc lát, liền lần nữa rơi vào trong nước.
Động tĩnh của nơi này cũng thành công hấp dẫn ngũ độc giáo những trưởng lão kia.
Triệu Trường Không phát hiện, ở hắn cách đó không xa, hai bóng người xuất hiện, dẫm ở ngọn cây, xem trong hồ nước động tĩnh.
Hắn có vẻ hơi kinh ngạc.
Thật may là mới vừa rồi hắn không hề rời đi, không phải sợ rằng sẽ trực tiếp đụng vào hai người này.
Xem bọn họ ăn mặc, cùng trước ngũ độc giáo trưởng lão giống nhau như lúc, xem ra ngũ độc giáo tiếp viện đã đến.
Hai người đứng ở ngọn cây, hoàn toàn không có chú ý tới Triệu Trường Không bóng dáng.
Tầm mắt của bọn họ toàn bộ rơi vào trong hồ nước hai cái hung thú trên thân.
Hồ trưởng lão, xem ra vận khí của chúng ta không sai, lại có thể ở chỗ này gặp phải ngàn năm bạch rắn cùng u minh ngạc. Cái này ngàn năm bạch rắn ra rắn mật rắn cùng với u minh ngạc nội đan cũng đều là vật chân quý.
Một gã khác người trung niên cười một tiếng, sẽ để cho hai xuất sinh này đấu đi, đấu cái lưỡng bại câu thường, chúng ta sẽ xuất thủ.
Cái này gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau.
Ha 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 ha.
Trên mặt của hai người tràn đầy vẻ hài hước.
Mặc dù Triệu Trường Không biết hai người nói cái gì, nhưng là hắn đoán cũng có thể đoán được, hai người này chỉ sợ là đang đánh hai thứ này chủ ý phanh.
Nước hồ lần nữa sôi trào.
U minh ngạc cắn bạch rắn cổ, từ trong nước bò ra.
Hai thân ảnh rơi vào mặt đất,
đập ngã một mảnh cây cối.
Bạch rắn thân thể xít sao cuốn quanh ở u minh ngạc trên thân, hai bên rằng có ở nơi nào.
Thế nhưng là bạch cổ rắn cái cổ chạy xuống màu xanh biết huyết dịch, nói rõ rắn đã rơi vào hạ phòng.
Ngay tại lúc này, ra tay.
Ngọn cây đứng hai bóng người, đột nhiên ra tay.
Một thanh trường kiếm, một thanh trường đao, hung hăng đâm về phía bạch rắn cùng với u minh ngạc.
Bạch rắn bị trường kiếm đâm trúng, phát ra thống cổ hí.
Vậy mà, trường đao ở tiếp xúc được u minh ngạc ra sau, liền bị trực tiếp văng ra.
U minh ngạc gắt gao cắn bạch rắn, ở trường kiếm dưới sự công kích,
bạch rắn hoàn toàn mất đi cơ hội phản kháng. U minh ngạc đem bạch rắn cổ cắn nước, bạch rắn thân thể từ từ không có khí lực.
U minh ngạc từ từ tránh thoát trói buộc,
xoay người hướng cầm trong tay trường đao người trung niên phong tới.
Người trung niên trong cơ thể linh lực vận chuyển,
36 đao điên cuồng tàn sát.
Một tiếng gầm lên, người trung niên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng u minh ngạc phương vị khác nhau, hướng u minh ngạc ra hung hăng chém tới.
Phanh phanh phanh,
trường đao không ngừng rơi vào u minh ngạc trên thân.
Thế nhưng là u minh ngạc ra lại bền chắc không thể gãy, căn bản không có bất kỳ thương thế.
Hồ trưởng lão, giúp một tay.
Người trung niên hô.
Một gã khác người trung niên cũng vào tới, trường kiếm hóa thành vô số đạo mưa kiếm rơi xuống.
Thế nhưng là những thứ này mưa kiếm, phản phất là ở cấp u minh ngạc gãi ngứa bình thường, căn bản không có thương tổn được đối phương chút nào.
Công kích ánh mắt của nó,
bọn họ cũng nghĩ ra biện pháp nào khác. Một người hấp dẫn U Minh Ngạc sự chú ý, một người thời là nhân cơ hội công kích U Minh Ngạc ánh mắt. Mà cái biện pháp này thời là thành công có hiệu quả. U Minh Ngạc cặp mắt bị thương, nhất thời điên cuồng loạn chuyển, muốn chạy trốn. Ngăn lại nó. Hai người lần nữa xuống tới, đặc biệt công kích U Minh Ngạc yếu kém địa phương. Bọn họ toàn bộ đều là linh huyền cảnh tu vi, chém giết một con U Minh Ngạc cũng cân không thành vấn đề. Sắp xỉ nửa canh giờ, da dày thịt béo U Minh Ngạc rốt cục thì ầm ầm ngã xuống. Hai người rơi vào U Minh Ngạc bên người, đưa nó nội đan lấy ra, cái này thân da cứng không thể gãy, chúng ta mang về chế tạo một thân nhuyễn giáp cũng là không sai. Đang ở hai người thương lượng như thế nào chia cắt U Minh Ngạc cùng Bạch Rắn thời điểm, một đạo to lớn thân ảnh không ngờ xuất hiện ở sau lưng của hai người. Nhìn dưới mặt đất đột nhiên dâng lên màu đen cái bóng, hai người đều là giật mình trong lòng. Một cú cảm giác nguy hiểm để bọn họ đột nhiên xoay người, đồng thời vung ra ở trong tay vũ khí. Vậy mà khi bọn họ thấy rõ ràng trước mặt một lúc, hai tên sắc mặt của người trung niên chợt biến, bởi vì xuất hiện ở phía sau bọn họ chính là một tòa tượng đá.